Chờ một chút, còn có, cái kia tổ chức thần bí kiếp thật đáng sợ như thế, yếu nhất người đều có nhân bảng thực lực. Hạ Chi Sơn có chút không dám tin. Trần Tuyên có chút suy tư, gật đầu nói, không tệ. Hạ Chi Sơn hít một hơi lãnh khí, trong lòng càng thêm rung động. Trên đời này đến cùng thế nào? Hắn hiện tại cũng có chút tin tưởng trước đó Yến Thương Hoài, Trương Như Thiên lời nói. Trần Tuyên vừa muốn rời đi, đồng nhiên trong lòng hơi động, nói, đúng rồi, hạ bổ đầu, trước đó ngươi gặp qua Yến Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp sao? Gặp qua, bọn hắn đêm qua đến báo một lần quan, về sau liền biến mất. Hạ Chi Sơn nói. Trần Tuyên âm thầm tiếc rẻ. Hai gia hỏa này quả nhiên đủ khôn khéo. Xong. Thanh danh của mình triệt để đập, chẳng lẽ sau này chỉ có thể chơi tiểu hào. Tiếp xuống tới, Trần Tuyên một lần nữa đi tới Tần Phong, Lý Hâm Diêu nơi đó, tiến hành an ủi. Tần Phong náo hải hỗn loạn, tâm tình sa sút. Vì an ủi hảo hữu, Trần Tuyên chuyên môn trong thành lại dừng lại 2 ngày. Trong lúc đó hắn dành thời gian đi ra ngoài một chuyến, đem Triệu Bưu, Đường Nhất Đao bọn người trên người kịch độc giải, vốn còn muốn để mấy người kia cho mình sưu tập một chút bí tịch, kết quả mấy cái này hàng lục soát một vòng cũng không tìm được mình muốn. Tất cả đều là chút loạn thất bát tao võ công, như đao bổ củi 18 lộ, lang thang đao pháp, chim én về phong kiếm các loại, đều không phải mình cảm thấy hứng thú. Trần Tuyên trực tiếp đối bọn hắn từ bỏ. Một đám tiểu bang phái, để bọn hắn làm như thế nào chơi còn thế nào chơi đi. Tiếp xuống tới, hắn đặt mua tự thân mới trang phục, cho đến ngày thứ 3, nhìn thấy Tần Phong tâm tình tốt chút, Trần Tuyên mới hướng Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu chào từ giã, ba người đem Trần Tuyên một đường đưa đến Bình Thành Mỹ Nạ Tổ, một mực mắt thấy lâu thuyền nổ neo. Mới lưu luyến không rời, quay người rời đi. Sau 3 ngày, một trận tuyết lớn lặng yên bao trùm toàn bộ mặt sông. Trần Tuyên vừa vặn sử dụng hết cơm trưa, trong miệng ngậm lấy một cây cây tam, từ trong phòng đi ra, đi vào chỗ đuôi thuyền. Hắn hiện tại lại là một loại thân phận mới, không còn là áo trắng kiếm khách cách ăn mặc. Áo trắng kiếm khách quá mức bắt mắt, quân tử kiếm xưng hào lại để cho hắn lưng phát lạnh, mà lại quân tử kiếm vẫn là nhân bảng cường giả, vô luận đi đến đâu, đều sẽ trở thành tiêu điểm, cái này hiển nhiên không khôn ngoan. Vạn nhất bị người nhận ra thân phận thật, không khác tự tìm đường chết. Cho nên trên thuyền ngày thứ 2, hắn liền đổi một thân trang bị mới đóng vai. Giờ phút này hắn người mặc nho bào, đầu đội khăn chít đầu, trong tay một thanh lông vũ cây quạt, cho dù là vào đông ngày rét, cũng không rời tay. Nhìn một cái, giống như là cái túc trí đa mưu tiên sinh dạy học. Duy nhất không hài hòa chính là trong miệng cây kia nho nhỏ cây tam, dù sao loại này tiên sinh dạy học hẳn là thông hiểu lễ nghi, sẽ không ở trong miệng ngậm lấy cây tam loại hình. Bất quá mọi người gặp hắn tuổi trẻ, cũng không nghĩ nhiều. Đến cùng là cái trẻ tuổi tiên sinh, có lẽ tư tưởng mở ra, không giống lao học cứu như thế cứng nhắc. Nơi xa đập vào mắt một mảnh trắng loãng, ngay cả mặt sông đều kết băng, không ít đánh cá thuyền bởi vì đêm qua đông tuyết quá lớn, mà bị đông cứng tại mặt sông, ngay cả bọn hắn ngay tại hành xử lâu thuyền cũng không thể không dừng lại. Trần Tuyên thở phào một ngụm nhiệt khí, nghe được bong tàu bên trên truyền đến từng đợt trong tiếng hít thở thanh âm, hư hư thực thực có người ngay tại luyện võ. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, lộ ra bất cần đời tiếu dung. Chỉ thấy một cái 14-15 thiếu niên, cầm trong tay một thanh đao bổ củi, mồ hôi đầm địa, trên bong thuyền vừa đi vừa về diễn luyện. Một tay đao pháp luyện dòng dã 3 ngày. Trần Tuyên mỗi ngày ra thông khí, đều có thể nhìn thấy thiếu niên này, tâm tình tốt lúc, sẽ còn đi theo mở vài câu trò đùa. Bất quá thiếu niên này tựa hồ có chút nghiêm túc, mỗi lần Trần Tuyên mở trò đùa, hắn đều nghe không được yếu lĩnh, để Trần Tuyên có chút phiền muộn. Nhớ kỹ cùng thiếu niên này cùng nhau. Còn có 4-5 cái cùng hắn không kém bao lớn người, bất quá mấy người quan hệ với hắn tựa hồ không được tốt, trong vòng vài ngày, thiếu niên này cùng bọn hắn đánh nhiều lần nữa, mỗi lần đều ra mặt xanh sưng. Thiếu niên này cũng xác thực đủ bướng bỉnh, cho dù mỗi lần đều bị đánh, ý nguyên chưa từng chịu thua. Liên tiếp làm 3 cái độ khó cao động tác về sau, thiếu niên kia mồ hôi đầm địa, rốt cục thu đao mà đứng, thật dài nổ một ngụm nhiệt khí. Trần tiên sinh, ngươi đã đến. Thiếu niên kia tiến lên hành lễ. Hoàng Tiểu Phong, có phải là hôm qua ban đêm lại bị người đánh? Trần Tuyên trêu ghẹo cười nói, nhìn xem thiếu niên trên mặt xanh một miếng, từ một khối, tăng thêm tối hôm qua nghe được động tĩnh, không khó suy đoán, thiếu niên này lại cùng người đánh nhau. Hoàng Tiểu Phong non nớt trên mặt lộ ra quật cường, nói, là bọn hắn qua khi dễ người, luôn luôn nói ta đao pháp bất nhập lưu, còn nói ta kéo bọn hắn chân sau, ta Hoàng Tiểu Phong chính là muốn chứng minh, ta tuyệt sẽ không kéo bọn hắn lui lại, ta bằng vào ta trong thôn đao pháp đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Thi đậu đại giang võ quán. Ha ha, có chí khí. Trần Tuyên nhịn không được thụ một cái ngón tay cái, cười nói, bất quá chiếu ngươi loại này luyện pháp, coi như luyện thêm 1 năm, chỉ sợ cũng không được. Trần tiên sinh, ngươi hiểu đao pháp. Hoàng Tiểu Phong lập tức mong đợi nhìn về phía Trần Tuyên, trong ánh mắt lộ ra hừng hực. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút bên đường thuyết thư bên trong cố sự, chất phác thiếu niên trên đường gặp cái thế cao nhân, được truyền tuyệt thế thần công. Chẳng lẽ vị này Trần Tiên Sinh chính là cao nhân? Hoàng Tiểu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyên, giống như là nhìn bảo tàng đồng dạng, tràn ngập chờ mong. Trần Tuyên cười ha ha, nói, không hiểu. Hoàng Tiểu Phong lập tức bị đả kích lớn, ồ một tiếng. Ta là người đọc sách làm sao lại hiểu đao pháp đâu, bất quá ta biết viết chữ, nếu không ta dạy cho người viết chữ. Trần Tuyên cười nói, viết chữ. Hoàng Tiểu Phong lần nữa nghi ngờ đánh giá đến Trần Tuyên, Trần Tiên Sinh, ngươi đừng đánh thú ta. Trần Tuyên cười ha ha, nói, đem chữ viết tốt, sau này coi như thi không lên kia cái gì đại giang võ quán, cũng không về phần chết đói, có thể trở về gia sản cái tiên sinh dạy học, cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông. Thiếu niên lắc đầu liên tục, nói, không cần, ta chính là muốn thi bên trên đại giang võ quán. Kỳ thật viết chữ cũng là một môn kỹ thuật, tại ta xem ra liền cùng đao pháp cũng kém không nhiều, hạ bút muốn thẳng, khí lực muốn chính, ngươi cái này đao pháp ta xem ba ngày, luôn cảm thấy còn không có ta viết chữ viết được lưu loát, ngươi làm ra nhiều như vậy động tác làm gì. Trần Tuyên cười nói, theo ta thấy vô cùng đơn giản, thẳng tới thẳng lui tốt nhất, tựa như ta bình thường viết chữ, nhấc bút lên cán, thẳng bên trong giấy tâm, nghĩ viết cái gì muốn viết cái gì, một mạch mà thành, tuyệt không đi vòng. Một mạch mà thành, tuyệt không đi vòng. Thiếu niên thì thảo, dạng này cũng được, đây là đao pháp sao. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ngươi mấy người bằng hữu kia, làm gì không thử một chút. Trần Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về đầu thuyền vị trí đi đến. Hắn nói rất đúng, hắn xác thực không hiểu đao pháp, nhưng hắn sẽ hoa sơn kiếm pháp à, cái gọi là mọi loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhất pháp thông, tự nhiên vạn pháp thông. Hắn mặc dù cũng không phải cái gì kiếm thuật cao thủ, nhưng ở một cái tỉnh tỉnh mê mê trước mặt thiếu niên, vậy vẫn là có thể nói lên lời nói. Thiếu niên này luyện được một tay đao pháp, sơ hở trăm chỗ, thêm ra 10 cái phức tạp động tác, chỉ cần đem những này động tác toàn bộ loại bỏ, tự nhiên có thể uy lực lớn tiến. Bất quá thiếu niên này có thể hay không nộ ra đến, vậy liền xem bản thân hắn. Hiện tại Trần Tuyên thế nhưng là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao lại dạy người tập võ đâu. Hoàng Tiểu Phong ngơ ngác nhìn Trần Tuyên bối cảnh. Trần Tiên Sinh đến cùng phải hay không cao thủ? Xoát! Đồng nhiên, trước mắt bay lên một đạo thanh quang. Tiếng tăm 85. Trần Tuyên sắc mặt ngẩn ngơ. Tình huống gì? Dạng này cũng có tiếng tăm. Còn một chút nhiều như vậy. Nói đùa cái gì? Một vòng mới hắc bảng trương thiếp. Đồng nhiên, một đạo gào to âm thanh từ thuyền lao đại nơi đó truyền đến, trong tay vung vẩy lấy một cái nho nhỏ giấy viết thư, một con đầu bạc chim từ bên cạnh hắn bay lên, phát ra huỵch huỵch thanh âm, lần nữa hướng về nơi xa bay đi. Những này lâu dài sang sông người, đều có riêng phần mình liên lạc bổ câu đưa tin, lấy thuận tiện thời khắc truyền lại tin tức, trong đó nhân bảng, hắc bảng là người trong giang hồ chú ý nhất hai cái bảng, cho nên mỗi lần gián thiếp, đều sẽ có người đặc biệt cho hắn thả gửi thư bổ câu. Bong tàu bên trên nguyên bản ngồi vây chung một chỗ ăn nổi lẩu giang hồ hán tử một chút sôi trào, cấp tốc hội tụ tới. Nhanh gián tiếp nhìn xem. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên xếp tới thứ mấy rồi. Huyết thủ yêu đạo có phải là lại gần phía trước rồi. Tam đầu giao hẳn là đến 80 đi. Đám người ồn ào, nháy mắt ồn ào. Trần Tuyên thở ra một ngụm nhiệt khí. Ta đã nói rồi, làm sao có thể dạy bảo một thiếu niên hai câu, liền có thể đạt được cao như vậy tiếng tăm. Nguyên lai là hắc bảng trương thiếp. Không cần nghĩ. Thứ hạng của mình khẳng định cao hơn. Đoàn người, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ta cái này chép. Thuyền lao thật to hô. Hắn vừa vặn cũng là nhất thời kích động, quên trước sao chép liền trực tiếp kêu lên, dị vãng đều là đạt được chim bổ câu truyền tin về sau, đang chép tại đại trên bảng lại dán ra tới. Thuyền lao đại lang bái gạt mở đám người, đi vào phòng, mang tới bút mực, bắt đầu đang chép. Không biết lần này mình có thể xếp tới bao nhiêu vị. Lần trước Thanh Phong Sơn sự tình như thế lớn. Hắn tiền thưởng tối thiểu muốn đột phá 20 vạn. Trần Tuyên đã là khẩn trương, lại là chờ mong. Sau nửa canh giờ, thuyền lão đại chép tay cũng tê rồi, cuối cùng từ gian phòng bên trong đi ra, tại hai vị thủy thủ trợ giúp hạ, đem một chương to lớn bảng danh sách dán tại thuyền trên phòng, một đám giang hồ hán tử, thủy thủ, thậm chí một chút phụ nhân, tất cả đều vây xem. Đám người xôn xao, buộc phát ra trùng thiên nghị luận. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, tiến trước 70, ở vào hắc bảng 68. Tiền thưởng 244,500 lượng. Huyết thủ yêu đạo, hắc bảng 76, tiền thưởng 18 vạn. Tam đầu giao làm sao thi rớt rồi. Hắn lọt lưới. Thiên thủ Tu La cũng thi rớt, bị lục phiến môn cầm nã. Đám người phát ra từng tiếng kinh hô. Nên, mấy cái này việc gác bất tận ma đầu, đáng đời tất cả đều bị bắt. Có người vỗ tay bảo hay. Chính là, những người khác nhau nhau đáp lời. Có thể vào hắc bảng người, đều là việc gác bất tận đại ma đầu. Giết người như ngóe, trên tay không biết lây dính bao nhiêu huyết tình, mọi người thời khắc ngóng nhìn bọn hắn có thể xa lưới. Chương 112, kỹ xảo không được, vậy liền mãng. Yên lặng thuyền phòng bên trong. Một cái tóc thai bù xù hắn tử, nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt tâm lãnh, không nói một lời, lẳng lặng uống rượu nước. Tại hắn bên cạnh cũng có một người phát ra tiếu dung, nhẹ nhàng đùa bỡn chén rượu trong tay. Thế nào? Còn không nguyện ý sao? Thế nhân đều cho là ngươi đã chết, từ nay về sau, gia nhập chúng ta, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, võ công, đan dược, lợi khí, bảo khí, tổ chức của chúng ta muốn cái gì có cái đó, lấy tư chất của ngươi không cần mấy năm liền có thể tiến vào tông sư, thậm chí có thể mở ra nhân thể bảo tàng, tiến vào không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Bên cạnh người kia cười nhẹ, áo choàng tán phát hán tử y nguyên giữ yên lặng, sắc mặt tâm lãnh, từng lần một uống rượu nước. Đồng nhiên, hắn lộ ra băng lãnh con ngươi, nhìn chăm chú lên ngoài cửa đại sảnh. Có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, giết người kia. Hắn đem cái chén đặt ở trên bàn. Bên cạnh người kia quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút cứng đờ. Lăng Tiêu phái Trương thị đệ tử. Áo choàng tán phát hán tử không nói một lời, tiếp tục trầm mặc. Người kia nhẹ hút khẩu khí, lộ ra tiếu dung. Thế nào, bọn hắn cùng ngươi có thủ? Không phải. Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút tổ chức có phải thật vậy hay không giống ngươi nói mạnh như vậy. Hay là nói, ngươi đang gạt ta. Áo choàng tán phát hán tử tiếp tục rót một chén rượu, uống. Lăng Tiêu phái vì Hoa Châu đại phái đệ nhất, tọa lạc tại Giang Thành phụ cận, Giang Thành lại là nhập quan về sau đại thành đệ nhất, về sau sang sông thành, thuận sông lớn, liền có thể đến địa linh nhân kiệt, mênh mông vô tận Trung Châu. Lăng Tiêu phái nội tình cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, tại Ngọc Môn quan đến Trung Châu một vùng không ai dám trêu chọc. Người trước mắt này đem trong miệng tổ chức thần bí nói như thế cường đại, nếu là ngay cả Lăng Tiêu phái cũng giải quyết không được, cái kia còn nói cái gì nói nhảm. Hắc hắc, có cá tính. Người kia cười vài câu, ánh mắt tiếp tục quét tới, khẽ híp một cái, nói, bọn hắn thực lực dù chẳng ra sao cả, nhưng giết bọn hắn tóm lại sẽ có không ít phiền phức, bất quá, cũng không phải không được, ân, có bổ khoái. Hắn đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía khác một bên nơi hẻo lánh. Áo choàng tán phát hán tử không nói thêm lời. Giống như là không thấy được đồng dạng, lẳng lặng uống rượu. Đại đường một góc. Bốn tên người mặc trắng đoán phục sức đệ tử, ngồi vây quanh tại một cái bàn trước. Chứ ở giữa nhất người kia hơi có vẻ lao thành bên ngoài, còn lại ba người nhìn đều tựa hồ có chút khẩn trương, ánh mắt cẩn thận cảnh giác hướng về bốn phía dò xét, tựa hồ là mới vừa vào giang hồ, nhưng từ bọn hắn thần thái cảnh giác lại có thể nhìn ra, ba người tựa hồ cố ý tại phòng bị bốn phía người đồng dạng. Không cần nhiều nhìn, nên ăn cơm, bảo trì bình thường là được. Ở giữa người kia nói, Thành sư huynh, bên kia có bổ khoái, nếu không chúng ta cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Trong đó một cái thanh niên thấp giọng nói, ở giữa vị kia Thành sư huynh nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục ăn cơm, không cần nói nhiều. Vâng, sư huynh. Mấy cái thanh niên đành phải cúi đầu ăn cơm. Nhưng mặc dù là cắm đầu ăn cơm, hai mắt, hai lô thai vẫn là không nhịn được lưu ý bốn phía, tựa hồ cực kỳ sợ hãi sẽ có người tới gần đồng dạng. Ở giữa người kia lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua đại đường chỗ vị kia bổ khoái. Cựu phẩm truy y kìa, thiết trương bộ đầu. Hắn trong lòng tự nói. Cũng không có bởi vì đối phương là bổ đầu liền buông lỏng cảnh giác. Bong tàu bên trên Trần Tuyên nghe được mọi người nghị luận, trợn mắt hốt mồm. Hắn tiến hắc bảng 68 rồi. Tiền thưởng 24.4500 lượng. Lần trước còn hắc bảng 89, tiền thưởng 11.4800 lượng. Cái này tối thiểu tăng lên gấp đôi không chỉ. Các đại thế lực đối với hắn ghét hận có thể nghĩ. Đồng nhiên, Trần Tuyên cảm thấy từng đợt lạnh cả sống lưng. Cái này nhưng ngàn vạn không thể bại lộ, mình bây giờ chính là hành tẩu hình người đại nguyên bảo, một khi bị người phát hiện, chắc chắn sẽ thảm tao các lộ anh hùng điên cuồng vây giết chặn đường. Mũ nội nó, càng chơi càng lớn. Trần Tuyên thì thảo. Hắn bản ý thế nhưng là làm người tốt. Tại sao có thể như vậy? Trần Tuyên vây vây đầu, cưỡng ép xua tan trong lòng phiền não. Hiện tại vẫn là đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên, sau này suy nghĩ tiếp biện pháp rửa sạch oan tình. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là thực lực, dù sao những cái này yêu ma xuất thế, nói không chừng cái gì thời điểm liền thế giới đại loạn. Mấy ngày xuống tới, hắn đã suy tư tốt nhất tăng lên thực lực phương pháp, vậy liền mở hộp, tăng lên tiếng tăm. Đơn thuần tăng lên tiếng tăm, muốn so làm nhiệm vụ muốn an toàn được nhiều. Trước mắt mà nói, hắn chủ yếu nghĩ đến trở xuống mấy cái có thể nhất nhanh tăng lên tiếng tăm phương pháp. Đầu tiên là đem nhân bảng xếp hạng lần nữa gần phía trước. Thứ hai là đem hắc bảng xếp hạng lần nữa gần phía trước. Thứ ba là gia nhập triều đình trở thành triều đình nhân quyển, sau đó ra ngoài trấn thủ, dùng cái này dương danh. Thứ tư là gia nhập một chút thế lực lớn siêu cấp hoặc đại thế gia, sau đó ra ngoài trấn thủ, dùng cái này dương danh. Đây đều là tốc độ nhất nhanh, thành danh nhanh nhất phương pháp, trừ cái thứ hai không an toàn, cái khác mấy cái đều có chút an toàn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước từ cái thứ nhất tới. Trước tiên đem nhân bảng xếp hạng lần nữa tăng lên đi lên. Đồng nhiên, Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, lộ ra suy tư. Không thể dùng quân tử kiếm, tuyệt hậu thủ thân phận, muốn một lần nữa thay cái thân phận. Chẳng lẽ muốn dùng hiện tại người đọc sách thân phận? Mấy người thiếu niên xem hết hắc bảng bảng danh sách về sau, sắc mặt rung động, cảm xúc mãnh liệt. Cái gì thời điểm chúng ta mới có thể có như thế một ngày? Vương Tiểu Hổ lẩm bẩm nói. Phi, nói cái gì đó? Hắc bảng bên trên đều là đại ma đầu, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn đồng dạng? Bên cạnh một thiếu niên trách mắng. Đúng, đúng, không thể tiến hắc bảng, ta nói chính là nhân bảng. Vương Tiểu Hổ vội vàng đổi giọng, đồng nhiên trước mắt, chú ý tới cách đó không xa chau mày Trần Tuyên, vội vàng thấp giọng chào hỏi đồng bạn, nhanh, mau nhìn, cái kia tiên sinh lại ra. Bên người mấy người thiếu niên tất cả đều hắc hắc cười nhẹ, lộ ra không có hảo ý thân sắc. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn không ít trêu cợt Trần Tuyên, tăng thêm Trần Tuyên cùng Hoàng Tiểu Phong quan hệ lại không sai, để mấy người thiếu niên này càng là khó chịu, đợi cơ hội liền muốn trêu cợt một chút hắn. Tỷ như tại hắn trước cửa thả bẫy chuột, tại trên sàn nhà bôi sắp dầu, còn có rất người, tại hắn đi nhà xí thời điểm, giữ cửa vụng trống khóa. Bất quá mỗi lần muốn trêu cợt cái này tiên sinh, luôn luôn không được hoàn toàn như ý. Cái này tiên sinh mỗi lần sắp rơi vào bẫy dập của bọn họ, luôn luôn bởi vì các loại vận khí cất chó nguyên nhân, đột nhiên tránh đi, để mấy người thiếu niên này hảo hảo tức giận. Đồng nhiên, trong đó một thiếu niên Triệu Tiểu Thụy nắm lên một đoàn tuyết, vò thành một cái tuyết lớn cầu, trực tiếp hướng về Trần Tuyên chán đập tới. Trần Tuyên ngay tại suy tư làm như thế nào cấp tốc dừng danh, đồng nhiên nghe được kình phong truyền đến, theo bản năng đầu lệnh ra, tiếp tục suy tư. Tuyết cầu từ một bên mặt hắn tìm tới, nhập vào lòng sông bên trong. Mấy người thiếu niên lập tức lộ ra tức giận. Cái này tiên sinh vận khí cất chó luôn luôn tốt như vậy. Nhanh, cùng một chỗ nện. Vương Tiểu Hổ trước mắt, chào hỏi người bắt đầu cấp tốc đoàn lấy tuyết cầu, hướng về Trần Tuyên đập tới. Từng viên tuyết cầu ném ra, Trần Tuyên luôn luôn trong lúc lơ đãng đột nhiên quay người, đem tránh đi. 7-8 cái tuyết cầu lại không có một cái nện vào hắn, tất cả đều rơi vào trên bông thuyền, lốm đốm lấm tấm. Các ngươi đang làm gì? Đồng nhiên, Hoàng Tiểu Phong thanh âm tức giận vang lên, nắm lấy lao gỗ, cấp tốc từ thuyền sau đi tới. Mấy người thiếu niên nghe được tiếng quát, lập tức buông lỏng ra tuyết cầu, một mặt khó chịu nhìn về phía Hoàng Tiểu Phong. Làm sao? Lại là ngứa ra? Có phải là còn muốn bị đánh? Vương Tiểu Hồ móc lấy lỗ thai, nói. Đúng đấy, ngươi kia một tay phá đao pháp có làm được cái gì? Bằng ngươi còn muốn mưu toan thi đậu đại giang võ quán, cũng không nhìn một chút người kia đức hạnh. Triệu Tiểu Thụy vô tình đả kích. Các ngươi. Hoàng Tiểu Phong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nói, xin chỉ giáo. Hắn đao gỗ mở ra, lần nữa triển khai thức mở đầu. A, xem ra ngươi quả nhiên lại ngứa ra. Vương Tiểu Hổ cười giận dữ một tiếng, tiếp nhận kiếm gỗ, nói, lần này ta muốn đem ngươi đánh không mặt mũi gặp người, ra chiêu đi. Nói, tay hắn cầm kiếm gỗ hướng về phía trước cực tốc tiến công. Hoàng Tiểu Phong nhất thời bị buộc liên tục trốn tránh, vô cùng chật vật, trên thân bị kiếm gỗ chọc lấy đến mấy lần, đau đớn không thôi. Thiếu niên khác đều là tại một bên cười vang. Còn tưởng rằng một đêm không gặp có thể có cái gì tiến bộ đâu. Liền ngươi cái này đao pháp, luyện 10 năm nữa cũng không phải Tiểu Hổ đối thủ. Đúng đấy, nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều là nhân bảng hào kiệt, ngươi còn tại trong thôn ngay cả cái này phá đao pháp. Hoàng Tiểu Phong trong lòng giận quá, gầm nhẹ liên tục, dựa vào man lực, không ngừng ngăn cản, nhiều lần đều đem Vương Tiểu Hổ cấp tốc tiến công kiếm gỗ ngăn cản xuống dưới, đao gỗ cùng kiếm gỗ va chạm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương kiếm gỗ không đủ lực, tựa hồ chỉ cần thực sự va chạm, khí lực của mình càng lớn chút. Đồng nhiên, Hoàng Tiểu Phong trong đầu quanh quẩn lên một đoạn văn mà nói. Kỳ thật viết chữ cũng là một môn kỹ thuật, tại ta xem ra liền cùng đao pháp cũng kém không nhiều, hạ bút muốn thẳng, khí lực muốn chính. Theo ta thấy vô cùng đơn giản, thẳng tới thẳng lui tốt nhất, tựa như ta bình thường viết chữ, nhấc lên cán bút, thẳng giữa giấy tâm, nghĩ viết cái gì muốn viết cái gì, một mạch mà thành, tuyệt không đi vòng. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ngươi mấy người bằng hữu kia, làm gì không thử một chút. Đúng, ta làm gì không thử một lần. Liều mạng. Hoàng Tiểu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem đao pháp bên trong phức tạp biến hóa toàn bộ tình lượng, trở nên lớn mở đại hợp, thẳng tới thẳng lui, hướng về Vương Tiểu Hổ ra sức bổ tới. Khí thế của hắn biến đổi, Vương Tiểu Hổ cũng biến sắc, nguyên bản muốn đâm hắn dưới xương sườn, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Phong thế mà không tránh không ngăn, đao gỗ trực tiếp hướng hắn trán bổ tới. Một kiếm này mình cho dù có thể đâm trúng, mình chán cũng khẳng định sẽ hung hăng trúng vào một cái. Vương Tiểu Hổ vội vàng biến chiêu, đem kiếm gỗ hoành cản, nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Phong giận bổ một cái, lực lượng to lớn, trực tiếp đập trong lòng bàn tay hắn run lên, kiếm gỗ kém chút rời tay. Lại sau đó, Hoàng Tiểu Phong từng bước ép sát, một đao nhanh hơn một đao manh qua một đao, tất cả đều là thẳng tới thẳng lui, không có biến hóa chút nào. Vương Tiểu Hổ liên tiếp ngăn cản hơn 10 cái, rốt cục kiếm gỗ bị sinh sinh chấn thoát, trên trán bị hung hăng bổ một cái. Ầm. Vương Tiểu Hổ kêu thảm một tiếng, ôm đầu cấp tốc rút lui, ngồi xổm trên mặt đất kêu to. Trên đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc nâng lên một cái bọc lớn, trong suốt, có trứng gà lớn nhỏ. Cái khác mấy người thiếu niên tất cả đều một mảnh xôn xao, lộ ra giật mình. Vương Tiểu Hổ thế mà bại. Cái này sao có thể? Hoàng Tiểu Phong cũng là thở hổn hển, không dám tin, ngơ ngác nhìn xem mình trong tay lao gỗ, lại nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Thật thành công. Đánh bay Vương Tiểu Hổ kiếm gỗ, còn đem hắn đầu bổ xưng lên. Nguyên lai đao pháp thật có thể như thế dùng. Đồng nhiên, trong lòng hắn mãnh liệt, giống như là bỗng nhiên sáng sủa, một chút nghĩ đến rất nhiều. Cái này đao pháp bên trong hùng bá dãy núi kỳ thật có thể tỉnh lược, tại sao phải không chúng quay người lại bổ đâu, trực tiếp xải bước hướng phía trước bổ không tốt sao? Trước đó hắn cùng người luận bàn, mỗi lần đều là tại không chúng quay người thời điểm bị người một kiếm đâm trúng, hắn còn tưởng rằng là mình tốc độ quá chậm, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này rõ ràng là một chỗ to lớn sơ hở. Thẳng tới thẳng lui, nhất cổ tắc khí, tựa hồ hiệu quả càng tốt. Còn có bạch hổ ngầm thi, tại sao phải nhảy dựng lên bổ đâu? Phụ nguyên tử độ sông, tại sao phải cường điệu phụ đâu? Còn có vừa kêu gió tây. Thiếu niên Hoàng Tiểu Phong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Cách đó không xa. Trần Tuyên nở nụ cười, quạt lông nhẹ lay động, đem hết thể để ở trong mắt. Coi như không sai, tóm lại là có chút trí tuệ. Nhanh nhẹn linh hoạt phương diện không được, liền mang thôi, nếu như ngay cả mãng cũng không biết, vậy liền thật sự là không cứu nổi. Ngay tại bên ngoài một đám thiếu niên vừa vặn quyết ra thắng bại thời điểm, khoang tàu đại sảnh cũng đông nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau, phanh phanh rung động, bàn ghế vỡ vụn, mấy khối tấm ván gỗ từ bên trong bay ra, nện ở bên ngoài. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong hành lang một đạo bóng người màu xám cùng kia xó xỉnh bên trong bốn cái áo trắng thanh niên đại chiến đến cùng một chỗ. Chương 113, Giang Thành. Bóng người màu xám hạ thủ độc ác, động tác cực nhanh, dùng chính là một môn âm độc trảo công, như thiểm điện ngay cả tổn thương hai người. Nếu không phải vị kia lão thành áo trắng thanh niên cứu giúp, hai người tất nhiên đã bỏ mình, nhưng kia lão thành thanh niên cũng vô pháp ngăn cản quá lâu, ngay cả chỗ hạ phòng, bị buộc không ngừng trốn tránh. Sau lưng ba người vội vàng dáng chống đỡ thương thế, tiến hành vây công, nhưng bị kia bóng người màu xám hoành chân quét qua, toàn bộ quét bay, trong miệng thổ huyết. Khác một bên vị kia thiết trương bộ đầu cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn sở kinh đến, sắc mặt rõ ràng tại do dự, cuối cùng ôm đồm đến trường đao, liền muốn gia nhập chiến trường. Nhưng vào lúc này, đông nhiên, trên đầu truyền đến kình phong tiếng rít, một đạo hắc ảnh như thiểm điện lầu hai tập hạ, nhanh đến cực hạn, một trưởng hướng về kia vị thiết trương bộ đầu chán rơi xuống. Cái này một tay ngoài tất cả mọi người dự liệu, mọi người kinh hô. Nhận chẳng ai ngờ rằng, bên cạnh thế mà còn có một người sẽ đối kia bộ đầu hạ thủ. Dù cho là Trần Tuyên lực chú ý cũng đều bị kia bóng người màu xám hấp dẫn, giờ phút này nghe được kình phong vang lên, sớm đã không kịp. Ầm. Thanh âm lột ngạt, kia bộ đầu trong miệng thổ huyết. Thân thể một chút bay ngược mà ra, tiêu thê lương thảm thiết, hung hăng nện ở ngoài cửa. Bóng người màu đen sau khi hạ xuống, bàn chân một điểm, cực tốc lướt đến, hướng về kia bổ đầu phóng đi, tựa hồ cố ý muốn triệt để diệt khẩu. Ngoài khoang thuyền, các lộ giang hồ khách tất cả đều giật nảy cả mình, nhưng lại không ai dám nhúng tay. Trước đó mấy người thiếu niên cũng tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn đều chỉ là trong thôn võ quán thiếu niên, ngay cả giang hồ là cái dạng gì đều không biết, nơi nào thấy qua loại này huyết tinh. Mắt thấy bóng người màu đen liền muốn trực tiếp đánh tới, một bên Trần Tuyên nhướng mày, đống nhiên đem trong miệng cây tăm phun một cái. Phúc! Nho nhỏ cây tăm bị hắn quán chú lực lượng cường đại, nháy mắt phóng tới, nhanh đến cực hạn. Bóng người màu đen vừa muốn chụp vào kia bổ khoái trước ngực, liền không khỏi sắc mặt đại biến, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm thấy nguy cơ sinh tử, vội vàng quay đầu, lại bị nho nhỏ cây tăm trực tiếp bắn trúng cái chán, phịch một tiếng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở khoang tàu đại đường, run rẩy mấy lần, liền triệt để bất động. Bóng người màu xám nguyên bản đã đem kia lão thành thanh niên triệt để áp chế, mắt thấy liền có thể đánh chết, lại không nghĩ rằng mình vất vả lôi kéo vị kia đồng bạn, thế mà bị người trực tiếp đánh chết, mi tâm chảy máu, lộ ra gần nửa đoạn ngắn ngủi cây tăm. Hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Trần Tuyên, không chút nghĩ ngợi từ cửa sổ nhảy ra, một đầu đâm về ngoài cửa sổ. Ầm. Mặt băng bị hắn chấn vỡ, thân thể của hắn cấp tốc chui vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Đại đường bốn người từng cái sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chảy máu, trong đó hai người thụ thương đánh trúng, trên thân xương cốt đứt gãy mấy chỗ, đứng cũng không vững. Bọn hắn hai mặt tướng giật mình, lòng còn sợ hãi. Đó là cái gì người? Làm sao lại đột nhiên xuống tay với bọn họ? Còn có, chết mất cái này người áo đen là ai? Bên ngoài bong tàu bên trên mọi người cũng tất cả đều sợ ngây người, một mảnh xôn xao. Kia cây tăm tốc độ quá nhanh, lại kiêm nhỏ bé, bọn hắn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trần Tuyên nhướng mày, đông nhiên chú ý tới trên đất vị kia bổ đầu tựa hồ còn tại run rẩy, không có lập tức mất mạng. Hắn cấp tốc đi tới, ngồi xổm xuống, nói, vị này đại nhân, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Hắn không dám dùng nội khí cho đối phương chữa thương, vừa đến đối phương mặc dù không chết, nhưng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, khẳng định là không cứu sống nổi. Thứ hai hắn nội khí có độc, tràn vào đối phương thể nội, có khả năng sẽ để cho đối phương chết càng nhanh. Kia bổ đầu một mặt máu tươi, xương sọ đã vỡ vụn, con mắt trừng trừng, trong mồm ôi ôi rung động, nói không ra lời. Hắn chật vật chỉ hướng ngực mình, tựa hồ đã hao hết tất cả khí lực. Xông! Xông! Đồng nhiên, nghiêng đầu một cái, triệt để mất mạng. Trần Tuyên trong lòng hơi động, đem bàn tay nhập kia bổ đầu trong ngực, rất nhanh lấy ra một phong thư, cách phong thư, hắn cảm thụ một chút, sắc mặt biến hóa. Các loại! Làm sao sở tới sở lui cùng hắn đạt được kia phần da thú cổ đồ giống như vậy? Không thể nào! Trần Tuyên chắp tay nói, đại nhân yên tâm, tin ta tất nhiên đưa đến địa phương. Phong thư trên có chữ, viết Giang Thành phủ huyện lệnh Thân Khải. Hẳn là mang đến Giang Thành phủ nha. Giang Thành ở vào Hoa Châu khu vực, thuộc về Ngọc Môn Quan đến Trung Châu ở giữa đại thành đệ nhất, vãng lai đám người đông đảo, phồn hoa dị thường, cổng lại có đại giang vì lạch trời, có thể nói là các lộ anh hùng hào kiệt nhất hướng tới địa phương. Giang Thành bên trong có nổi tiếng nhất Cẩm Tú Lâu, đứng cao nhìn xa, có thể đem toàn bộ Giang Thành khu vực thu hết vào mắt. Trần Tuyên vốn là không có việc gì tin bơi sông hồ, hiện tại lại vừa vận đụng phải việc này, cho nên không ngại đi một chuyến, cũng xong đi lãnh hội một chút Giang Thành lừng lẫy nổi danh Cẩm Tú Lâu, từ đó tăng lên một chút danh khí. Huống hồ thân phận của hắn bây giờ vẫn là một người đọc sách thủ trọng tín nghĩa, cái này bổ đầu trước khi chết cần nhờ, ngay trước mặt mọi người, hắn không tiện cự tuyệt. Xoát. Trước mắt một đạo chỉ có hắn có thể thấy rõ màn ánh sáng màu xanh nổi lên. Giang Thành phủ chỗ cứ điểm, đám người hỗn tạp, thế lực khắp nơi giao thoa tung hành, ngày gần đây, liên tiếp phát sinh tử vong sự kiện, các lộ nhân bảng anh hào liên tiếp hội tụ, hắc bảng cường giả ùn ùn kéo đến, hư hư thực thực một con bàn tay vô hình tại âm thầm điều khiển, gây sóng gió, muốn mưu đồ bất chính. Chi nhánh nhiệm vụ 1, tiếp thu bổ đầu Khương Minh trước khi chết ủy thác, đem bức thư mang đến Giang Thành phủ nha. Chi nhánh nhiệm vụ 2, điều tra rõ Giang Thành phủ gần nhất ám lưu mãnh liệt chân tướng, phá hư âm thầm hắc thủ bố cục. Chữ viết yếu ớt lấp lóe, rất nhanh biến mất. Hả? Trần Tuyên con mắt lóe lên, lại tới nhiệm vụ. Cái này chính giữa hắn ý muốn, trước mặc kệ cái thứ hai nhiệm vụ có khó không, tối thiểu cái thứ nhất nhiệm vụ hẳn là đơn giản. Chỉ là chạy tới đưa một chuyến tin, sẽ không có chuyện gì. Đa tạ vị thiếu hiệp kia xuất thủ tương trợ, tại Hạ Lăng Tiêu phái đệ tử Trương Tử Minh vô cùng cảm kích. Lúc này, trong khoang thuyền cầm đầu lão thành thanh niên đi tới, đã ăn vào thuốc chữa thương, hướng Trần Tuyên chắp tay nói. Phía ngoài những này giang hồ thô hán không biết là ai xuất thủ, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt bắt được, vừa mới chính là tên này thư sinh miệng phun một cây cây tam, đem kia người áo đen tại chỗ đánh chết, từ đó thuận tiện giải mình chi vây. Hắn trong lòng có chút rung động, ngắn ngủi một cây cây tam, lại là từ trong miệng phun ra, lại ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng, thư sinh này là cái gì thực lực? Không phải là nhân bảng hào kiệt. Mọi người chung quanh một nghe được Lăng Tiêu phái đệ tử nhao nhao động dung. Nhưng khi hắn nhìn thấy lao thành thanh niên hướng Trần Tuyên cảm ơn về sau, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, từng đạo ánh mắt tụ vào đến Trần Tuyên trên thân. Cái này tiên sinh nhìn tay trói gà không chặt, đúng là một cao thủ. Hoàng Tiểu Phong, Vương Tiểu Hổ, Triệu Tiểu Thụy mấy người nháy mắt ngây dại, giống như là nghe lầm. Nhất là Vương Tiểu Hổ, Triệu Tiểu Thụy càng là lộ ra một tia hoảng sợ, run lẩy bẩy, liên tưởng đến mấy ngày nay bọn hắn đùa giỡn Trần Tuyên chẳng diện. Sợ Trần Tuyên cũng giống giết chết người áo đen như thế, dùng một cây cây tăm đem bọn hắn bắn chết. Hoàng Tiểu Phong thì là ngốc như một điêu. Trần Tiên Sinh là cao thủ, là cao thủ. Hắn ngữ khí thì thảo, trong đầu như là sấm sét nhấp nô. Trong chuyện xưa nói ngốc tiểu tử trên đường gặp tuyệt thế cao nhân cảnh tượng, thật làm cho hắn gặp. Trần Tuyên mỉm cười, nói, vị thiếu hiệp kia khách khí, hành hiệp trượng nghĩa phải làm. Mọi người gặp hắn thừa nhận, càng là rung động không thôi. Trương Tử Minh sau lưng ba vị sư đệ. Sư muội cũng chống đỡ thương thế đi tới, trong lòng giật mình, hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Xin hỏi thiếu hiệp danh hiệu. Trương Tử Minh chắp tay. Ừm, tại hạ người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên. Trần Tuyên hơi trầm ngâm, nói. Đa tạ Trần thiếu hiệp tương trợ. Trương Tử Minh liên tục cảm ơn. Đúng rồi, mấy vị tại sao lại bị tập kích? Trần Tuyên bảo trì phong độ, cười nhẹ nhàng nói. Trương Tử Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, ta căn bản không nhận ra người kia, bất quá. Hắn có chút trầm ngâm, nói, vừa vặn chết mất người kia tựa hồ là hắc bảng bên trên tam đầu giao kỳ khải, vì sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Ừm. Hắc bảng bên trên người. Trần Tuyên trong lòng hơi động, bước nhanh đi hướng trên đất cái kia người áo đen, tại hắn trên thân lục soát. Bong tàu mọi người càng thêm kinh hãi. Tam đầu giao kỳ khải. Vừa vặn bọn hắn còn tại nghị luận, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp. Bất quá trên bảng danh sách rõ ràng đã viết bị truy nã, vì sao sẽ còn xuất hiện? Chẳng lẽ hắn vượt ngục? Rất nhiều người lương băng lãnh, liên tưởng đến mình thế mà cùng một cái hắc bảng cường giả cùng chỗ một thuyền, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trần Tuyên lục soát một vòng cũng chỉ tìm tới 100 lượng ngân phiếu, trừ cái đó ra, không còn gì nữa. Người này tựa hồ là chuyên môn quần áo nhẹ da đồng dạng, ngay cả bình chữa thương đan dược đều không mang. Trần Tuyên âm thầm tiếc rẻ, bất quá vừa nghĩ tới đem cỗ thi thể này mang đến nha môn, có thể có đại bút tiền thưởng, lập tức lộ ra mỉm cười, không biết lục phiến môn lần này có thể cho hắn phân phát bao nhiêu tiền bạc. Lại nói lần trước tại Thanh Phong Thành, hắn đánh chết Hắc Phong tứ sát, lục phiến môn còn lại hắn 18 vạn lượng bạc không cho hắn đâu. Cái này tam đầu giao kỷ khải tối thiểu cũng phải 10 vạn trở lên A. Trần Thiếu Hiệp, như không có sự tình khác, ta trước mang sư đệ bọn hắn trở về chữa thương. Trương Tử Minh chắp tay nói. Tốt, Triệu Huynh nhẹ nhàng. Trần Tuyên mỉm cười đáp lễ. Trương Tử Minh mang theo bên người người đi trở về gian phòng. Dù sao hắn còn không biết Trần Tuyên chân chính nội tình, không dám tùy tiện tương giao, vạn nhất là kẻ xấu giả trang muốn cố ý tiếp cận bọn hắn, cũng là có khả năng, cho nên hàn huyên vài câu, liền về đến phòng. Trần Tuyên lại suy nghĩ lên nên đem cái này hai cỗ thi thể xử lý như thế nào, cuối cùng nghĩ, hướng thuyền lao đại muốn một gian phòng, đem cái này hai người thi thể tất cả đều đặt ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn trên mặt tiếu dung, lần nữa đi ra. Trần tiên sinh, thật xin lỗi. Vương Tiểu Hổ, Triệu Tiểu Thụy mấy người thiếu niên một mặt trắng bệnh, hoảng sợ đi tới, túi đầu liền quỳ, tiến hành nhận lầm. Sợ Trần Tuyên sẽ tại trong đêm dùng cây tăm bắn chết bọn hắn. A, đây là làm gì? Ta nhưng chịu không được phần này đại lễ, đứng dậy, tất cả đứng lên. Trần Tuyên cười tủm tỉm nói. Mấy người thiếu niên dùng sức dập đầu mấy cái văn tiếng, lúc này mới dám, có chút co quắp, đi cũng không được, không đi cũng không phải, không biết nên làm sao bây giờ. Trần tiên sinh, ngươi thật sự là cao thủ. Hoàng Tiểu Phong nói chuyện đều cả lăm, nhìn về phía Trần Tuyên. Cái này đều bị ngươi phát hiện, thông minh. Trần Tuyên cười nói. Hoàng Tiểu Phong trong đầu hỗn loạn tương bừng, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới vội vàng quỳ xuống dập đầu. Trong chuyện xưa đều nói, trông thấy cao nhân muốn trước dập đầu. A, ngươi làm sao cũng quỷ, mau dậy đi. Trần Tuyên duỗi ra quạt lông, nhẹ nhàng đem Hoàng Tiểu Phong nâng lên. Nhẹ nhàng quạt lông tại hắn trong tay cũng giống là không gì không phá đồng dạng, nâng lên Hoàng Tiểu Phong, dễ như trở bàn tay. Hoàng Tiểu Phong trong lòng càng thêm rung động. Quả nhiên là siêu cấp đại cao thủ. Hai ngày sau, thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, đến Giang Thành, tiếng tăm lừng lấy Lăng Tiêu phái liền ở vào Giang Thành phía tây 50 dặm khu vực. Trương Tử Minh cùng Trần Tuyên hàn huyên vài câu về sau, liền dẫn lĩnh sư đệ, các sư muội chạy tới môn phái. Hoàng Tiểu Phong, Vương Tiểu Hổ mấy người thì bị Trần Tuyên kéo qua làm miễn phí sức lao động. Mấy tiểu tử kia mục đích cũng là Giang Thành, muốn thừa dịp bắt đầu mùa đông lúc cuối cùng một nhóm chiêu sinh, thi thượng Giang Thành bên trong vô cùng có danh khí đại giang võ quán, dùng cái này trở nên nổi bật. Hai ngày qua, Trần Tuyên trên thuyền lại riêng phần mình chỉ điểm bọn hắn mấy chiêu, để báo đáp lại, bọn hắn muốn giúp Trần Tuyên đem hai cỗ thi thể mang đến nha môn. Vừa mới xuống thuyền, Trần Tuyên liền mua một cỗ xe kéo, đem hai cỗ thi thể tất cả đều đặt ở phía trên, mấy người thiếu niên mồ hôi rầm rề hướng về thành nội kéo đi. Giang Thành cảnh vật hoàn toàn không phải Bình Thành có thể so sánh với, vô luận bến tàu vẫn là thành nội, người đến người đi, náo nhiệt dị thường, phồn hoa trình độ so Bình Thành tối thiểu cao hơn gấp mấy lần, có tay háo lớn đại bảo thư sinh, có phụ đao mang kiếm võ giả, có cẩm y ngọc bảo phú gia công tử, còn có các loại người mặc đoản đả lao lực, tiếng người huyên náo, ồn ào dị thường. Thật là náo nhiệt a. Hoàng Tiểu Phong lôi kéo xe, rung động nhìn xem thành nội tươi mới hết thảy. Đây là hắn đã lớn như vậy lần thứ hai vào thành, trước đó một lần là 3 năm trước đây, hắn phụ thân dẫn hắn đến trong thành tìm lang trung chữa bệnh, nhưng lần đó rung động còn lâu mới có được lần này mãnh liệt. Đại Giang Võ Quán ngay tại khu vực kia, cách ba đầu đường phố, chính là lừng lẫy nổi danh Cẩm Tú Lâu, mỗi ngày đều có các lộ anh hùng luận võ. Triệu Tiểu Thụy chỉ hướng một đầu rộng lớn đường đi. Hắn gia đình giàu có, trước đó cùng đi phụ thân cùng trong thôn sư phó tới qua nhiều lần, bởi vậy ký ức đặc biệt tốt. Trần Tuyên cũng không nhịn được ánh mắt nhìn. Cẩm Tú Lâu. Hoa, thơm quá, trao hương vị. Vương Tiểu Hổ đống nhiên hít sâu hút cái mũi, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một bên, thẳng nuốt nước miếng. làm sao? Muốn ăn? Trần Tuyên cười nhẹ nhàng nói. Mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp. Trên đường đi Trần Tiên Sinh có thể chỉ điểm bọn hắn, đã coi như là đại ân đại đức, bọn hắn làm chút chuyện cũng là nên, lại sao để cho Trần Tiên Sinh lại mời bọn họ ăn trao. Trần Tuyên cười ha ha, từ trong ngực lấy ra 10 lượng nát bạc, ném cho Vương Tiểu Hổ, cười nói, đi, nhiều mua chút. Chương 114, lấy lực phục người. Xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng mấy người thiếu niên thành công đem xe kéo đến phủ nha trước cửa, mỗi người đều nóng lên một thân mồ hôi. Trần Tuyên lại ném đi mấy lượng nát bạc cho bọn hắn, đem bọn hắn đuổi đi. Trần Tiên Sinh, ngươi sẽ còn trong thành sao? Mấy người thiếu niên được bạc lại không muốn rời đi, mắt ba ba nhìn về phía Trần Tuyên. Làm sao? Ỷ lại vào ta rồi. Trần Tuyên cười nói. Không phải, ta muốn hỏi Trần Tiên Sinh cần phải có người nấu cơm cho ngươi sao? Ta biết làm cơm, sẽ còn quét dọn vệ sinh, sẽ còn trải giường chiếu xếp chăn. Vương Tiểu Hổ vội vàng nói. Ta cũng sẽ làm. Còn có ta. Mấy người thiếu niên tranh đoạt lấy kêu lên. Trần Tuyên cười, nói, sẽ thì sao? Tiên sinh ta không cần, đi, chờ các ngươi thi đậu đại giang võ quán rồi nói sau. Hắn hướng về phủ nha đi đến. Thi đậu đại giang võ quán, các ngươi liền không tìm được ta. Ta thế nhưng là cao nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cái chủng loại kia. Mấy người thiếu niên nghe đây, lưu luyến không rời rời đi. Dừng lại, làm cái gì? Phủ nha trước cửa, hai tên bổ khoái ngăn lại Trần Tuyên. Trần Tuyên chắp tay nói, tại hạ thụ Khương bổ đầu nhờ, đến đây đưa một phong thư, mặt khác, ta giết chết tam đầu giao kỳ khải, không biết là tại cái này đăng ký sao. Khương bổ đầu. Hai cái bổ khoái khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, liền nghe được Trần Tuyên giết chết tam đầu giao sự tình, càng là giật mình. Ngươi giết tam đầu giao kỳ khải. Cái này sao có thể? Tam đầu giao tháng trước tại Phong Châu xa lưới, đã bị áp hướng lục phiến môn tổng bộ. Một cái tiểu bổ khoái nghẹn ngào nói. Trần Tuyên mỉm cười, nói. Đại nhân tìm người giám định một chút chẳng phải biết. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi. Trong đó một cái bổ khoái nói. Một cái khác tên bổ khoái thì chào hỏi người đem xe đẩy vào nha môn. Mười mấy phút sau. Nha môn hậu đường, một đám bổ khoái sắc mặt vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Khương Minh thi thể, thật không dám tin. Huyện lệnh Vương Hiền Tổ, Tổng lý bổ đầu Trương Cao Thu đều là một mặt thở dài, hỏi thăm về Trần Tuyên quá trình cụ thể. Trần Tuyên quạt lông nhẹ lay động, đem trên thuyền phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Phút cuối cùng, đem một phong thư giao cho Vương Hiền Tổ, đạo, đây chính là Khương bổ đầu trước khi chết phó thác ta giao cho đại nhân. Phong thư hắn tại một ngày trước ban đêm liền tự mình mở ra nhìn qua, nội dung bên trong cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, đúng là một chương gia thú cổ đồ, phía trên tràn ngập trùng hình văn tự, cùng hắn kia mở lớn kém hay không. Trần Tuyên sớm đã tự mình sao chép một phần xuống tới, chuẩn bị ngày sau tìm người phiên dịch. Vương Hiền Tổ tiếp nhận phong thư, tinh tế chạm đến về sau, sắc mặt biến hóa, mở miệng nói. Trần Tiên Sinh, phong thư này ngươi không cho người khác nhìn qua a? Đại nhân yên tâm, tuyệt đối không có. Trần Tuyên lắc đầu. Tốt, vậy là tốt rồi. Vương Hiển Tổ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía trên mặt đất tam đầu giao thi thể, nói, Trần Tiên Sinh, đây đúng là tam đầu giao kỳ khải, chỉ là không biết hắn là thế nào từ tổng bộ đại lao trốn tới. Ngươi yên tâm, ta cái này viết thư báo cáo tổng bộ tiền thưởng một khi phê hạ, ta lập tức thông chi ngươi. Không biết Trần Tiên Sinh gần nhất ở đâu ngủ lại. Ta gần nhất còn không có nghĩ kỹ đặt chân địa phương, chờ ta nghĩ kỹ về sau, lại nói cho đại nhân như thế nào. Trần Tuyên hỏi. Cũng tốt. Vương Hiển Tổ gật đầu nói. Tiếp xuống tới, Vương Hiển Tổ bởi vì tình tiết vụ án nguyên nhân, không tiện tiếp tục chiêu đãi Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng không muốn tiếp tục lưu lại khẩu cung cùng tư liệu về sau, liền rời đi nơi đây. Trên đường phố đám người rộn ràng, một mảnh phồn hoa, khắp nơi đều là chen vai thích cánh. Trần Tuyên gánh vác bao khỏa, bên trong ẩn giấu một thanh tử thương kiếm, một mặt mỉm cười, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đi tại trên đường cái, phần lớn người đều đem hắn xem như tay trói gà không chặt tiên sinh dạy học. Trên đường phố đám người đông đảo, không ít tiểu thâu ăn cắp vụng trộm để mắt tới Trần Tuyên. Lờ mờ cảm thấy đây là một cái đợi làm thịt dê béo, sau lưng cái xách tay kia bên trong đoán chừng sẽ có dấu không ít bạc. Ẩm, Ẩm, hai cái tiểu thâu cố ý vọt tới Trần Tuyên. Một tên khác tiểu thâu thì từ đám người đằng sau bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào Trần Tuyên bả vai bao khỏa, nhưng ở bàn tay vừa vặn bắt lên đến, một tay nắm đã như thiểm điện đập vào trên bàn tay của hắn, đau tên kia tiểu thâu trợn mắt há mồm, vội vàng lùi về, một mặt kinh hãi, nhìn về phía Trần Tuyên. Người này là cái cao thủ. Không cần con mắt nhìn đều có thể vỗ trúng mu bàn tay của hắn, chỉ một chút, mu bàn tay của hắn liền sưng lên đi. Phía trước hai cái cố ý vọt tới Trần Tuyên người. Cũng bị Trần Tuyên như thiểm điện một người đập một trường, đau sắc mặt nhăn nhó, ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng, nửa ngày không kịp thở khí, cảm giác được ruột giống như vỡ vụn đồng dạng. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem Trần Tuyên khoan thai bóng lưng rời đi, rốt cục ý thức được đá trúng thiết bản lên. Ta có thể hay không chết? Trong đó một cái tiểu thâu hoảng sợ nói. Trong bụng đau đớn muốn nức, quả thực động đều không thể động. Trần Tuyên thân thể đã dần dần biến mất tại biển người, y nguyên mặt mỉm cười, nhìn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Mấy tên tiểu thâu đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu, hắn không ngại tiện tay cho cái trừng phạt nho nhỏ. Kia hai tên bọn tới mình tiểu thâu gần nhất mười mấy ngày cũng đừng nghĩ xuống giường. Xuyên qua từng đầu đường đi, to lớn rộng lớn lầu các dần dần xuất hiện ở trước mắt, lầu cao 5 tầng, toàn thân đỏ chót, nguy nga bằng bạc, bốn phía đám người ồn ào, xa xa liền có thể nghe được ồn ào huyên náo thanh âm. Cẩm Tú lâu. Hoa Châu bên trong lừng lấy nổi danh thắng địa một trong, từ trước đến nay có không vào lâu này không phải hảo hán thanh danh tốt đẹp. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy tứ phía bát phương sớm đã chật ních các lộ hào kiệt, có mới vừa vào giang hồ thanh niên, có sông sáo đã lâu trung niên, còn có hoa giáp chi tuổi vẫn nhiệt huyết chưa tiêu lão niên, thanh âm hống thế nào, nghị luận ầm ĩ, mỗi một tầng đều có cao nhân thủ hộ, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, còn có tay không tấc sát, trên mặt ẩn hàm tiêu căng, chỉ có thể chiến thắng bọn hắn mới có tư cách nhập lâu. Có thể bị Cẩm Tú lâu thuê, ở đây thủ lâu người, đều là hơn người hạng người, đủ để khinh thường cùng thế hệ. Cho nên, muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Trần Tuyên xâm nhập đám người, một mặt hiếu kỳ, lấy quần chúng thân phận hướng lâu này nhìn lại, não hải lại tại suy tư, một hồi nên lấy như thế nào phương thức sông lâu. Sông lâu phương thức phải tất yếu truy cầu tiêu sái phiêu giật mới được, bởi vì sông lâu thời điểm, các lộ anh hùng đều tại quan sát, rất lớn có thể sẽ dính đến mình sau này ngoại hiệu định lấy. Vạn nhất sông lâu lúc quá mức mãng hoành, không chừng đại gia lại cho hắn lên cái gì ngoại hiệu đâu. Thì như nói mãng thư sinh. Cái kia còn không bằng đập đầu chết. Tại Trần Tuyên quan sát thời điểm, dưới lầu sớm đã có người tại đại chiến, ken 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 thanh âm không dứt, tia lửa tung tóe, dẫn tới quần hùng lớn tiếng khen hay. Ngồi bên cạnh một vị lão giả, người mặc xanh biếc áo khoác ngoài, một đầu hoa dâm sợi tóc, chính là mặt trời mới mọc võ quán kim quán chủ, bị chuyên môn mời đến làm giải thích. Năm nào gần lục tuần. Người già nhưng tâm không già, cái eo thẳng tắp, ánh mắt độc ác, các loại lời nói từ trong miệng hắn nói ra, khiến người có chút tin phục. Hảo kiếm pháp, Mộ Dung thiếu hiệp thính triều kiếm rất được thính triều hảo diệu, cái này một tay liên hoàn tam điệp lãng tận được thính triều kiếm chân ý, làm sắp xuất hiện đến, một làn sóng che lại một làn sóng, tựa như mưa to gió lớn, giảng cứu chính là một cái khí thế đủ, thì kiếm pháp viên mãn, không gì không phá, khí thế không đủ, thì bọt nước gián đoạn, tản mát trên mặt đất. Bất quá Mộ Dung thiếu hiệp liên hoàn tam điệp lãng gặp được thủ lâu người Trường Hà Lạc Nhật Viên cuối. Cùng kém một chút, Trường Hà Lạc Nhật Viên lấy ổn trọng khí quyển chứ danh, hắn mạnh từ hắn mạnh, hắn hoành tùy hắn hoành, giảng cứu trầm ổn chi đạo, nhất lực phá vạn pháp. Kim quán chủ mở miệng. Ken ken ken. Ẩm. Từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe, sông lâu thanh niên quả nhiên bị đánh rơi xuống vũ khí, một mặt ngốc trệ. Đa tạ. Thủ lâu người chắp tay cười nói. Kia thanh niên kinh ngạc hoàn lễ, nhặt lên trường kiếm. Chán nản rời khỏi. Nghĩ không ra ta ngay cả Cẩm Tú lâu lầu một cũng không qua được, coi như cái gì anh hùng. Thanh niên lẩm bẩm nói. Trần Tuyên nhẹ lay động quạt lông, tiếp tục quan sát. Tiếp xuống tới lại có người mấy người xuống lâu, cũng đều là hiểm bại một chiêu, bị cự chi lâu bên ngoài, thẳng đến người thứ ba, mới xâm nhập đi vào. Trong lúc đó lầu một thủ lâu người cũng đổi hai cái, dù sao thể lực có hạn, không có khả năng một người thủ đến cùng. Bọn hắn thuộc về thay phiên phòng thủ. Rốt cục. Trần Tuyên xuyên qua đám người, mặt ngậm mỉm cười, đi vào dưới lầu. Tại hạ người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên, xin chỉ giáo. Hắn chắp tay hành lễ. Mọi người ánh mắt kinh ngạc, tại hắn trên thân dò xét. Một cái học quán tiên sinh. Hắn cũng hiểu võ công. Thủ lâu sắc mặt người khẽ giật mình, chắp tay hoàn lễ, nói, không biết thiếu hiệp dùng gì binh khí. Kiếm đi, không biết có thể mượn dùng một thanh, đi ra ngoài quá gấp, quên mang theo. Trần Tuyên khiêm tốn cười nói. Thủ lâu người lập tức để người mang tới một thanh trường kiếm, giao cho Trần Tuyên. Trần Tuyên mỉm cười nói, mời. Thủ lâu người lần nữa chắp tay, Trường Hà kiếm pháp trực tiếp thi triển, hướng về Trần Tuyên trên thân đâm tới, rõ ràng là một chiêu mặt trời lặn trời chiều. Mặt trời lặn trời chiều chính là Trường Hà kiếm pháp bên trong trung dung nhất một chiêu, có thể công có thể thủ, đằng sau ẩn chứa liên hoàn 18 biến hóa, bình thường là dùng để thăm dò địch thủ tuyệt học tối cao, địch quân như mạnh, thì đổi công làm thủ, địch quân như yếu, thì thế công càng mạnh. Đằng sau 18 huyễn hóa đều sẽ hóa thành công kích, liên hoàn đâm ra, thực sự là hiếm có. Hả? Kim quán chủ ngay tại giải thích, bỗng nhiên ngữ khí dừng lại, trừng to mắt. Keng. Một tiếng vang dòn, thủ lâu người vũ khí vừa vặn đâm ra, liền bị Trần Tuyên lấy đơn giản nhất phương pháp trực tiếp vỗ chúng, như là tao ngộ xét đánh, trường kiếm rời tay, bay tứ tung mà ra. Thủ lâu người cũng là bàn tay tê dần, thân thể liên tiếp rút lui, hổ khẩu run lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đã nhường. Trần Tuyên mỉm cười, trong lòng có chút hài lòng. Ân, một kiếm bại địch, đơn giản lưu loát. Khi không phụ mình người nhiều mưu trí thanh danh tốt đẹp. Lần này mọi người tổng không thể cho hắn tùy tiện lấy ngoại hiệu đi. Thủ lâu người nhẹ hút khẩu khí, làm dịu bàn tay tê dại, chắp tay nói, đa tạ Trần Thiếu Hiệp thủ hạ lưu tình, Trần Thiếu Hiệp có thể tiến vào. Trần Tuyên gật đầu mỉm cười, hướng về trong lâu đi đến. Bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao, có rất ít người như thế gọn gàng xông vào. Trong lúc nhất thời, Trần Hiên Viên danh tự lan truyền mà tới. Trần Thiếu Hiệp một kiếm đập bay thủ lâu người vũ khí, hoặc là nội lực cao thâm, hoặc là thể lực cường đại, mặc kệ như thế nào, đều là nhất lực phá vạn pháp điển hình. Kim quán chủ thở dài. Lâu một đại đường, có chút rộng rãi, bày mấy chục tấm cái bàn, ngồi xuống người lắc đắc không có mấy, chẳng lẽ mục ẩn tinh quang, hô hấp tinh mịn. Trần Tuyên nhìn một chút, liền hướng về lầu 2 đi đến. Hắn tới mục đích cũng không phải ăn cơm, mà là vì dương danh, vì để cao tiếng tăm. Bên ngoài người sớm đã chú ý tới Trần Tuyên thân thể, có người kinh hô, mau nhìn, kia tiên sinh hướng lầu 2 đi. Kim quán chủ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, lầu 2 thủ lâu người là liệt nhật cuồng đao trung phi, một tay liệt nhật đao pháp, xuất thần nhập hóa, khí thế như mặt trời tuyết tan, cương dương thật lớn, thiếu một sáng bị trung phi cuốn lên, quyết đấu người thường thường sẽ sinh sôi bóng ma tâm lý, khí thế suy. Hả? Đồng nhiên, Kim quán chủ lần nữa trừng to mắt. Dưới lầu mọi người cũng tất cả đều là một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốt mồm. Keng. Một ngụm kim sắc đại đao từ lầu 2 vị trí rơi xuống tới, hung hăng đập xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Đa tạ. Trần Tuyên mỉm cười nói thanh âm vang lên lần nữa. Soạn. Mọi người ồn ào. Lại là một chiêu. Cùng vừa rồi đồng dạng, nhẹ nhàng vừa chạm vào, trực tiếp đập bay. Thư sinh này khí lực như thế đại. Kim quan chủ không khỏi mặt mo ửng đỏ. Hắn vừa vặn giải thích, hào hứng chính nồng, nghĩ không ra vị này Trần Tiểu Tiên sinh ý nguyên nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Hắn kết thúc từ kẹt tại yết hầu, có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Hắn hướng lầu 3 đi. Có người kinh hô. Kim quan chủ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong bộc lộ ra tinh quang, mở miệng nói, lầu 3 thủ lâu người là phiên vân trưởng Đoạn Khiếu, một tay phiên vân trưởng Lô Hỏa Thuần Thanh, nội lực tinh thuần, cực kỳ hiếm thấy, chính là thông mạch đệ tứ trọng hảo thủ, tại xúc khí cảnh lúc xúc 40 năm nội lực, phiên vân thủ mới ra, không người có thể. Hả? Kim quan chủ lần nữa ngây người, con mắt trợn tròn. Những người khác cũng một mảnh xôn xao. Ẩm. Vẫn là một chiêu. Phiên vân trưởng Đoạn Khiếu trưởng pháp vừa ra, liền bị thư sinh kia một kiếm vô trúng mu bàn tay, đem chấn động đến liền lùi lại hai bước, chấn động đến lầu các lắc lư, một bên hàng rào trực tiếp đứt gãy, rơi xuống phía dưới. Mọi người kinh hô. Thư sinh này nội lực mạnh mẽ như vậy. Hắn hướng lầu 4 đi. Kim quán chủ, lầu 4 là ai, ngươi làm sao không giải thích rồi? Kim quán chủ nghĩ chuẩn bị giải thích, chợt dừng lại, sắc mặt biến ảo. Phía trước ba người đều bại nhanh như vậy, hắn mỗi lần giải thích đều bị sinh sinh kẹt tại yết hầu, hiện tại đến lầu 4. Hắn đã không còn dám tiếp tục giải thích, vạn nhất nếu là vẫn là một chiêu, vậy hắn giải thích cọp lông. Kim quán chủ, lầu 4 là ai, mau nhìn giao thủ. Có người kinh hô. Kim quán chủ ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, lầu 4 là Long Hổ trưởng Tư Mã Đồ, luyện được Long Hổ chi lực, một trưởng đánh đi ra, ẩn hàm Long Khiếu, Long Hổ tề xuất, không chỉ có phức tạp, lại lực lượng cực lớn. Đồng nhiên, hắn lần nữa trợn tròn con mắt, không thể tưởng tượng nổi. Lầu 4 cửa vào. Trần Tuyên nhìn thấy Long Hổ trưởng Tư Mã Đồ một trưởng vô đến, nhíu mày, biết không thể lại giống trước đó như thế dùng trường kiếm nhẹ đánh, người này nội lực tinh thâm, không phải kẻ yếu, hắn lúc này thở sâu, vận chuyển hàn băng chân khí, một trưởng vô tới. Ầm. Ống tay háo đồng bền, nội lực tướng kích, cuốn lên một tầng khí lãng. Hai người đều là thân thể nhoáng một cái. Tư Mã Đồ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó nháy mắt tử thanh, thân thể liền lùi lại, dẫm lên tấm ván gỗ lấy đạp đạp rút lui. Đục trên thân tiếp theo ở giữa băng hàn, nửa ngày đều chuyển không đến khí tức, giống như là thể nội có một tầng hàn lưu đang cuộn trào. Đa tạ. Lưu tình, qua. Quan. Tư Mã Đồ cóng đến run lẩy bẩy, hàm răng run lên, vội vàng nín hơi, lấy nội khí hóa giải thể nội âm hàn. Lại là một chiêu. Kim quan chủ sắc mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn thật sự là nhân bảng hào kiệt. Lấy lực phục người. Quả nhiên là lấy lực phục người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không sai. Cái này tiên sinh giao thủ với nhau, thẳng tới thẳng lui, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hoàn toàn là lấy lực phục người. lấy lực phục người Trần Hiên Viên, sau ngày hôm nay, nhất định danh chấn Giang Thành. Có giang hồ hán tử thở dài nói, lại chứng kiến một vị thiên kiêu nhân vật quật khởi. Chương 115, trẻ con tăm hơi. Thế giới to lớn, giang hồ bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đặc sắc diễm diễm hạng người, đột nhiên xâm nhập giang hồ, hoành động tứ phương. Mọi người nghĩ không ra, hôm nay lại thông gia gặp nhau mắt thấy chứng một vị anh tài quật khởi. Kim quan chủ, lầu năm là ai? Hắn hướng lầu năm đi. Có người thất thanh nói. Kim quan chủ giơ lên cổ, ánh mắt nhìn, ngựa khí trầm xuống, nói, lầu năm là một vị côn pháp cao thủ, năm đó chính là thiếu lâm chi nhánh đệ tử, được truyền phục ma trượng pháp, về sau đưa về hồng trần, đổi tên vọng thiên ngai, ngụ vì nhìn tận thiên ngai lộ chi hàng nghĩa, từng xâm nhập qua nhân bảng 72, tên hiệu phục ma trượng. Chúng phải sợ hai hô. Phục ma trượng vọng thiên ngai, lại là hắn. Hắn lúc trước xâm nhập nhân bảng 72, về sau trong vòng nửa năm chiến tích không hiện, nhân bảng xóa tên, nghĩ không ra thế mà một mực tại nơi này. Bọn hắn giao thủ. Lầu năm cửa vào. Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đối diện một cái gầy gò nam tử, người này không cao, thân cao hơn 1m6, vẫn chưa tới bờ vai của hắn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tinh quang, cho dù là vào đông ngày rét, cũng một thân đoàn đả, làn da lấp lóe cổ đồng quang huy, lưu chuyển quang mang, rất có lực cảm giác. Tại tay phải, nắm lấy một cây thục đồng côn, lông mày chi cao, trên dưới hai đầu khảm nạm hoa văn. Riêng là nhìn người này khí thế, Trần Tuyên liền trong lòng ngưng trọng, cái này một thân cơ bắp, hẳn là cũng là khổ luyện. Mà lại đối phương hô hấp tinh mịn, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nội ngoại song tu, cũng giống như mình. Thiếp ta 10 chiêu bất bại, có thể đi vào. Vọng Thiên Ngai nói. Mời. Trần Tuyên chắp tay thi lễ, sau đó trường kiếm mở ra. Vọng Thiên Ngai ánh mắt rơi sạch sẽ, bàn chân đập mạnh. Nháy mắt cùng sông mà đến, trong tay thuộc đồng côn phát ra chói tai gào thét, vào đầu chính là một côn. Nhất lực hàng thập hội. Trần Tuyên đem trong tay trường kiếm một khung, ken một tiếng, hai người lực lượng xung kích, đều là thân thể nhoáng một cái, quần áo múa. Vọng Thiên Ngai ánh mắt kinh ngạc, sau đó thuộc đồng côn triển khai, trực tiếp là một đường phục ma trượng pháp, hướng về Trần Tuyên hạ bàn quét tới, côn ảnh múa, hô hô rung động, phát ra bén nhọn thanh âm. Trần Tuyên thân hình nhảy lên một cái, từ Vọng Thiên Ngai đỉnh đầu phóng qua. Một kiếm đâm về đối phương mi tâm. Vọng Thiên Ngai đột nhiên ngẩng đầu, trong tay thuộc đồng côn hướng về Trần Tuyên ngực trực đảo mà đi, nếu là Trần Tuyên trường kiếm tiếp tục đâm hạ, ngực tất nhiên sẽ dẫn đầu bị thuộc đồng côn đánh trúng, dù sao thuộc đồng côn chiều dài xa so với hắn kiếm trong tay muốn lớn dài. Nếu là tại bình thường thời khắc, Trần Tuyên tự nhiên sẽ không tránh không né, nhưng bây giờ hắn thế nhưng là tiên sinh thân phận, không thể như thế mãng hành, lúc này trường kiếm thu về, quét vào đối phương thuộc đồng côn bên trên. Keng. Lại là một tiếng vang dọn. Lực lượng va chạm, nội lực giao kích. Vọng Thiên Ngai lần nữa thân thể run lên, hướng về sau rút lui, ánh mắt dị sắc càng đậm, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn khí tràn vào thể nội, nhưng hắn luyện được là chính tông thiếu lâm nội công, cương dương chính đại, thở sâu, nội tức nhất chuyển, rất nhanh khôi phục như thường. Trần Tuyên từng bước ép sát, Hoa Sơn kiếm pháp làm sắp xuất hiện đến, mỗi một kích đều bao hàm nội lực, suy suy rung động, trên lưỡi kiếm quấn quanh khí lưu, mạnh mẽ dị thường. Vọng Thiên Ngai trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động đón đỡ. Liên tục rút lui. Trần Tuyên một hơi công liên tiếp 8 lần, ken ken rung động, đống nhiên thu kiếm rút lui. 10 chiêu đã qua, đã nhường. Trần Tuyên mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay nói. Vọng Thiên Ngai sắc mặt ngốc trệ, nhìn xem trong tay thuộc đồng côn, lại có chút không dám tin tưởng. Mình còn không có kịp phản ứng, cái này kết thúc. Dĩ vãng đều là hắn liên tiếp đoạt công, tam thập lục lộ phục ma trượng để đối thủ liên tiếp rút lui, chỉ có thể đón đỡ, nhưng hôm nay lại hoàn toàn tương phản. Trừ chiêu thứ nhất là hắn công ra bên ngoài, còn lại 9 chiêu tất cả đều là đối phương công ra, mình chỉ có thể bị động rút lui. Chẳng lẽ nửa năm không vào giang hồ bên trong biến hóa đã to lớn như thế? Vọng Thiên Ngai trong lòng rung động, thở sâu, chắp tay nói, đa tạ lưu tình, mời lên lâu đi. Trần Tuyên lần nữa chắp tay, liền muốn lên lâu, đồng nhiên trong lòng hơi động, cười nói, thiếu hiệp là luyện qua ngoại công A. Vọng Thiên Ngai chắp tay nói, không sai, ta đã từng là Hoa Châu thiếu lâm đệ tử. Lệ thuộc thiếu lâm chi nhánh, tập luyện qua kim trung cháo. Kim trung cháo? Khó trách. Trần Tuyên âm thầm gật đầu, mặt ngậm mỉm cười, hướng về mái nhà đi đến. Đối với kim trung cháo, hắn xác thực muốn học một học, nếu không dành thời gian đi Hoa Châu thiếu lâm trộm một Phật kinh, học kia Tiêu Viễn Sơn. Dù sao chỉ là thiếu lâm chi nhánh, hẳn không có cái gì quá mạnh cao thủ đi. Vọng Thiên Ngai chầm chậm nhổ một ngụm hàn khí, cho đến lúc này mới cảm giác được thể nội âm hàn nặng nề, lông tơ đứng vững, huyết nhục run lẩy bẩy. Dù cho là chính tông thiếu lâm nội lực cùng kim trung cháo thế mà cũng bảo hộ không được hắn. Mình liên tiếp cùng cái này tiên sinh va chạm 10 cái, mỗi một lần hàn khí nhìn như rất ít, nhưng liên tiếp 10 chiêu xuống tới, cũng đã ở trong cơ thể hắn dần dần tích xúc, vừa vặn cho hắn tại chiến đấu bên trong, căn bản không có phát giác, nhưng bây giờ chiến đấu vừa kết thúc, liền cảm thấy hàn khí bức thể. Vọng Thiên Ngai lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển nội công, bắt đầu ra bên ngoài bức lạnh. Dưới lầu mọi người rung động, tất cả đều đem cổ cao cao dơ lên, không dám tin. Thành công. Quét liên tục 5 vị thủ lâu người. Ngay cả vị cuối cùng phục ma trượng Vọng Thiên Nhai cũng bị bức lui. Trong lúc nhất thời rất nhiều trung lão niên giang hồ khách sắc mặt thổn thức, liên tục thở dài. Sông sáo giang hồ, sông sáo giang hồ, sắp đến lão, bọn hắn cũng chỉ là giang hồ còn chúng, cái này thế gian nhân vật chính đến cùng là ai? Ai mới có thể thanh mai trừ tiểu, cười tận anh hùng? Lấy lực phục người Trần Hiên Viên, coi là thật thâm bất khả chắc. Có người thở dài, tự giác quên hết Trần Tuyên bỏ bao công sức lấy được người nhiều mưu trí tên hiệu. Không sai, cái này hẳn là chính là đại lực xuất kỳ tích. Những người khác nói. Trần Tuyên liên tiếp bại 5 người, mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về lầu 5 mái nhà đi đến. Trước mắt một đạo màu xanh hiện lên. Tiếng tăm 60. A, cùng hắn nghĩ đồng dạng, quả nhiên là gia tăng tiếng tăm nhanh nhất phương pháp. Hiện tại hắn may mắn giá trị cũng bởi vì tiếng tăm quan hệ tăng lên tới 62 điểm, lại chênh lệch 18 điểm, liền có thể tiếp tục mở hộ. Lại nói vừa vặn mình cùng nhau đi tới, áo quyết đồng bền, khí độ phi phàm, bất động thanh sắc ở giữa liền đem cường địch đánh bại, lầu dưới đám kia người quan chiến tất nhiên muốn vì mình khí độ chết phục đi. Coi như không xưng mình vì người nhiều mưu trí, cũng nên có cái kiếm động tinh hà loại hình tên hiệu. Như này phương có thể không phụ mình vất vả biểu diễn. Mái nhà phía trên, cực kỳ rộng lớn, trừ Trần Tuyên bên ngoài, còn có 3 người, một nam 2 nữ, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, tựa hồ tại trò chuyện cái gì. Một chút nhỏ xíu lời nói xâm nhập Trần Tuyên hai lô thai. Sự tình thật sự là càng thêm quỷ dị, nửa tháng đến liên tiếp 18 người không minh bạch bỏ mình, hẳn là trên đời này trẻ con cũng có thể tu luyện. Gần nhất nha môn đã nghiệm qua thi, những cái kia bỏ mình người đều là bị xé ra bụng mà chết, thật giống như là trẻ con từ bọn hắn trong bụng chui ra, xé mở bụng của bọn hắn đồng dạng, tại bọn hắn cái bụng hai bên, đều là phát hiện nho nhỏ trường ấn, đại khái chén rượu lớn nhỏ. Cái gì? Lăng Phỉ tỷ tỷ. Việc này quả quyết không thể cùng những người khác nhắc lên, ta cũng là từ ta phụ thân kia nghe nói, trước mắt nha môn y nguyên không dám đối ngoại công bố, lo lắng sẽ rơi vào người hữu tâm tính toán bên trong, mà lại gần nhất thành nội ám lưu mãnh liệt, tới không ít giang hồ cao thủ, chỉ sợ sẽ có một trận vô hình âm mưu. Tâm dụ muội muội yên tâm, hai vợ chồng ta chắc chắn giữ bí mật, đúng, ngươi vừa vặn còn nói có một kiện chuyện gì. Ta gần nhất rất không thích hợp, ngươi cùng ta tới. Hai thiếu nữ đi hướng nơi xa. Trong đó cái kia váy đỏ thiếu nữ hạ giọng như là muỗi nột, bé không thể nghe, ta gần nhất phần bụng có chút nở, còn vui ăn ngon chua, mà lại cái kia cũng không đến. Cái gì? Ngươi? Một cái khác thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Ai? Đồng nhiên, hậu phương nam tử đột nhiên quay đầu, mở miệng quát. Phía trước hai cái nữ tử lập tức dừng lại nói chuyện, ánh mắt một lăng, quay đầu quét tới, trong đó vị kia người mặc váy đỏ. Khuôn mặt tuấn tiếu thiếu nữ càng là vừa tức vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên, lòng giết người đều có. Nàng chưa ra khuê, chính là hoàng hoa đại khuê nữ, gần nhất những ngày này phần bụng lại vô duyên vô cớ tự hành phồng lên, mà lại càng ngày càng thích ăn chua, nàng nghiêm trọng hoài nghi mình là mang bầu, đây mới gọi là rất tốt khuê mật vợ chồng đến Cẩm Tú lâu nói chuyện, thật không nghĩ đến cái này thời điểm thế mà đi lên một người. Nàng quả thực phát điên. Trần Tuyên thai thính mắt tinh, đem mấy người nói chuyện một tia không kém ngừng vào trong tai. Không khỏi trong lòng ngưng lại. Trẻ con. Hắn lập tức liên tưởng đến cái kia màu xanh trẻ con. Sẽ không thật sự là gặp A. Đối mặt ba người bất thiện ánh mắt, Trần Tuyên mỉm cười, gật đầu ra hiệu, giả vờ như cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Dù sao không duyên cớ vô tội nghe lén người khác nói chuyện, thuộc về không lễ phép hành vi, đổi lại là ai, đều sẽ nổi giận. Việc này hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không thể trực tiếp hỏi, phải từ từ tra mới được. Bất quá, hắn mặc dù gật đầu mỉm cười. Nhưng cái kia người mặc váy đỏ, khuôn mặt tuấn tiếu thiếu nữ vẫn là không nhịn được gầm thầm mài răng, lộ ra bất thiện. Ngươi cũng là mình đánh lên tới. Mặc dù nàng vững tin mình vừa vặn thanh âm cực nhỏ, ngay cả Lăng Phỉ tỷ tỷ trượng phu cũng không thể nghe được, trước mắt thư sinh này càng thêm sẽ không nghe thấy, nhưng vẫn là nhịn không được muốn tìm một chút gốc dạ. Vận khí tốt mà thôi. Trần Tuyên Hiền lành cười nói. Hừ, tốt một cái vận khí tốt, ta không tin, có thể tự mình đi lên đều có chỗ hơn người. Ta nhìn ngươi có chỗ gì hơn người. Váy đỏ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không đợi Trần Tuyên đáp lại, lập tức rút ra trường kiếm, hướng về Trần Tuyên đâm thẳng tới. Đi lên liền lấy yếu hại, nhanh đến cực hạn. Một thiếu nữ khác hoảng sợ nói, tâm dụ muội muội, thủ hạ lưu tình. Trần Tuyên nhướng mày. Thật đúng là vô nào à, đi lên liền đánh, vạn nhất mình là người xấu, ngươi nha đầu này chẳng phải là chịu chết. Trần Tuyên quyết ý cho đối phương một cái nho nhỏ giáo hấn. Keng. Trường kiếm quét qua, tinh chuẩn không sai đâm vào đối phương trên trường kiếm, lực lượng to lớn, như là rắn kích bảy tấc, để đối phương đến tiếp sau hơn 10 loại biến hóa trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán, ngay cả trong tay trường kiếm cũng cơ hồ đem nắm bất ổn, hổ khẩu tê dần, trường kiếm kém chút rời tay. Váy đỏ thiếu nữ nhịn không được gương mặt xinh đẹp biến đổi, nắm chặt chuôi kiếm, vội vàng biến chiêu, lại là một chiêu đoạt công, hướng Trần Tuyên đâm tới. Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc. Nội lực không sai, trường kiếm thế mà không có rời tay. Keng. Lại là trường kiếm quét qua, lần này so vừa vặn lực lượng còn lớn hơn, như là một ngụm trọng truy đập vào kiếm trên thân, kia váy đỏ thiếu nữ bị chấn động đến hổ khẩu nhói nhói, cánh tay đều chết lặng, đến tiếp sau kiếm pháp lần nữa tán loạn. Nàng gương mặt xinh đẹp lại biến, vội vàng bên hông xoay tròn, lấy một loại cao thâm thủ pháp tá lực, nhưng còn tại xoay tròn bên trong, Trần Tuyên kiếm thứ ba đã quét tới. Keng. Thanh âm thanh thúy, lần này lại không có thể tránh miễn, váy đỏ thiếu nữ trong tay trường kiếm tại chỗ rời tay. Cả người cũng trực tiếp lùi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã quỵ. Tôn Lăng Phỉ vợ chồng vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy váy đỏ thiếu nữ. Đã nhường, đã nhường. Trần Tuyên cười nói. Ngươi. Váy đỏ thiếu nữ trong lòng chấn kinh, nhìn xem trên đất trường kiếm, lại nhìn một chút Trần Tuyên. Người này đến cùng cái gì thực lực? Một điểm kỹ xảo không có, liên tiếp ba đòn, một kích so một kích lực đại. Đây là thư sinh vẫn là tướng quân. Chương 116. Nhân bảng trước 10 cùng một người. Không chỉ có váy đỏ thiếu nữ giật mình, bên cạnh Giang Lưu Vân, Tôn Lăng Phỉ vợ chồng cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn vị này hảo bằng hữu thế nhưng là tổng lý bộ đầu trương Cao Thu nữ nhi, thở nhỏ lại bái nhập Lăng Tiêu phái, thực lực không yếu, thiên tư tung hành, hôm nay đã sớm là thông mạch đệ tứ trọng cao thủ, lúc trước xúc khí lúc càng là xúc 55 năm bên trong kình, viện siêu cùng thế hệ, kết quả tại thư sinh này trước mặt ba chiêu đều không có chống đến. Trong thành này cái gì thời điểm nhiều như thế một cái cao thủ. Thiếu hiệp tốt thực lực, bội phục, tại hạ kiếm trẩm Hàn Giang Giang Lưu Vân, vị này là vụng vợ Tôn Lăng Phỉ, bên cạnh là vụng vợ khuê trung mật hữu Tơ Bông kiếm Trương Tâm Dụ, xin hỏi thiếu hiệp danh hiệu. Giang Lưu Vân bỗng nhiên chắp tay hỏi. Khách khí, tại hạ người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên. Trần Tuyên đáp lễ. Người nhiều mưu trí. Ta nhìn ngươi là quái lực thư sinh mới đúng. Váy đỏ thiếu nữ ý nguyên có chút phẫn nộ, nhỏ giọng thầm thì. Trần Tuyên kém chút thổ huyết. Ai hắn á là quái lực thư sinh? Trần Thiếu Hiệp, vừa vặn sự tình, ngươi. Ngươi không có nghe được a? Tôn Lăng Phỉ do dự nói. Dù sao dính đến mình tốt khuê mật bí mật, nếu là lan truyền ra ngoài, để người biết nàng hư hư thực thực có thai, kia lấy vị này tốt khuê mật tính cách khẳng định sẽ nghĩ quẩn, dù sao nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Bất quá Tôn Lăng Phỉ nhưng trong lòng đang nghi ngờ, lấy tốt khuê mật tính cách không phải loại kia tùy ý người, tại sao lại đột nhiên hư hư thực thực có thai? Không có nghe được, bất quá ta nghe được các ngươi trước đó nói chuyện, các ngươi nói nha môn nghiệp thì, phát hiện trước đó người chết phần bụng có bị bàn tay phá vỡ vết tích, không biết đây là có chuyện gì. Trần Tuyên hỏi. Hắn không có toàn bộ phủ nhận, ngược lại bị người hoài nghi. Dù sao đều là cao thủ, trước đó nói chuyện tuy nhỏ, nhưng cũng không có nhỏ đến đầy đủ trình độ, nội lực tinh thâm người nghe được, chẳng có gì lạ. Tôn Lăng Phỉ, Giang Lưu Vân liếc nhau, lại nhìn về phía Trương Tâm Dụ. Trương Tâm Dụ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Trần Tuyên, nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay, ngươi như thế nghe ngóng, có phải là có âm mưu gì? Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Thực không dám dâu dếm, tại hạ từ Hoa Châu phía Tây mà đến, cũng gặp được một chút quái dị vụ án, có người chết tại một chủng loại giống như trẻ con quái vật trong tay, vừa mới nghe được mấy vị nói đến, lúc này mới hiếu kỳ hỏi một chút. Trần Tuyên nói, Trương Tâm Dụ, Tôn Lăng Phỉ ba người sắc mặt biến hóa. Ngươi nói thật. Trương Tâm Dụ giật mình nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá ta thấy kia trẻ con, sẽ hút máu người, phàm là tiếp xúc người, đa số đều sẽ bị đem huyết dịch hút đi, hóa thành thây khô, không biết cùng mấy vị nói phải chăng tương tự. Ba người liếc nhau, trong lòng giật mình. Trương Tâm Dụ do dự một chút, nói, nha môn 18 bộ thi thể, cũng đều là thân thể khô quát, so như thây khô, nộ tác nghiệm thi phát hiện, nội tạng của bọn họ đều đã trống không. Giống như là bị thứ gì đào đi, nhưng ở vụn vặt ổ bụng bên trong, phát hiện quỷ dị tay nhỏ chân nhỏ ấn ký, mà lại chết mất người gian phòng, cũng đều che kín máu me tay nhỏ chân nhỏ ấn ký, thật giống như có một đứa bé từ bọn hắn phần bụng chạy ra đồng dạng. Nàng vẫn là quyết định nói ra, để cầu có thể từ Trần Tuyên cái này cần đến xác minh, cũng tốt xác nhận giết người hung thủ. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại. từ phần bụng đi ra. Cái này cùng lúc trước hắn nhìn thấy màu xanh trẻ con có cực lớn khác biệt. Trước đó màu xanh trẻ con đều là từ trên thân vừa bay mà qua, người liền sẽ bị hút khô huyết dịch. Nhưng Trương Tâm Dụ nói, lại là hư hư thực thực từ phần bụng đi ra. Đến cùng phải hay không cùng một cái? Trần Thiếu Hiệp, trước đó gặp phải trẻ con là xử lý như thế nào? Tôn Lăng Phỉ hỏi. Thiếu Lâm Bi Khổ Thần Tăng, Võ Đăng Thanh Hư đạo trưởng cùng nhau xuất thủ, mới đưa kia trẻ con trọng thương. Trần Tuyên nói. Ba người giật nảy cả mình. Địa bảng 28 Bi Khổ Thần Tăng, địa bảng 33 Thanh Hư đạo trưởng. Bọn hắn tự mình xuất thủ. Cái này sao có thể? Kia thật là trẻ con sao? Mấy người mờ mịt. Cái gì trẻ con có thể lợi hại như vậy? Ta gặp được thời điểm, đúng là trẻ con. Trần Tuyên nói. Ba người trong lòng khó mà bình tĩnh. Bất quá bọn hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Trần Tuyên, dù sao tại bọn hắn xem ra, đây cơ hồ là chuyện không có thể. Trần Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi cung cấp manh mối. Giang Lưu Vân chắp tay nói. Hẳn là. Trần Tuyên đáp lễ. Ba người quay người xuống lầu. Trần Tuyên thì đi hướng dựa vào lan can chỗ, nhìn về phía sóng biết mênh mông đại giang, chỉ thấy dậy sóng nước sông, nhìn một cái vô tận, roi mắt trông về phía xa, cơ hồ toàn bộ thế giới đều ở đáy mắt, trên mặt sông ngàn rừng buồn lợp, náo nhiệt phi phàm, không khỏi hít sâu một hơi, hào tình vạn trượng. Dưới lầu, Trương Tâm Dụ, Tôn Lăng Phỉ, Giang Lưu Vân ba người đi xuống, một đám người như cũ tại nghị luận ầm ĩ, không ít người còn tại đàm luận trước đó lấy lực phục người Trần Hiên Viên sông lâu tình cảnh, ai cũng chật chật lấy làm kỳ. Trương Tâm Dụ đôi mi thanh tú nhăn lại, hư lạnh một tiếng, đống nhiên trong lòng dâng lên một cỗ danh mãnh, dừng lại bước chân, nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi đều đang nói gì đấy. Trần Hiên Viên Trần Thiếu Hiệp là hảo hữu của ta, cái gì lấy lực phục người, đây là các ngươi cho hắn lấy tên hiệu. Quả thực dung tục, hắn chân chính tên hiệu gọi là Quái Lực Thư Sinh, các ngươi cũng không nên nhớ lầm. Quái Lực Thư Sinh? Thì ra là thế. Đa tạ Trương Nữ Hiệp nhắc nhở, ta đã nói rồi, Trần Thiếu Hiệp là tiền sinh cách gắn mặc. Tên hiệu bên trong nên mang cái tiên sinh hai chữ mới có thể phù hợp thân phận của hắn. Không sai, Quái Lực Thư Sinh so lấy lực phục người tựa hồ càng thêm chuẩn xác. Quân Hùng liên tục gật đầu. Tôn Lăng Phỉ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn một chút mình vị này khuê mật. Như thế cho người ta đổi tên hiệu thật được không? Vị này khuê mật quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây, có thủ tất báo tính cách một chút cũng không thay đổi. Một canh giờ sau, Trần Tuyên trên lầu hơi cảm thấy phong hàn, cũng cảm thấy không có gì nhìn. Quyết định đi đầu xuống lầu, tìm chỗ đặt chân lại nói. Đi ngang qua lầu 5 cửa lầu thời điểm, Phục Ma Trượng Vọng Thiên Nhai Y Nguyên còn tại trên mặt đất ngồi xếp bằng, trên thân lúc lạnh lúc nóng, kiệt lực ra bên ngoài bức lạnh. Trần Tuyên âm thầm thật có lỗi. Hắn vòng qua Vọng Thiên Nhai hướng về dưới lầu đi đến. Trần Thiếu Hiệp xuống tới. Đây chính là Quái Lực Thư Sinh. Nhìn hào hoa phong nhã a, chỗ nào giống như là quái lực dáng vẻ. Cũng không nên nói lung tung, trước đó Trần Tiên Sinh liên tiếp xông qua lầu 4. Đều là một kiếm kết thúc chiến đấu, thứ năm lâu lúc công liên tiếp 9 chiều, để Phục Ma Trượng Vọng Thiên Nhai cũng không thể không liên tiếp rút lui, quái lực hai chữ, danh phủ kỳ thực. Dưới lầu ầm ĩ khắp trốn. Trần Tuyên nguyên bản còn tại vành hai, nghĩ lắng nghe đại gia đối với hắn cái gì đánh giá, kết quả nghe được Quái Lực Thư Sinh 4 chữ, kém chút thổ huyết. Hắn a, cái này ai lấy được? Trương Tâm Dụ. Trần Tuyên nghiến răng nghiến lợi, hướng về đám người nhìn lại, lại phát hiện trước đó ba người lại sớm đã rời đi. Kim quan chủ đứng dậy, chắp tay mỉm cười, Trần Thiếu Hiệp không còn ở lâu rồi. Trần Tuyên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói, Kim quan chủ, kỳ thật tại hạ tên hiệu người nhiều mưu trí. Kim quan chủ mỉm cười nói, người nhiều mưu trí cũng tốt, Quái Lực Thư Sinh cũng tốt, tháng sau nhân bảng gián tiếp, chắc chắn có Trần Thiếu Hiệp một tịch chi vị. Trần Tuyên không muốn lại cùng hắn nói chuyện, đem trường kiếm trả lại hắn, chắp tay rời đi. Đáng chết! Quân tử kiếm, Quái Lực Thư Sinh. Đây đều là cái quỷ gì tên hiệu? Dù là cho hắn lấy cái tiểu ra cắt cũng được. Trần Tuyên trong lòng thầm mắng. Đêm dài. Thần đều, lục phiến môn tổng bộ. Từng đầu đầu bạc chim từ tứ phía bát phương bay tới, hội tụ ở đây, rất nhanh có đại lượng bổ đầu xung ra, đem những này đầu bạc chim trên người mật tín gỡ xuống. Lục phiến môn quản lý thiên hạ hình sự vụ án, đồng thời phụ trách mỗi tháng nhân bảng, hắc bảng gián tiếp, bởi vậy thông tin thủ đoạn có thể xưng tuyệt đỉnh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đầu bạc chim đang bay tới bay đi. Trong tổng bộ phòng 36 người, chuyên môn phụ trách lấy tín nhiệm, thả tin. Lại có 72 người, chuyên môn so sánh nhân bảng xếp hạng. Giờ phút này, rộng rãi gian phòng bên trong. Một chương to lớn bảng danh sách bày ra tại đây. Một đám thâm niên bổ đầu vây quanh to lớn bảng danh sách quan sát, bên cạnh còn có vô số chương giấy lộn, viết đầy tên người. Khoảng cách tháng sau nhân bảng gián tiếp, còn lại 15 ngày. Thời gian đã không nhiều, bọn hắn cần mau chóng làm ra sơ bộ hình thức ban đầu ra mới được. A, có ý tứ, lần này nhân bảng bên trong thế mà xuất hiện ba vị họ Trần. Một vị trung niên thâm niên bổ đầu, đông nhiên khẽ di một tiếng, cảm thấy quái dị. Trên đời dòng họ sao mà chiếm đa số, không nói hơn vạn cũng có gần ngàn, từng cái dòng họ, tông tộc trên cơ bản đều sẽ ra một chút kỳ tài, tại nhân bảng trên muốn xuất hiện giống nhau dòng họ người, cơ bản rất khó, quá khứ mấy chục năm đều không chút từng có. Chỉ có lần trước xuất hiện một cái ma đao Trương Như Thiên cùng độc hành vạn dặm Trương Thủ Chính, xem như mấy chục năm qua, duy nhất một lần cùng họ người. Nhưng lần này, lại xuất hiện, mà lại trọn vẹn ba người. Toàn bộ họ Trần. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, quân tử kiếm Trần Vũ, quái lực thư sinh Trần Hiên Viên. Thật đúng là đều họ Trần. Cái này họ Trần tổ tiên bốc lên khói xanh. Bên cạnh một người khác ngạc nhiên nói. Chứ đừng có gấp lấy kết luận, Trần Hiên Viên trước mắt chỉ có thể nói là có khá lớn khả năng. Hiện tại còn lại 15 ngày, hắn nếu có thể một mực bảo trì chiến tích, mới có thể nói là chân chính nhân bảng người. Một vị lao thành bổ đầu nói. Không tệ. Mấy người khác gật đầu. Lại có một người nói, ngược lại là cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, không biết nên như thế nào xếp hạng. Mấy nhân quân là lộ ra do dự. Mấy ngày trước từ Bình Thành nơi đó truyền đến tin tức, nói tuyệt hậu thủ Trần Tuyên một trưởng chấn thương ma đào Trương Như Thiên cùng Táng Vân Thương Yến Thương Hoài. Còn nói Trần Tuyên dáng dấp thân như kim cương, cao lớn và vỡ, làn da màu tràm. Cái này nói đùa cái gì? Cầm đầu bổ đầu trầm ngâm nói, Yến Thương Hoài, Trương Như Thiên lời khai ở đây, phải làm không phải giả vờ. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên khi tiến 30 vị trí đầu. Hắn không dám nhắc tới thăng quá cao, 30 vị trí đầu đã lớn nhất tiêu chuẩn, cụ thể sắp xếp bao nhiêu, còn muốn tiếp tục chờ đợi. Tháng này kết thúc về sau, nếu là lại có chiến tích truyền đến, mới có thể chân chính định ra. Có thể. Không có ý kiến. Cái khác bổ đầu theo nhau gật đầu. Đồng nhiên, cầm đầu bổ đầu lần nữa cho mày, nhìn về phía bảng danh sách, lộ ra lo lắng, nói, ta hiện tại nhất lo lắng không phải xếp hạng, mà là trong này người. Căn cứ đêm qua 800 dặm tin nhanh, quân tử kiếm Trần Vũ ban đầu ở táng thần hành lang liên sát mấy người, dùng nội công cực kỳ cổ quái, hư hư thực thực cùng tuyệt hậu thủ Trần Tuyên tương tự, mà lại người chết thân thể giải phẫu về sau, kinh mạch héo rút, cùng trước đó Trần Tuyên giết chết người đại chênh lệch không có mấy, ta lo. Láng. Này lại sẽ không là cùng một người. Không thể nào. Một đám người giật mình nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cầm đầu bổ đầu Trầm Tư nói, đừng quên 300 năm trước vị kia của nhân. Hắn thế nhưng là đã từng dùng 7 cái giả danh, nhân bảng trước 10 bên trong có 8 cái đều là chính hắn, về sau bị vạch trần về sau, không mấy năm, hắn tiến địa bảng, kết quả địa bảng trước 20 lại có 6 cái là chính hắn, loại chuyện này tuyệt không thể tái diễn, không phải ngươi ta đều không mặt mũi nào sống thêm xuống dưới. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Không ai có thể trốn qua chúng ta tuyệt nhãn. Một đám thâm niên bổ đầu trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, cái này quân tử kiếm Trần Vũ để ta tới tự mình theo vào. Cầm đầu bổ đầu nói, sở dĩ không dám xác định cũng là bởi vì lo lắng sẽ có tương tự tuyệt học sự tình, dù sao trên đời võ công có nhiều lắm, có chút cùng loại cũng không tính là gì, cho nên hắn muốn vào một bước khảo chứng. Chương 117, Bộ Thần. Giang Thành. Ngân Nguyệt treo cao, đèn đuốc sáng trưng, cho dù đã tới cầm đèn thời gian, thành nội ý nguyên náo động khắp nơi, dòng người như dệt. Phủ nha chỗ sâu. Một cái gầy lùn bóng người xuất hiện ở đây, người mặc hắc bào, râu dài mực phát. Sắc mặt dày đặc tăng thương, để lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi. Sư tôn. Mấy tên thanh niên đứng dậy chắp tay. Tổng lý bộ đầu Trương Cao Thu cũng đón, hành lễ nói, lão sư, ngài đã tới. Đạt được ngươi truyền tin về sau, ta ngay lập tức liền đến. Thượng quan Viêm gật đầu nói, tình huống bây giờ như thế nào? Trương Cao Thu sắc mặt phức tạp, nói, đến nay không có đầu mối, quỷ dị khó lường, chết mất người toàn thân tất cả đều nhìn qua, nội tạng giống như là bị toàn bộ ăn không đồng dạng, lão sư. Có phải hay không là loại sự tình này? Hắn muốn nói lại thôi. Thượng quan Viêm thở dài, trừ loại chuyện đó, còn có thể có cái gì? Mấy tên thanh niên hai mặt nhìn nhau. Trương Cao Thu sắc mặt biến ảo, nói, thật chẳng lẽ lại xuất hiện? Được rồi, chuyện này gấp không được, từ từ sẽ đến đi. Thượng quan Viêm trầm giọng nói. Từ ngày đó Thanh Phong Thành sự tình kết thúc về sau, hắn liền cùng chúng đồ tách ra, một mình đi đến Phượng Hoàng Sơn Trang, nguyên lai tưởng rằng là có thể nhìn thấy Lao Trang Chủ. Đáng tiếc hiện tại vị kia lão trang chủ mặt mũi là càng lúc càng lớn, mình tân vất vả khổ trong trang ngây người mười mấy ngày, đều không thấy đối phương một mặt. Nản lòng thoái chi phía dưới, Thượng quan Viêm lúc này mới quyết định trả về Lục Phiến Môn. Bất quá vừa qua khỏi Ngọc Môn quan lúc, liền biết được Trương Cao Thu truyền tin. Cái khác chúng đồ cũng là tại qua đại giang thời điểm đạt được truyền tin, lúc này mới ước định cẩn thận muốn tại Giang Thành hội tụ. mà Trương Nhược Huyên thì dẫn theo Trương Tiêu, tiếp tục trở về tổng bộ, tiến hành đăng ký. Gần nhất thành nội còn có cái gì tin tức? Thượng quan Viêm hỏi. Cường giả khắp nơi gần nhất không ngừng hội tụ, nhân bảng bên trong thực nhật kiếm Lưu Hải, quỷ ảnh Un Tùn Phùng Trường Phát, xích kim côn Tây Môn Lanh Phong, tính toán không bỏ sót Chu Thiên đều trong thành hiển lộ thân ảnh, còn có hắc bảng bên trong quỷ chết đói, mặt xanh quỷ, lột da quỷ cũng trong thành xuất hiện, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lần nữa biến mất. Trừ cái đó ra, tháng trước tại Phong Châu xa lưới tam đầu dao, thế mà vượt ngục, bị người tại Đại Giang đánh chết, thi thể ngay tại huyện nhà, hôm nay buổi chiều, có mới hào kiệt xuất hiện, đăng lâm Cẩm Tú Lâu, người kia tự xưng người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên, chính là hắn đánh chết tam đầu dao. Trương Cao Thu mở miệng nói, người phía trước tên, hắn từng chuyện mà nói ra, Thượng quan Viêm còn bất động thanh sắc, nhưng đến đằng sau bỗng nhiên nói lên tam đầu dao lúc, Thượng quan Viêm rõ ràng nhướng mày. Khi lại một lần nữa nghe được người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên lúc, lại là lộ ra sắc mặt khác thường. Tam đầu dao thi thể ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Thượng quan Viêm trầm ngâm nói. Hắn chuẩn bị nhìn xem phải chăng có người giả trang, hắc bảng nhân vật một khi xa lưới, là không thể nào như thế tùy tiện vượt ngục mới đúng, chí ít đều muốn có bốn vị ngân trương bộ đầu đồng thời trông coi, một tấc cũng không rời, người nào có thể tại bốn vị ngân trương nhìn chăm chú, cướp đi tam đầu dao. Lão sư, mời đi theo ta. Trương Cao Thu ở phía trước dẫn đường. Thượng quan Viêm dẫn đầu còn lại chúng đồ đi theo. Một chỗ yên lặng gian phòng bên trong, ánh nến sáng lên. Tam đầu dao Kỷ Khải lẳng lặng nằm tại nơi đây, sắc mặt trắng bệnh, mí mắt phát xanh, trên thân ẩn ẩn có thể thấy được thi ban, chỗ trán một cây cây tăm tận gốc chui vào, từng tia vết máu đã khô cạn. Một cây cây tăm đóng đinh Kỷ Khải. Thượng quan Viêm lộ ra sắc mặt khác thường, nói, người xuất thủ bao lớn. Nhìn dung mạo, hẳn là 20 trên dưới. Trương Cao Thú nói, 20 trên dưới. Thượng quan Viêm trong mắt dị sắc càng đậm, nói, 20 trên dưới liền có như thế tinh thâm nội lực, người này ghê gớm. Hắn bỗng nhiên nô ra bàn tay, tại Kỷ Khải ra mặt bên trên qua lại thăm dò. Lão sư, ta kiểm tra qua, không có ra người mặt nạ vết tích. Trương Cao Thú nói, ừm. Thượng quan Viêm bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, ngón tay trực tiếp lật ra Kỷ Khải mí mắt, ánh mắt ngưng lại, nói, độc, Kỷ Khải thể nội có độc, người hạ thủ nội lực mang theo độc thuộc tính. Trương Cao Thu khẽ giật mình, nói, độc thuộc tính. Hắn không hiểu Thượng quan Viêm ý tứ, coi như độc thuộc tính, thì phải làm thế nào đây? Bên người mấy cái đồ đệ cũng đối xem một chút, mày nhăn lại. Sử dụng độc công người không phải số ít, cái này không có gì a. Thượng quan Viêm trầm mặc không nói, tiếp tục kiểm tra. Nhìn thấy độc thuộc tính nội công vết tích, lại gặp được Kỷ Khải bị người lấy một cây cây tăm đóng đinh, không biết vì sao, hắn trong đầu một chút liền nghĩ đến Thanh Phong Thành nhìn thấy vị kia bổ đầu sắt rùa Ngô Thiên Đức. Chuẩn xác mà nói là Trần Tuyên. Hắn ngược lại là hy vọng cái này có thể là một người, bởi vì dạng này mời chào, càng thêm tiện lợi. Trần Tuyên yêu thích đóng vai bổ đầu, nói rõ nội tâm của hắn là cực kỳ yêu thích cái nghề nghiệp này. Hiện tại triều đình vô cùng cần thiết một vị tư chất nghịch thiên người xuất hiện. Từng cái vạn cổ thế gia cùng võ đạo đại tông liên tiếp xuất hiện thiên bảng, địa bảng cao nhân, duy chỉ có triều đình ngày càng xuống dốc, tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, hướng đem không triều. Lần này hắn đi cầu kiến Phượng Hoàng Sơn Trang lão trang chủ, dập đầu cái đinh, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nói rõ Phượng Hoàng Sơn Trang lão trang chủ hiện tại đã hoàn toàn không cần đem triều đình để vào mắt, chờ hắn đột phá đến thức tỉnh cảnh giới, thậm chí hoàn toàn có thể nát đất là vua. Thượng quan Viêm kiểm tra một vòng, cũng không thể tra ra dị thường, không khỏi trong lòng thầm than. Cụ thể chi tiết hỏi sao? Thượng quan Viêm hỏi. Hỏi qua, nhưng vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Trương Cao Thú nói. Thượng quan Viêm trầm ngâm nói, vị kia thư sinh ở nơi đó rơi giường. Tại liên lạc đường phố số 19. Trương Cao Thu mở miệng, đem trạng vạng tối thời gian Trần Tuyên báo cáo chuẩn bị một cái địa danh nói ra. Sư tôn, ngài là hoài nghi gì sao? Một kẻ thân thể cao gầy đệ tử nghi ngờ nói. Thượng quan Viêm có chút trầm tư, tuyệt không đáp lại. Mấy vị đệ tử nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Nga ô. Ngoài thành. Đen nhánh rừng cây bên trong bổ sung lấy bạch bạch tuyết động, gió lạnh gào thét. Sói hoang thét dài. Một đạo bóng người màu xám hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, đồng nhiên, một đạo u lanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Làm rõ ràng. Bóng người màu xám bước chân dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, giết chết tam đầu dao người tên là Trần Hiên Viên, hắn tự xưng người nhiều mưu trí, hôm nay liên tiếp sống qua 5 tầng Cẩm Tú Lâu, trước 4 lâu đều là một chiêu bại địch, nội lực chi sâu, không thể tưởng tượng, mọi người đều gọi hắn là quái lực thư sinh. Ta nói không phải cái này. U lanh thanh âm tiếp tục vang lên, băng hàn đáng sợ, nói, ngươi thằng ngu này, ngay cả tam đầu dao là người nào đều không biết cũng dám tùy tiện cứu hắn ra ngục, ngươi suýt nữa làm hại tổ chức chúng ta bộc lộ ra đi. bóng người màu xám lộ ra kinh hãi, nói, tam đầu dao, hắc bảng hào cường. Hắn là tán tu A. Ngu xuẩn. Đến bây giờ ngươi còn không rõ. Hắn nếu là tán tu, vậy hắn ngày đó tại sao phải cho ngươi đi giết Lăng Tiêu phái đệ tử, mình lại đi giết này vị bổ đầu. Hắn đang lợi dụng ngươi ngươi không có nhìn ra sao. Hắn cho ngươi đi giết Lăng Tiêu phái đệ tử, vì chính là hấp dẫn vị kia bổ đầu chú ý, mình tốt có thể đánh lén kia bổ đầu, một kích chí mạng, kia bổ đầu trên thân ẩn giấu một phần thái thượng đồ. Ngươi thằng ngu này. U Lanh thanh âm nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái gì? Thái thượng đồ. Bóng người màu xám cơ hồ không dám tin. Đến bây giờ ngươi thế mà còn bị mơ mơ màng màng, ngươi loại phế vật này là ai dẫn độ được ngươi? U Lanh thanh âm băng hàn nói. Lại cho ta một cơ hội, ta có thể làm được càng tốt hơn, cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đem thái thượng đồ đoạt lại. Bóng người màu xám vội vàng mở miệng. Đủ rồi, việc này ngươi không nên nhúng tay, ta sẽ để cho những người khác đi làm. U Lanh thanh âm dần dần biến mất. Bóng người màu xám nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt không cam lòng, thật lâu mới phát ra phẫn nộ thét dài, cùng sói hoang thanh âm xen lẫn nhau làm nổi bật. Ba canh. Thanh nội vẫn như cũ náo động khắp nơi, ngoài cửa người đến người đi, đèn đuốc như dệt, các loại quà vật mùi thơm lan tràn ra, theo gió lạnh gào thét. Trương phủ bên trong. Trừ hai tên tuần tra người hầu bên ngoài, những người khác sớm đã lâm vào giấc ngủ. Một chỗ nóc nhà trong bóng tối, Trần Tuyên lẳng lặng xếp bằng ở đây, thu liễm toàn thân khí tức. Giống như là một đoàn tối tăm rậm rạp bóng cây, ánh mắt hướng về một căn phòng lẳng lặng quan sát đến. Sớm tại trước khi trời tối, hắn liền đã ở bên ngoài thuê tốt một chỗ sân nhỏ. Tại đem đặt chân chi địa giải quyết về sau, hắn liền thừa dịp sắc trời đen kịt, mặc y phục dạ hành, lật vào Trương phủ bên trong, mục đích đúng là vì giám thị ban ngày nhìn thấy vị kia Trương Tâm Dụ. Trương Tâm Dụ nói chuyện, bị hắn nghe xong hai sở. Hắn cực độ hoài nghi, nàng này thể nội có phải là loại kia màu xanh trẻ con quay phá? Cho nên sắc trời tối đen, liền lăn lộn tới. Bất quá một mực chờ cho tới bây giờ, Trương Tâm Dụ gian phòng cũng không có bất luận cái gì dị thường. Nàng này trong phòng hết thể bình thường, sử dụng hết sau bữa cơm chiều, tại canh hai thời gian liền đã sớm nằm ngủ. Trần Tuyên nhíu mày, y nguyên không muốn rời đi, lẳng lặng ngồi xếp bằng nóc nhà, tiếp tục giám thị. Thời gian cấp tốc. Nhoáng một cái sắc trời thấy bạch, phương đông hiện động lên sán lạn kim sắc quang trạch, lốm đốm lấm tấm, bên ngoài đã lần nữa truyền đến người buôn bán nhỏ gào to thanh âm. Trần Tuyên lộ ra suy tư. Một đêm trôi qua, hết thể như thường. Trương Tâm Dụ trừ trong đêm ra lên hai lần nhà vệ sinh, cái khác không còn dị thường. Chẳng lẽ là mình đang nghi? Thật chỉ là nữ sinh này sống không bị kiềm chế, cho nên mang thai. Mắt thấy ba ngày hiện hiện, Trần Tuyên quay người liền đi, tại một cái không ai đường tắt, đem dạ hành áo chút bỏ, thu nhập bao khỏa, đi đến trên đường cái, vừa vặn ngửi thấy tảo phớ hương khí, một cái hán tử gánh thùng đựng hàng, ngay tại chuẩn bị đi ra ngoài. Chủ quán. Cho ta đến hai bát tàu phớ. Trần Tuyên móc ra một điểm nát bạc. Được rồi. Hán tử gào to một tiếng, sắc mặt mừng rỡ. Vừa ra cửa liền gặp được khách nhân, hôm nay nói không chừng có thể sớm thu quán. Trần Tuyên uống liền hai bát tàu phớ, cảm giác được túi dạ dày bên trong hơi dễ chịu một chút, hướng về trụ sở đi đến. Trên đường phố đám người dần dần nhiều hơn, lượn quanh gần phân nửa thành trì, mới trở lại trụ sở. Đẩy ra cửa sân, đi hướng gian phòng, vừa mới tiến vào, liền ánh mắt ngưng lại, cảm thấy dị thường. Gian phòng bên trong có bị tìm tới vết tích. Chăn mền, ngăn kéo, gối đầu. Đều bị người nhỏ xíu động đậy. Trần Tuyên bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đi tới, đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ không khóa, hẳn là từ cửa sổ nhảy vào tới. Là phổ thông tiểu mao tặc vẫn là những người khác. Trần Tuyên lộ ra suy tư. Hẳn là không người biết mình thân phận chân chính, mình cũng là mới vừa tới Giang Thành, gương mặt và khí chất đều không giống với trước đó, sẽ không có người để mắt tới mình loại hình. Hắn đúng là sợ hãi có người biết mình thân phận chân thật, dù sao mình bây giờ, thế nhưng là hành tẩu đại nguyên bảo, tùy tiện rơi quặng lông chân cũng phải giá trị mấy chục lượng bạc. Trần Tuyên trong phòng đi tới đi lui, đông nhiên đi ra cửa phòng, hướng về chủ thuê nhà vị trí đi tới, bắt đầu gõ cửa. Lao Vương, đêm qua ngươi thấy có người nào đi vào sao? Hắn mở miệng hô. Trong lòng ôm vặn nhất, có lẽ thật sự là tiểu mao tặc. Gian phòng từ bên trong mở ra, Vương Thập Nhị một mặt còn buồn ngủ, vớt mắt, ngáp một cái. Nhìn về phía Trần Tuyên. Không thấy được, thế nào? Bị người đánh cắp. Giống như có cái mao tặc tiến vào gian phòng của ta, ném đi một điểm bạc. Trần Tuyên hàm hồ nói. Cái gì? Thật tiến tặc rồi. Vậy ta đi báo quan. Vương Thập Nhị giật mình, mở miệng nói. Làm pha trộn chợ búa tóc hối của tiểu bách tính, trong nhà tiến tặc, phản ứng đầu tiên chính là báo quan. Trần Tuyên lộ ra do dự, nói, được rồi, rớt tiền cũng không nhiều, ta chính là hỏi một chút. Trần tiên sinh, đêm qua. Đêm qua ta ra đến đi nhà xí, giống như thấy được một người, không giống như là bình thường tặc. Đống nhiên, một đạo sợ hãi rụt rè thanh âm vang lên. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, lại là một cái khách trọ đứng tại trong cửa phòng, lộ ra một đôi mắt, có chút e ngại, nói, tựa hồ là cái không kém người giang hồ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên liền lên nóc nhà, ta lo lắng tao ngộ diệt khẩu, cho nên đêm qua suốt cả đêm đều núp ở phía sau viện nhà vệ sinh không dám ra. Hả? Trần Tuyên trong lòng hơi động, nói, ngươi biết hắn sao? Sắc trời quá tối, hắn xuyên qua y phục dạ hành. Kia khách trọ nói. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, trong lòng phun trào. Thật bị người phát hiện. Không về phần A. Tốt, đa tạ. Trần Tuyên nói. Chương 118, thiếu hiệp, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Hẳn không phải là có người phát hiện thân phận chân thật của mình. Nếu là thật sự có người phát hiện thân phận chân thật của mình, tuyệt sẽ không một người lén lút tới, khẳng định đã sớm báo quan hoặc là xoắn suýt quân hùng, đến đây thảo phạt. Mà lại coi như người kia là hoài nghi, Trần Tuyên hiện tại cũng không thể trực tiếp thoát đi, một khi thoát đi, cái này để người càng thêm ngồi vững hắn là Trần Tuyên sự thật. Cho nên, hắn tuyệt không thể hoảng. Tại hắn xem ra, đối phương hơn phân nửa không phải là vì hắn là Trần Tuyên sự tình tới, có cực lớn có thể sẽ vì cái khác trả thù. Tỷ như nói, trước mấy ngày tại trên mặt sông đào tẩu người áo xám kia. Có phải hay không là hắn? Tam đầu giao cùng người kia rõ ràng là cùng nhau, một người phụ trách hấp dẫn Lăng Tiêu phái đệ tử ánh mắt, một người phụ trách đánh lén Khương Minh, đáng tiếc là, kế hoạch bị mình cho phá hủy. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, đống nhiên nhìn về phía bao khỏa bên trong tử thương kiếm. Thứ này không thể lưu, cần nhanh chóng rời tay. Còn có trên người ra thú đồ, tốt nhất cũng tận nhanh dịch ra, dịch sau khi ra ngoài nguyên bản liền có thể thiêu hủy, miễn cho mang tại trên thân là kẻ gây họa. Trần Tuyên nghĩ đến nơi này, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Tiếp xuống tới hơn nửa ngày, hắn đều đang khắp nơi tìm người. Tỷ như nói một chút thầy bói, một chút nổi danh học cứu, một chút yêu thích cất giữ chuyên gia chơi đồ cổ. Hắn lấy thư sinh thân phận, từng cái bái phỏng, viết mấy cái cổ truyện, muốn để người khác phân biệt. Đáng tiếc, một cả ngày xuống tới, thu hoạch gì cũng không có. Đảo mắt đã lần nữa đến buổi chiều. Trần Tuyên tại một cái quầy hàng vừa ăn Giang Thành đặc hưu gà ăn mày, nồng đậm mùi thơm truyền khắp bốn phía, để người khẩu vị đại động, ăn cứ gọi là một cái hương. Hai bên đường, người đến người đi, một đám giang hồ hán tử đi ngang qua, trong miệng đàm luận một chút chuyện mới lạ. Hắc hắc, thật đúng là kỳ. Đầu năm nay ngay cả nam nhân cũng có thể mang thai. Đúng đấy, kia đại phu có phải là mắt mờ, nam nhân sao có thể mang thai đâu. Theo ta thấy, kia tiểu tử cũng là gặp vận rủi lớn, rõ ràng chính là phần bụng chứng khí, kết quả sửng sốt bị cái kia đại phu cho chẩn đoán được mang thai. Hắc hắc, hắn còn muốn thi đại giang võ quán, liền cái này trí thông minh, thi cái gì đều vô dụng. Mấy cái hán tử cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Trần Tuyên ngay tại vùi đầu ăn gà, đồng nhiên nghe được mấy cái hán tử nghị luận. Không khỏi đầu vừa nhấc. Nam nhân mang thai. Không biết vì sao, hắn lần nữa nghĩ đến trẻ con sự kiện, tìm cái khăn lông cấp tốc trà sát một chút tay, Trần Tuyên chạy qua, chắp tay nói, mấy vị bằng hữu, các ngươi nói nam nhân mang thai là thật là giả. Mấy cái giang hồ hán tử vừa nhìn thấy Trần Tuyên, lập tức sắc mặt kinh hỉ. Ngươi thế nhưng là quái lực thư sinh Trần Thiếu Hiệp. Trần Tuyên hôm qua danh chấn giang thành phủ, rất nhiều hào kiệt nghe hỏi mà đến, muốn tìm hắn chỉ điểm, nhưng đều không biết hắn địa điểm đặt chân. Lấy về phần vô ích ta nha, nghĩ không ra bọn hắn lại sẽ ngẫu nhiên gặp Trần Thiếu Hiệp. Trần Tuyên lập tức sắc mặt tối sầm. Tại hạ người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên. Trần Tuyên cường điệu nói. Trần Thiếu Hiệp, chuyện này là thật, ngay tại đầu phố Khánh Nguyên Đường, nghe nói mang thai kia tiểu tử vẫn là cái võ đồ, năm nay chuẩn bị thi đậu đại giang võ quán, đáng tiếc không biết sao, thế mà phần bụng chứng khí, bị đại phu chẩn đoán được mang thai, thật là khiến người ta cười rơi răng hàm. Một vị giang hồ hán tử cười nói, đúng rồi. Kia tiểu tử giống như kêu cái gì? Kêu cái gì Vương Tiểu Hổ? Vương Tiểu Hổ. Trần Tuyên lộ ra sắc mặt khác thường. Là bị mình chỉ điểm mấy tên thiếu niên kia một trong. Tốt, đa tạ. Trần Tuyên chắp tay, đi đến quầy hàng kết hết nợ, lập tức hướng về đầu phố Khánh Nguyên Đường đi đến. Mấy cái hán tử lập tức đi theo. Trần Thiếu Hiệp xuất hiện, các vị mau đến xem, Trần Thiếu Hiệp xuất hiện. Trong đó có một người càng là quát to lên. Đầu đường nhốn nháo, một nhóm giang hồ khách nháy mắt xôi trào. Đại lượng bóng người vọt tới. Trần Tuyên hoàn toàn không nghĩ tới thanh danh của mình thế mà đã lớn như vậy, nghe phía sau đám người xôn xao, quay đầu nhìn lại, trong lòng giật mình, lập tức tăng nhanh bước chân. Cái này thế rơi thế mà cũng lưu hành truy tinh. Hắn lại không biết hôm qua hắn liên tiếp xông qua lầu năm ý vị như thế nào, ý vị này tháng sau nhân bảng có 9 thành có thể sẽ dán lên tên của hắn, cho nên các lộ giang hồ khách đều bức thiết tìm hắn luận bàn, muốn dùng cái này cân nhắc tiêu chuẩn của mình. Dù là có thể tại Trần Tuyên trong tay đi đến hai chiêu, cũng đủ để tại sau này hành tẩu giang hồ lúc, trở thành rất lớn đề tài nói chuyện, nếu là đạt được Trần Tuyên chỉ điểm, cái kia sau thành tựu tất nhiên càng thêm ghê gớm. Cái khác nhân bảng cao thủ, từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đây là một cái duy nhất có thể gần khoảng cách tiếp xúc chuẩn nhân bảng cao thủ. Mà lại Trần Tiên sinh nhìn, còn nho nhã lễ độ, ấm áp dễ thân, đây là cái khác nhân bảng cao thủ không có. Đám người phun trào, xông về phía trước. Khánh Nguyên Đường, ở vào lão huệ đường phố đầu đường, thuộc về một nhà danh tiếng lâu năm thuốc quản, lấy trị liệu bị thương, nghi nan tạp chứng mà nghe tiếng láng giềng trong thành, tại chỗ Hàn Thu Bạch lao ra từ năm nay 78 tuổi tuổi, tóc bạc dâu bạc, khuôn mặt hồng nhuận, ý thuật chi tinh xảo, chúng đều gọi tốt. Bất quá hôm nay lại tới một bệnh nhân, để hắn cũng không nhịn được những mày, trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng là người thiếu niên, vì cái gì trên thân sẽ xuất hiện hỉ mạch. Hắn giải khai quần áo nhìn qua, bụng cao cao nâng lên, thậm chí có thể nhìn thấy nho nhỏ trẻ con vết tích. Cái này lành nghề y mấy chục năm bên trong chưa hề gặp qua. Trong lúc nhất thời, lão gia tử lâm vào trầm tư, thật lâu không nói. Đại phu, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta à, ta không muốn sinh con, ta muốn thi đại giang võ quán. Vương Tiểu Hổ khóc ròng nói, trên mặt nước mũi một thanh nước mắt một thanh, che lấy cao cao nâng lên bụng. Triệu Tiểu Thụy, Hoàng Tiểu Phong cùng mấy cái khác cùng thôn thiếu niên, đều cùng đi ở bên cạnh hắn, liên tục can ủi. Hàn lão gia tử thở dài không thôi, nói, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta làm nghề y hơn 10 năm chưa bao giờ thấy qua ngươi loại tình huống này, nếu không ngươi ở ta nơi này quan sát một đoạn thời gian, có lẽ là ta chẩn bệnh sai lầm. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được bụng đang nhảy, giống như thật có hải tử muốn ra. Vương Tiểu Hổ khóc lớn. Hắn cũng không biết làm sao vậy, chính là ngủ một giấc, bụng liền nâng lên tới. Muốn thật sinh ra hải tử, để hắn làm sao gặp người A. Cha hắn có thể hay không đánh chết hắn A. Đầu thôn hai hoa sẽ còn cùng hắn được không? Vị tiên sinh này ngươi có chuyện gì không? Đồng nhiên, Hàn Thu Bạch quay đầu nhìn về phía cổng, lộ ra nghi hoặc. Triệu Tiểu Thụy, Hoàng Tiểu Phong mấy người tất cả đều nhìn sang, lập tức vừa mừng vừa sợ. Trần tiên sinh. Bọn hắn vội vàng nên đón. Vương Tiểu Hổ một nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu, khóc ròng nói, Trần tiên sinh, ta muốn sinh con. Cái này nghịch ngợm thiếu niên, không còn có ngày xưa kia cố cơ linh kình, khóc nước mắt soạn, ủy khuất không thôi. Trần Tuyên mỉm cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, thật sao? Vậy chúc mừng ngươi, muốn làm cha. Hắn đi vào nhà đến, ánh mắt hướng về Vương Tiểu Hổ trên bụng nhìn lại. Ta không muốn làm cha, ta còn nhỏ, ta không cần hài tử, ta còn không có lấy nàng dâu đâu, ô ô ô. Vương Tiểu Hổ khóc ròng nói, lấy vật gì nàng dâu, ngươi cái này mình liền sinh, tốt bao nhiêu, còn tỉnh tìm vợ. Người khác tìm nàng dâu còn được bị mắng, ngươi nhiều như vậy tốt. Trần Tuyên chật chật lấy làm kỳ, bàn tay lại nhịn không được hướng Vương Tiểu Hổ cái bụng sờ soạng, một cô yếu ớt nhảy lên truyền đến, thùng thùng rung động, giống như là một trái tim đồng dạng. Cánh tay phải bên trong sớm đã biến mất âm lãnh cảm giác lại lần nữa hiện hiện. Trần Tuyên thầm kinh hãi. Cái này cảm giác, cùng lúc trước nhìn thấy màu xanh trẻ con lúc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ kia màu xanh trẻ con chạy đến Vương Tiểu Hổ trong bụng đi? Trần Tuyên nhịn không được nhìn về phía Vương Tiểu Hổ cái bụng, trong lòng biến ảo. Vị tiên sinh này, ngươi là bằng hữu của hắn. Hàn Thu Bạch hỏi. Đúng, đúng vậy, lão tiên sinh cho ngươi thêm phiền toái, nếu không ngại lời nói, ta muốn đem hắn mang đi, có thể chứ? Trần Tuyên nhìn về phía Hàn Thu Bạch, hỏi. Có thể, tự nhiên có thể. Hàn Thu Bạch liên tục gật đầu. Loại này nghi nan tạp chứng, hắn chưa bao giờ thấy qua, tại hắn nơi này ở lại, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói không chừng còn sẽ có tính mệnh mà lo lắng. Trần Tuyên nhìn về phía Vương Tiểu Hổ, nói, đau không? Có thể tự mình đi sao? Không thương, có thể tự mình đi, Trần tiên sinh, ta không muốn sinh con. Vương Tiểu Hổ tiếp tục khóc nói. Hắn coi là Trần Tuyên dẫn hắn trở về là để hắn sinh con đâu. Trần Tuyên mỉm cười, nói, ngoan, sinh xuống tới ta nuôi. Ta. Ô ô ô. Vương Tiểu Hổ càng thêm ủy khuất, kêu rên khóc lớn. Đến, mang theo hắn. Theo ta đi. Trần Tuyên ra hiệu Triệu Tiểu Thụy, Hoàng Tiểu Phong mấy người. Triệu Tiểu Thụy mấy người nhấc lên Vương Tiểu Hổ, đi ra ngoài. Đúng rồi, tình huống này cái gì thời điểm xuất hiện? Trần Tuyên đột nhiên hỏi. Hôm nay buổi sáng, ta buổi sáng đi nhà xí, đột nhiên cảm giác được trên bụng sưng lên một khối, vốn đang không thèm để ý, nhưng đến giữa trưa càng lúc càng lớn, lúc này mới đến xem đại phu, kết quả đại phu nói ta có tin vui. Vương Tiểu Hổ khóc ròng nói. Tối hôm qua chưa làm qua cái gì sao? Không có A, tối hôm qua chỉ là trên đường đi dạo một đêm, ta cái gì cũng không làm A. Vương Tiểu Hổ tiếp tục khóc nói. Trần Tuyên có chút suy tư, chuẩn bị dẫn hắn trở về, chậm rãi quan sát, không được liền cho khai đao lấy ra. Cái này trẻ con nhất định phải nổ cỏ tận gốc mới được. Hắn nhiều liếc qua Vương Tiểu Hổ, đi ra ngoài. Vừa ra y quán đại môn, một đám giang hồ hán tử liền vây quanh. Trần Thiếu Hiệp tại kia. Trần Thiếu Hiệp, tại hạ mưa gió lưu tinh đảo Tử Xuyên, mời Thiếu Hiệp chỉ điểm. Tại hạ Giang Bắc Hàn ứng Tô Vân, gặp qua Thiếu Hiệp. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, mở miệng hô, các vị, hôm nay tại hạ có việc trong người, không tiện phục bồi, xin hãy tha lỗi, chờ tại hạ giải quyết sự tình, tự nhiên từng cái bái phỏng. Thanh âm hắn bao hàm nội lực, truyền vào mọi người bên tai, chấn động đến mọi người âm thầm kinh hãi, số ít mấy cái muốn luận bàn người một nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng biến ảo, tự thẹn không bằng. Đám người rất nhanh tránh ra. Trần Tuyên mang theo một đám thiếu niên, lập tức rời đi. Một đám thiếu niên từng cái ngây thơ, nhìn xem từng cái thành danh giang hồ khách, nội tâm rung động. Gian phòng bên trong, Vương Tiểu Hổ đã thoát áo, nằm tại trên giường, trong ánh mắt ý nguyên có nước mắt chảy trôi. Không cần, ta không cần khai đao. Hắn khóc ròng nói. Thương thương thương. Trần Tuyên hai tay đều cầm một thanh truy thủ, tương hố ma sát, hỏa tinh bắn tung tóe, mỉm cười nói, ngoan, không thương, một hồi liền tốt. Hoàng Tiểu Phong, Triệu Tiểu Thụy đều dọa đến sắc mặt trắng nhợt, không dám nhìn tới. Khai đao lấy hải tử, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Tại Trần Tuyên đang chuẩn bị khai đao thời điểm, đồng nhiên ngoài viện chuyển đến tiếng đập cửa. Trần Tiên Sinh ở đây sao? Nặng nề thanh âm vang lên. Trần Tuyên nghe được thanh cắt, nhướng mày. Trương Cao Thu. Hắn tới. Chẳng lẽ là lục phiến môn tiền thưởng xuống tới rồi? Trần Tuyên đem chủy thủ đặt ở một bên trong chậu than, quay người đi ra ngoài. Lúc này phòng Đông Vương 12 sớm đã đem cửa sân mở ra. Trần Tuyên ánh mắt quét tới, đồng nhiên ánh mắt biến đổi. Bộ thần thượng quan Viêm. Ngoa tào. Hắn sao lại tới đây? Trần Tuyên vội vàng sờ lên mặt mình, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cổng người. Chương 119, gia nhập lục phiến môn. Thanh Phong Sơn đỉnh thời điểm, thượng quan Viêm gặp một lần Trần Tuyên, nhưng khi đó Trần Tuyên là Ngô Thiên Đức cách gắn mặc, lại giá trị đêm khuya, vốn nên là nhìn không rõ mới đúng, nhưng địa bảng cường giả ý vị như thế nào? Kia là có thiên nhãn thông tồn tại. Bất luận kẻ nào bị hắn nhìn thoáng qua, đều sẽ bị hắn một mực khắc ở não hải, coi như trên mặt dán ra người mặt nạ cũng vô dụng, một người khí chất không phải nói như vậy đổi liền có thể đổi. Cho nên, Trần Tuyên cho dù là đưa lưng về phía hắn, thượng quan Viêm cũng có thể nhìn ra không đúng. Trần Tuyên liên tục ho khan, nói, vị lao tiên sinh này là ai? Chúng ta làm sao có thể gặp qua, ta ở trong núi học nghệ, gần nhất mới vừa vặn xuống núi. Đồng nhiên, thượng quan Viêm giống như cười mà không phải cười mà nói, Cao Thu, Viễn Sơn, các ngươi trông coi đại môn, đừng để người tiến đến. Vâng, sư tôn. Bên người Trương Cao Thu, Vương Viễn Sơn chờ mấy tên đệ tử chắp tay nói. Vương Thập Nhị nhìn một chút thượng quan Viêm, lại nhìn một chút Trần Tuyên, cười nói, vậy ta cũng đi xuống. Hắn lập tức thức thời rời đi. Trần Thiếu Hiệp, không bằng tìm địa phương nói chuyện như thế nào. Thượng quan Viêm mỉm cười. Lao tiên sinh, hai ta có chuyện gì đang nói, ngươi như không có chuyện, không bằng liền rời đi thôi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Trần Tuyên tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Hắc bảng 68, tiền thưởng cao đến 24 vạn nhiều, ha ha, chính là tùy tiện rơi cây đuổi cũng đủ người thường vô ưu vô lự ăn uống cả đời, không biết ta nói đúng hay không. Thượng quan Viêm cười nói. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Ma đản. Thật nhận ra. Lao tiên sinh ngươi nói cái gì, ta không đại năng nghe hiểu, cái kia ngươi muốn không có việc gì, liền đi nhanh lên đi. Trần Tuyên chuẩn bị chết không nhận, liền muốn cất bước rời đi. Tiểu huynh đệ, lão phu đẩy ra sở hữu người, đến đây gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Thượng quan Viêm tiếng cười vang lên. Trần Tuyên thân thể dừng lại, quay người trở lại, sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú lên thượng quan Viêm, nhe răng nói, lao đầu, ngươi muốn như thế nào? Không bằng chúng ta nói một chút như thế nào? Thượng quan Viêm cười nói, lao tử là hắc bảng tội phạm truy nã. Ngươi cùng ta đàm. Trần Tuyên hỏi. Đúng. A, phía sau ngươi là cái gì? Trần Tuyên bỗng nhiên kinh ngạc nói. Thượng quan Viêm cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngay cả đầu cũng không trở về. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Quả nhiên lão giang hồ, bất vi sở động. Nguyên bản còn muốn thừa dịp hắn quay đầu, hội tụ trăm năm công lực cho hắn đến một chút, nghĩ không ra thế mà mất đi hiệu lực. Ngươi là muốn cho ta quay đầu, ra tay với ta sao? Thượng quan Viêm mỉm cười, nói, muốn xuất thủ, chính diện cũng chưa hẳn không thể, không bằng để ta nhìn ngươi công lực sâu bao nhiêu. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh. Lao tử mới không có ngốc như vậy, đem nội tình bại lộ cho ngươi. Gặp hắn thờ ơ, thượng quan Viêm bỗng nhiên nhẹ nhàng một trưởng vô đến, tay áo múa, khí lưu suy suy rung động, toàn bộ bàn tay giống như là vô hạn phóng đại, hướng về Trần Tuyên thân thể nghiền ép mà đi, một nháy mắt một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Trần Tuyên biến sắc, không nghĩ tới lão nhân này thật động thủ. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khó mà ngôn ngữ khí thế đáng sợ đánh tới, phong tỏa hắn tứ phía bát phương tất cả đường lui, lúc này không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển hóa công đại pháp, lòng bàn tay suy suy rung động, một trưởng nên đón. Ẩm. Hai người bàn tay tương giao, phát ra trầm đục, khí lưu suy suy rung động. Rất nhanh, Trần Tuyên sắc mặt lại biến. Hóa công đại pháp vô dụng. Đối phương nội lực quá mức ngưng kết. Hắn vội vàng rút về bàn tay, ầm ĩ vừa kêu, 99 năm công lực cùng 3000 cân thể lực toàn bộ hội tụ một trường, thôi động hàn băng chân khí, hung hăng đánh ra. Ẩm. Lại là một tiếng nổ vang, hai người trưởng lực tiếp xúc, hình thành một cỗ thảm liệt khí lưu, hướng về bốn phía quét ngang. Lực lượng kinh khủng bị đạo xuống dưới đất, từ phía bát phương bàn đá xanh đột nhiên toàn bộ nổ tung, từng khối bàn đá xanh phóng lên tận trời, ào ào rung động, che kín một tầng sương lạnh, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trần Tuyên cánh tay tê dần, khí huyết sôi trào, trực tiếp lùi ra ngoài, lưu lại 7-8 cái dấu chân thật sâu. Thượng quan Viêm cũng là sắc mặt biến hóa, nhịn không được thân thể nhoáng một cái, rút lui một bước, tay phải năm ngón tay không ngừng co rút, hàn khí xâm thể, cảm giác được xương cốt muốn nứt mở đồng dạng. Trong lòng hắn kinh hãi. Cái này tiểu tử cái gì thực lực? Hắn là quái vật hay sao? Còn chưa thông mạch, trưởng lực lại như thế cương mãnh, nếu để cho hắn một môn cương mãnh trường pháp, một trưởng này chẳng phải là càng khủng bố hơn. Cái này tiểu tử nội lực đã bao nhiêu năm? Tối thiểu cũng là gần 100 năm đi. Cái này so trong lịch sử vị kia cùng nhân còn khủng bố. Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc, lòng bàn tay giống như là rách ra đồng dạng, chỉ một chút liền biết không phải là lão nhân này đối thủ, lúc này thở sâu, thân thể nhảy lên, liền muốn thoát đi nơi này. Nhưng hắn vừa vặn đào tẩu, Thượng quan Viêm liền theo sát mà đến, một tay nắm nháy mắt rơi vào hắn bả vai, giống như là vạn quân trọng sơn, đem hắn lần nữa ép xuống nguyên địa. Tiểu huynh đệ, đừng hốt hoảng, lão phu không có ác ý. Thượng quan Viêm nói. Trần Tuyên thở hổn hển, nhìn về phía Thượng quan Viêm, nói, tiền bối, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chỉ là nói một chút. Thượng quan Viêm mỉm cười. Tốt, liền nói một chút. Trần Tuyên thở hổn hển. Hắn trong lòng thầm mắng mờ mờ tờ, lần này xong, đánh không lại, lại chạy không thoát, không biết sẽ là kết cục gì đâu. Thượng quan Viêm buông lỏng ra bờ vai của hắn. Hai người một trước một sau, rời đi đình viện, tiến vào hậu viện. Một chỗ yên lặng trong lương đình. Trần Tuyên hỗn loạn khí tức rốt cục bình tĩnh xuống tới, không còn cuồng thở mạnh, đứng ngồi bất an nhìn lấy Thượng quan Viêm. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng như thế một mực nhìn lấy ta. Trần Tuyên mấy lần muốn đứng dậy rời đi. Lão nhân này từ khi sau khi ngồi xuống, ánh mắt một mực tại mình trên người nhìn, một lời cũng không phát, thấy hắn toàn thân dùng mình. Thượng quan Viêm nhẹ nhàng thở dài. Ngươi biết xúc khí cảnh cùng thông mạch cảnh khác nhau sao? Ngươi biết thông mạch cảnh cùng khai huyền cảnh khác nhau sao? Ngươi biết tất cả công pháp luyện đến hậu kỳ là dạng gì sao? Trần Tuyên nhướng mày, nói, không biết, ngươi muốn nói cái gì? Thế nhân đều chỉ biết cảnh giới càng cao càng tốt, cũng biết xúc khí cảnh tích xúc nội khí càng nhiều càng tốt, nhưng là chân chính có thể bình tĩnh lại tại xúc khí cảnh tích lũy, lại ít càng thêm ít, một là bị giới hạn tự thân tư chất, hai là bị giới hạn ngoại bộ tài nguyên, ba là bắt nguồn từ tự thân phập phồng không yên. 300 năm một vị cuồng nhân tại xúc khí cảnh tích lũy 72 năm nội lực, từ đó nhất phi trùng thiên, chấn động thế gian. Nhưng mà, thế nhân chỉ biết một, lại không biết hai. Liền lấy thông mạch cảnh đến nói, xúc khí cảnh tiến vào thông mạch cảnh về sau, kỳ thật tiên thiên chân khí chuyển hóa phân làm một lần chuyển hóa cùng hai lần chuyển hóa, đây là đại bộ phận giang hồ nhân sĩ đều không biết. Thượng quan Viêm mở miệng nói, một lần chuyển hóa, hai lần chuyển hóa. Trần Tuyên nhíu mày. Một lần chuyển hóa chính là chúng ta nói tình huống bình thường, chuyển hóa một thành chính là thông mạch nhất trọng thiên, chuyển hóa hai thành chính là thông mạch lưỡng trọng thiên, cứ thế mà suy ra, nhưng mà chân chính cao thủ, tại chuyển hóa chín thành, tiến vào thông mạch cửu trọng thiên hậu, sẽ còn tiến hành hai lần chuyển hóa. Cũng chính là tại một lần chuyển hóa cơ sở bên trên, lần nữa chuyển hóa. Một lần chuyển hóa sau khi hoàn thành tiên thiên chân khí kỳ thật cũng không phải là tinh thuần, cho nên những này cao thủ sẽ đã tốt muốn tốt hơn, từ đầu tới đuôi lần nữa chuyển hóa một lần. Đợi đến hai lần chuyển hóa hoàn thành, lúc này thể nội tiên thiên chân khí mới có thể khứ trừ tất cả tạp chất, trở thành trí cương trí thuần hoàn mỹ chân khí. Có thể vào nhân bảng trước 10, đều là một lần chuyển hóa triệt để hoàn thành. Trong đó nhân bảng trước 3, đã đang tiến hành hai lần chuyển hóa con đường bên trên đi ra hơn một nửa. Cho nên nhân bảng trên, trước 10 là một nấc thang. Hạng 10 nhân bảng cao thủ hoàn toàn có thể treo lên đánh đằng sau mười mấy người liên thủ, thậm chí mấy chục người liên thủ. Thượng quan Viêm nói. Thì ra là thế. Trần Tuyên gật đầu. Bất quá kia thì phải làm thế nào đây? đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Tiên thiên chân khí chuyển hóa quá trình, cần dùng đến một loại tiên thiên đan, lần thứ nhất chuyển hóa có lẽ không cần tiên thiên đan cũng có thể miễn cưỡng ép chi, nhưng hai lần chuyển hóa nhất định phải phục dụng tiên thiên đan mới được. Mà lại bình thường tiên thiên đan đã không có hiệu quả, nhất định phải nhị phẩm tiên thiên đan mới có thể, nhị phẩm tiên thiên đan tại trên chợ đen giá cả là một hạt 13 vạn lượng văn ngân, có tiền mà không mua được. Thượng quan Viêm mở miệng nói, trừ cái đó ra, ngươi biết thông mạch cảnh tiến vào khai huyền cảnh lại cần nào chuẩn bị sao? Tiên thiên chân khí hai lần chuyển hóa sau khi hoàn thành, liền có thể tiến vào khai huyền cảnh liền muốn dẫn đạo chân khí rèn luyện ngũ tạng cùng mi tâm, cũng chính là thường nói trong lồng ngực ngũ khí cùng trên đỉnh tam hoa. Trong lồng ngực ngũ khí đối ứng tâm can tỳ phổi thận. Mỗi một cái tạng khí rèn luyện, đều cần đặc thù đan dược xứng đôi mới được, rèn luyện trái tim cần hỏa minh đan, rèn luyện gan cần mổ cất đan, rèn luyện lá lách cần thổ nguyên đan, rèn luyện phổi cần kim tiêu đan, rèn luyện thận cần thủy chân đan. Mấy cái này đan dược, bất kỳ một cái nào đều giá trị tối thiểu 30 vạn lượng văn ngân trở lên, đồng dạng có tiền mà không mua được. Mà những này nội tạng rèn luyện xong, ngươi còn phải lại luyện mi tâm tổ khiếu, diễn sinh trên đỉnh tam hoa, mi tâm tổ khiếu mở cần thanh minh đan, một hạt là 45 vạn lượng văn ngân, ít nhất phải phục dụng sau đến 8 hạt mới được, không ăn, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đầu bạo liệt mà chết. Chờ ngươi đem trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa toàn bộ luyện qua, chính là từ khai huyền cảnh tiến vào bí tàng cảnh. Bí tàng cảnh bắt đầu, ngươi muốn mở ra nhân thể bảo tàng, nhân thể có tam đại bảo tàng, một là chân khí bảo tàng, hai là nhục thân bảo tàng, ba là tinh thần bảo tàng, tam đại bảo tàng mở ra, tẩu hỏa nhập ma xác suất tại 9 thành 9 trở lên. Hàng năm bên trong đều nắm chắc 10 tên đại tông sư bởi vì mở ra nhân thể bảo tàng, mà tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tê liệt hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Muốn tránh tẩu hỏa nhập ma, chỉ có một cái phương pháp, chính là phục dụng thanh tâm đan, một hạt giá trị 55 vạn lượng văn ngân, mở ra một cái bảo tàng, tối thiểu muốn ăn vào 3 đến 5 hạt thanh tâm đan mới có thể có hiệu, trừ một chút võ đạo đại tông cùng vạn cổ thế gia, không ai có thể gồng gánh nổi. Thượng quan Viêm tiếp tục mở miệng. Trần Tuyên đã sớm nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này hắn A chính là tu luyện vẫn là cán thuốc. Hắn tại xúc khí cảnh lúc đầu chơi bay lên, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Kết quả lão nhân này đi lên cùng hắn nói nhiều như vậy đến tiếp sau cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới đều hơi một tí muốn hóa mấy trăm vạn lượng bạc, cái này nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng cái này kết thúc sao? Tiến vào bí tàng cảnh giới về sau, tất cả võ công tâm pháp, võ công chiêu số đều đã không có tác dụng, bởi vì liền trước mắt biết, từng cái môn phái cùng gia tộc võ công điển tịch, đều chỉ là có thể cung cấp người tu luyện tới bí tàng cảnh mà thôi, bí tàng cảnh phía trên thức tỉnh cảnh là không có công pháp. Đương nhiên, một chút từ thái cổ truyền thừa xuống tới võ đạo thế gia hoặc là vạn cổ đại tông, có lẽ sẽ có còn sót lại công pháp, nhưng tu luyện cũng là vạn phần gian nan, cho nên từ trung cổ đến bây giờ, bất kỳ một cái nào thời đại, thức tỉnh cảnh người cộng lại mãi mãi cũng không có vượt qua 30 người số lượng. Người cam tâm tu luyện tới bí tàng cảnh giới sau liền dừng bước không tiến sao? Thượng quan Viêm tiếp tục mở miệng. Trần Tuyên trợn mắt hốt mồm, náo hải mê mang. Ta hắn A còn không có từ hơn trăm vạn lượng bạc nơi đó kịp phản ứng. Ngươi liền cho ta nói phía sau cảnh giới không có tu luyện công pháp. Ta hắn A. Nghĩ ngày chó A. Trần Tuyên cảm thấy thức tỉnh cảnh giới cách hắn còn quá xa. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là thông mạch cảnh, khai huyền cảnh. Cái này một đường tu luyện, không có hơn ngàn vạn hai văn ngân giải quyết không được A. Vì cái gì xúc khí cảnh không cần dùng tiền. Tiền bối, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Tuyên mở mịt nhìn về phía đối phương. Ngươi hắn A là đến cho ta khoe của. Thượng quan Viêm nói. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập lục phiến môn, ta nói tới những vật này, triều đình đều có thể cung ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể vì triều đình lập xuống công hơn, tiền, không là vấn đề, trên đời này nhất không lo tiền thế lực, chính là triều đình, trừ cái đó ra, các môn các phái võ công điển tịch, chúng ta cũng có chuẩn bị ghi chép, thậm chí liền thức tỉnh cảnh công pháp chúng ta cũng có, những này đều có thể cung ứng cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên lần nữa phủ. Chương 120, Thiết đầu công. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, não hải cấp tốc chuyển động, hỏi, ta bị nhiều như vậy thế lực truy nã, ngươi còn dám muốn ta? Ngươi không lo lắng bọn hắn tạo phản? Lo lắng. Thượng quan Viêm mở miệng nói, cho nên ngươi gia nhập chúng ta về sau, ta không thể đối ngoại lộ ra, hoặc là ngươi lựa chọn dùng giả danh gia nhập chúng ta, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, khôi phục lại tên thật. Hắn muốn là muốn đem Trần Tuyên lôi kéo đến lục phiến môn, đem hắn tại hắc bảng bên trên danh tự trực tiếp biến mất, nhưng đoạn thời gian trước Phượng Hoàng Sơn trang lão trang chủ sự tình. Để hắn nghĩ tới rất nhiều. Trần Tuyên hiện tại đắc tội thế lực quá nhiều, trong đó liền bao gồm Phượng Hoàng Sơn Trang. Một khi hắn đem Trần Tuyên danh tự biến mất, Phượng Hoàng Sơn Trang chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chừng sẽ còn trở thành giang hồ môn phái cùng triều đình xung đột dây dẫn nổ. Hiện tại triều đình đã suy yếu tới cực điểm, các đại thế lực nhìn chằm chằm, hắn không thể công khai mạo hiểm. Cho nên, san bằng Trần Tuyên tội nghiệt sự tình, tạm thời không thể làm. Trần Tuyên lần nữa suy tư. Vậy ta gia nhập các ngươi, chẳng phải là sau này chỉ có thể đợi tại một cái địa phương. Kia cỡ nào nhàm chán, huống hồ võ đạo chi lộ ở chỗ ma luyện, ở chỗ tăng trưởng kiến thức, nếu là khốn trệ một chỗ, tựa như cùng ít ngồi đáy giếng, sớm muộn cũng sẽ chẳng khác người thường. Không sai, sự lo lắng của ngươi đúng là đúng. Thượng quan Viêm gật đầu nói. Giang hồ ma luyện, đây là tất cả cường giả quá trình trưởng thành bên trong đều tất không thể thiếu quá trình, đợi tại nhà ấm đóa hoa, vĩnh viễn không có trở thành tuyệt cường người cơ hội. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Tuyên cố thủ một chỗ, như thế sẽ chỉ lãng phí thiên tư của hắn. Trần Tuyên loại này nghịch thiên tư chất, để hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một góc tương lai, không dùng đến mấy chục năm, tất nhiên sẽ đăng lâm thiên bảng, nhất cử áp đảo tất cả môn phái cùng thế gia. Chúng ta lục phiến môn có truy phong tuần bổ trước, không biết ngươi nghe chưa nghe qua, truy phong tuần bổ lại bị trở thành bắt gió tuần bổ, ý là bổ phong chóc ảnh chi ý, mục đích chủ yếu chính là du lịch giang hồ, giám sát giang hồ đại sự. Cái này bổ đầu quyền hạn cực lớn, không chỉ có thể xem duyệt các loại triều đình tân bí, thế gia hồ sơ, mà lại các nơi các bộ bổ khoái hết thể có nghe điều chi trách, nhưng cái này bổ đầu cần báo cáo thần đều, cần 8 bộ hội thẩm mới có thể bổ nhiệm. Bất quá điểm này không cần lo lắng, ta thân là bộ thần, tổng xem xét các nơi các loại bổ khoái, có quyền hướng triều đình tiến cử, cho nên ta sẽ đem tên của ngươi báo lên, để ngươi trở thành truy phong tuần bổ, dạng này đã có thể du lịch giang hồ, lại có thể vì triều đình hiệu lực. Thượng quan Viêm mở miệng nói, kia các đại môn phái truy nã làm sao bây giờ? Vạn nhất ta bị người nhận ra thân phận, ngươi sẽ không quân pháp bất vị thân A. Trần Tuyên nhìn về phía Thượng quan Viêm. Thượng quan Viêm mỉm cười, nói, như bị người nhận xuất thân phận, ta duy nhất có thể cam đoan chính là nha môn người tuyệt sẽ không ra tay với ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn nơi đâu, các nơi các bộ phủ nha đều sẽ đối ngươi làm như không thấy, cho nên ngươi chỉ cần ứng đối các đại môn phái là được rồi. Nói đến nơi này, hắn khẽ thở dài một cái, nói, bất quá nếu là ngươi bị người vây quanh, lâm vào nguy cơ sinh tử, ta cũng không thể bên ngoài cứu ngươi, bây giờ các đại môn phái, thế gia cùng triều đình mâu thuẫn tại không ngừng kích thích, ngươi lại thụ các đại môn phái chỗ truy nã, ta đưa ngươi thu nhập triều đình đã là cử chỉ mạo hiểm, cho nên cứu ngươi sự tình là tuyệt đối không làm được, điểm này, sớm nói cho ngươi nghe, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Kia ta muốn là bị địa bảng cao thủ vây quanh, chẳng phải là chỉ có chờ chết. Trần Tuyên giật mình nói, điểm này ngươi yên tâm. Giang hồ ân oán chỉ cho phép xúc khí, thông mạch cảnh giới người xử lý, vừa vào khai huyền, liền không còn là giang hồ người, không thể nhúng tay bình thường giang hồ sự tình, trừ phi là một chút đặc thù đại sự, tỉ như nói vây công một chút môn phái lớn, quét dọn một chút hung địa ma địa, tranh đoạt một chút khoáng thế cơ duyên. Chỉ có loại chuyện này mới có thể nhìn thấy khai huyền cảnh cao thủ. Cho nên, giang hồ vẫn là xúc khí, thông mạch cảnh giang hồ. Không phải nếu là khai huyền cảnh cao thủ cũng nhập giang hồ, kia toàn bộ giang hồ chẳng phải là lộn xộn rồi. Còn dùng phân cái gì nhân bảng, hắc bảng, những người này cộng lại cũng không đủ giết đến. Thượng quan Viêm giải thích nói. Thì ra là thế. Trần Tuyên giật mình. Đông nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói, vậy dạng này ta có thể được đến cái gì? Ta ra xong việc nha môn mặc kệ, ta còn muốn cho nha môn làm công, ta cảm thấy ta có phải là bị lừa. Thượng quan Viêm mỉm cười, nói, tài nguyên, tình báo. Đây chính là nha môn có thể cho ngươi cung cấp có giá trị nhất đồ vật, tài nguyên có thể để ngươi từ xúc khí cảnh một mực tiến vào thức tỉnh cảnh cũng không phải vấn đề, tình báo để ngươi tùy ý lật xem, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi cần lấy công hơn đến nổi. Trần Tuyên sở lấy cái cảm. Nghe tựa hồ còn không tệ. Hiện tại có chọn sao? Hắn dám cự tuyệt, đoán chừng Thượng quan Viêm sẽ trực tiếp chụp chết hắn, sau đó công bố thiên hạ tuyệt hậu thủ Trần Tuyên đã bị triều đình đánh chết, từ đó làm dịu triều đình cùng các đại môn phái ở giữa mâu thuẫn. Chờ một chút, ngươi vì sao không nghĩ đánh chết ta, ngược lại mời chào ta? Trần Tuyên buồn bực nói. Trực tiếp đánh chết, đây mới là nha môn phải làm A. Chẳng lẽ Thượng quan Viêm có âm mưu? Thượng quan Viêm ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói. Thứ nhất, phẩm hạnh, ta điều tra, ngươi phẩm hạnh cũng không xấu, ngươi yêu thích đóng vai bổ đầu, nói rõ nội tâm ân oán rõ ràng, hiểu được đại thể, điểm này rất là khó được. Thứ hai, tư chất của ngươi tuyệt hảo, để ta thấy được tương lai của ngươi, cho nên... Ta không muốn truy nã ngươi, ta là quý tài người, ta nghĩ tại ngươi trên thân làm tiền đặt cược. Trần Tuyên nghe được trong lòng âm thầm thoải mái. Lời nói này hắn thích nghe, bất quá có một chút đối phương nhưng tính sai. Hắn cũng không thích đóng vai bổ đầu, hắn chỉ là thích đùa mà thôi. Tiền đặt cược. Ngươi nghĩ tại ta trên thân đánh cược gì? Trần Tuyên hỏi. Ngươi biết hiện tại các đại môn phái, các các đại thế gia cùng triều đình quan hệ như thế nào sao? Bây giờ triều đình bên trong đã có trên 100 năm đi ra thiên bảng nhân vật, địa bảng bên trong cũng có vài chục năm không có người tiến vào trước 10, điều này có ý vị gì? Một cái triều đình, nếu là không có tuyệt đối vũ lực trấn áp, các đại môn phái, các đại gia tộc sẽ còn phụng hắn sao? Thượng quan Viêm nhẹ nhàng mở miệng, nói, triều đình chiếm đoạt gần ngàn năm tài nguyên tu luyện, nhưng là cao thủ số lượng lại tại không ngừng mà giảm bớt, một năm không bằng một năm, ngươi cảm thấy những này môn phái, những thế gia này còn có thể nhẫn mại bao lâu? Nếu như đổi lại là ngươi, nhìn thấy những tư nguyên này bị triều đình chiếm đoạt, ngươi sẽ cam tâm sao? Mặt ngoài nhìn, hiện tại giang hồ gió êm sóng lặng, trên thực tế các đại môn phái, các đại thế gia cùng triều đình ở giữa chỉ kém một cây diêm quẹt, một khi có người nhóm lửa cái này kích nổ, tất sẽ tạo thành thiên băng địa liệt cục diện, cho nên, đây chính là ta muốn làm tiền đặt cược. Trần Tuyên có chút hiểu được. Ngươi nghĩ bồi dưỡng ta? Không tệ. Thượng quan Viêm nhìn về phía Trần Tuyên, mở miệng nói, một người cố gắng là hậu thiên, nhưng là thiên tư lại là thiên tư không đủ người, cho dù cho hắn tư nguyên nhiều hơn nữa, hắn cũng vô pháp cùng cường giả chân chính so sánh, ông trời đền bù cho người cần cù, cái này thích hợp với cùng loại người, chim sẻ cho dù lại vất vả cần cù, cũng vĩnh viễn không cách nào cùng chim ưng tướng so. Ngươi biết triều đình bên trong vì sao có nhiều như vậy tài nguyên, nhưng lại bồi dưỡng không ra cao thủ sao? Đây chính là thiên tư có hạn. Có người tại xúc khí cảnh chỉ có thể tích xúc 40 năm nội lực, lại hướng lên liền sẽ kinh mạch nhói nhói, đan điền bạo liệt, có người lại có thể tích xúc 50 năm, còn có người càng mạnh, đan điền có thể tích xúc 60 năm nội lực, xúc khí cảnh lúc tích lũy nội lực càng nhiều, tiến vào thông mạch cảnh lúc, tiên thiên chân khí liền càng mạnh. Tiên thiên chân khí càng mạnh, tiến vào khai huyền cảnh, rèn luyện trong lồng ngực ngũ khí liền càng dày, cái này mỗi một trọng cảnh giới đều tức tức tương quan, mà nhất căn bản vẫn là xúc khí cảnh. 300 năm trước vị kia cùng nhân tại xúc khí cảnh tích lũy 72 năm nội lực, cho đến nay, không người có thể đánh vỡ, bất quá đến bây giờ, cái kỷ lục này có thể phá, đây chính là ta coi trọng ngươi nguyên nhân. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Triệt để minh bạch. Việc này liên quan hệ trọng đại, nếu như ngươi nhất thời khó quyết, cũng không có gì, lão phu có thể cho ngươi mấy ngày thời gian, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Thượng quan Viêm cũng không có đốt đốt bức bách, mở miệng nói, bất quá có chuyện, ngươi phải chú ý, ngươi ngàn vạn không thể sốt ruột tiến vào thông mạch cảnh. Trừ phi ngươi cảm thấy đan điền nở, nội lực đã đến cực hạn, lúc này lại chuẩn bị tiến vào thông mạch, một người phía sau thành tựu đại không lớn, hoàn toàn nhìn hắn tại xúc khí cảnh lúc có thể xúc bao nhiêu nội lực, một khi sốt ruột đột phá thông mạch cảnh, liền rốt cuộc không có đường quay về. Hắn từng gặp rất nhiều người, tại xúc khí cảnh lúc tích xúc trong vòng 30 năm lực, liền không kịp chờ đợi tiến vào thông mạch cảnh, kết quả tại tiến vào thông mạch cảnh sau mới phát hiện tự thân tiên thiên chân khí vô cùng yếu ớt, lúc này nhớ lại đến xúc khí cảnh trùng tu. Đã căn bản không có khả năng. Đa tạ tiền bối, ta sẽ chú ý. Trần Tuyên nói. Dù sao hắn là bậc hậc, đến cùng có thể xúc bao nhiêu, hắn cũng không biết. Bất quá. Trần Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến tự thân huyệt đạo quang hóa sự tình, muốn hay không hỏi một chút Thượng quan Viêm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đến hỏi. Cái này dù sao dính đến bí mật của mình, vạn nhất bị hắn nhìn ra cái gì, tóm lại không tốt. Huống hồ thân thể hiện tại hết thể như thường, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Cái kia cân nhắc ta liền không suy tính, tiền bối đã tự mình mời chào, vạn bối tự nhiên không có lời gì để nói, tùy ý không bằng xung đột, vạn bối hôm nay liền đáp ứng tiền bối. Trần Tuyên mỉm cười. Hả? Thượng quan Viêm lộ ra sắc mặt khác thường, vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Trần Tuyên. Thật chứ? Tự nhiên, bất quá. Tiền bối cũng là biết, ta chỉ là khu khu tán tu, bị các đại thế lực chỗ đuổi giết, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho nên các loại võ đạo tài nguyên phương diện cực kỳ khuyết thiếu. Mặc kệ là bí tịch, công pháp, binh khí, đan dược, tất cả cũng không có, cho nên. Trần Tuyên ho nhẹ hai tiếng, nói, không biết triều đình có thể hay không mượn trước một chút cho ta, chờ ta sau này vì triều đình lập công, lại đi trả lại. Thượng quan Viêm lộ ra trầm tư, mở miệng nói, từ trước quy củ đều là trước lập công lại đi khen thưởng, sớm mượn sự tình cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bất quá, đây cũng không phải là không được. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, nói. Không biết tiền bối có thể mượn cái gì. Thượng quan Viêm mỉm cười, nói, trước ngươi luyện qua quy sát thần công, môn thần công này kỳ thật có cái tệ nạn, ở chỗ sọ đỉnh bách hội, nếu sọ đỉnh bị giáng đòn nặng nề, có cực lớn có thể sẽ phá công bỏ mình, cho nên ta mượn một bản thiết đầu công, trừ cái đó ra, ta cũng có thể mượn một môn đao pháp cho ngươi, để ngươi dùng để che giấu thân phận, còn có ngươi tử thương kiếm, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đem hắn đổi thành đao. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Thần hắn a thiết đầu công. Còn muốn đem tử thương kiếm đổi thành đao, đổi lấy ngươi muội đi. Đây không phải để hắn tại mãng đại thô con đường bên trên vừa đi không trả sao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Tuyên lộ ra xoắn xuýt. Thiết đầu công sắc thực được tu luyện, lần trước hắn bị Tiêu Vân Khê trưởng kích sọ đỉnh, kém chút đánh chán bạo liệt, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái kia trừ thiết đầu công, còn có cái khác sao? Tỷ như nói kim trung cháo, còn có tử thương kiếm ta không đổi thành đao, ta đổi thành cái khác kiếm, đao pháp cũng không cần, đổi thành nội công tâm pháp. Trần Tuyên nói, kim trung cháo thuộc về thiếu lâm 72 tuyệt nghệ một trong, quyền hạn tương đối cao, ta tạm thời không cách nào mượn ngươi, ngươi cần lập xuống công hơn mới có thể đọc qua, về phần tử thương kiếm đổi thành cái khác kiếm, cái này không có vấn đề, nội công tâm pháp tạm thời không có thích hợp, cũng không thể cho ngươi. Thượng quan Viêm nói, cái kia có thể cho cái gì? Trần Tuyên hỏi, như vậy đi, một bản thiết đầu công, một cây ngàn năm lục đùng, có thể gia tăng 10 năm nội lực, sau đó đem tử thương đổi thành cái khác lợi khí, như thế nào? Thượng quan Viêm hỏi, tốt. Trần Tuyên gật đầu, có thể vớt bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao hiện tại hắn cái gì công hân cũng không có lập, đối phương chịu cho hắn đã không dễ dàng. Thượng quan Viêm mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, nhẹ nhàng đặt ở Trần Tuyên trước mặt. Thinh linh chính là thiết đầu công. Trần Tuyên khỏe miệng co giật. Đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi đem tử thương kiếm cho ta, ban đêm ta để người đưa tới cái khác lợi khí cùng ngàn năm lục đung. Thượng quan Viêm mỉm cười. Trần Tuyên đứng dậy đi hướng gian phòng, đem vẫn giấu kín tử thương kiếm mang tới, ném cho Thượng quan Viêm. Thượng quan Viêm cách bao khỏa như lúc, liền nhẹ nhàng gật đầu, đống nhiên mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện, bây giờ các đại môn phái tuổi trẻ một đời cao thủ xuất hiện nhiều lần, ngươi nếu có thể áp đảo bọn hắn, cũng coi như công hơn một kiện. Trong lịch sử vị kia cuồng nhân tại lúc còn trẻ, dùng 7 cái giả danh, nhân bảng trước 10 có 8 cái là chính hắn, về sau tiến vào địa bảng, kết quả địa bảng trước 20, có 6 cái là chính hắn, ngươi nếu có thể âm thầm bắt trước, cũng coi là cho triều đình thật to chướng một thanh mặt mũi, tính ngươi đại công. Trần Tuyên trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào. Thật hay giả. Vị này cuồng nhân còn có loại sự tình này dấu vết. Hắn chẳng lẽ cũng là người xuyên Việt. Vị kia cuồng nhân cuối cùng kết cục gì? Có phải là tiến vào thiên bảng lại có mấy cái là chính hắn? Trần Tuyên hiếu kỳ nói. Không phải, hắn tuổi trẻ lúc đắc tội cửu gia quá nhiều, kết quả tại mở ra tinh thần bí tăng lúc, tao ngộ cửu gia tập kích, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên, về sau tuyệt tích giang hồ, rốt cuộc không ai thấy qua. Thượng quan Viêm nói. Trần Tuyên khỏe miệng co giật. Ta hắn ai chán sống, dám bắt trước hắn. Lại nói, ta xê nhiều như vậy hảo, không biết còn phải lại gánh vác cái quỷ gì tên hiệu đâu. Tuyệt hậu thủ. Sát rùa, quân tử kiếm, quái lực thư sinh. Chương 121, nhất lực hàng thập hội không thâm sao. Hoàng Tiểu Phong mấy người lời nói, để Trần Tuyên nheo mắt, lập tức đứng dậy. Thượng quan Viêm cũng nhướng mày, nói, tình huống như thế nào? Hoàng Tiểu Phong thở hổn hển, nói, Trần Tiên Sinh, ngươi mau đi xem một chút, Tiểu Hổ. Tiểu Hổ hắn giống như chịu không được, hài tử muốn ra. Trần Tuyên lập tức hướng về Vương Tiểu Hổ chỗ chạy qua. Thượng quan Viêm do dự một hai, cũng lập tức đi theo. Gian phòng bên trong, Vương Tiểu Hổ thống khổ kêu to, ôm bụng, trên giường lăn lộn. Đau chết mất, muốn ra, ta muốn sinh ra. Thượng quan Viêm vừa mới tiến vào, liền ánh mắt ngưng lại, giật nảy cả mình. Trần Tuyên cũng nhìn thấy Vương Tiểu Hổ cái bụng cao cao nâng lên, lờ mờ có một cái bàn tay nho nhỏ lại ra bên ngoài rối ra, tại cái bụng đều cho ấn ra một cái vết tích. Không nên động hắn. Trần Tuyên vừa muốn động thủ, Thượng quan Viêm lập tức quát. Trần Tuyên nghi ngờ quay đầu. Thượng quan Viêm cấp tốc chạy tới, ánh mắt ngưng trọng. Bắn ra hàn quang, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn quan sát một lát, đột nhiên trên ngón tay quang mang lưu động, xuất thủ như điện, hướng về Vương Tiểu Hổ trên người một chút yếu huyệt điểm tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp điểm ra 7-8 cái yếu huyệt, Vương Tiểu Hổ lập tức lâm vào ưu ám. Sau đó Thượng quan Viêm nắm lên Vương Tiểu Hổ, dùng bàn tay dán tại hắn sau cổ sống, lấy tiên thiên chân khí hướng trong cơ thể hắn rót vào, từng mảnh thanh sắc quang mang mãnh liệt mà ra, giống như là thủy triều, tràn vào Vương Tiểu Hổ thể nội. Vương Tiểu Hổ ra trên người tại kịch liệt rung động, từng giọt mồ hôi bài tiết mà ra, tại trên da nhấp nô, cao cao nâng lên phần bụng cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục lại đi. Thật lâu, Thượng quan Viêm mới rốt cục thu về bàn tay, đem Vương Tiểu Hổ lần nữa đặt lên giường, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm thân thể của hắn. Tiền bối, tình huống như thế nào? Trần Tuyên hỏi. Thượng quan Viêm sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nhìn thoáng qua Trần Tuyên, lại nhìn một chút bên người thiếu niên khác. Các ngươi đi xuống trước. Trần Tuyên nói. Hoàng Tiểu Phong, Triệu Tiểu Thụy một đám thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, lập tức lui ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Viêm nói nhỏ. Trần Tuyên bỗng nhiên biến sắc, nhìn thấy Vương Tiểu Hổ bụng lần nữa bắt đầu chậm rãi phồng lên, như là thổi phồng đồng dạng. Tiên bối, đây có phải hay không là yêu quỷ? Trần Tuyên hỏi. Thượng quan Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trần Tuyên, nói, người biết. Ta tại ngũ độc giáo lúc gặp được, là cái màu xanh trẻ con, nhưng lúc đó bị mọi người hợp lực trọng thương, chạy thoát rồi một nửa thân thể, về sau biến mất không thấy gì nữa. Trần Tuyên nói, cái gì? Thượng quan Viêm chấn động trong lòng, đồng nhiên sắc mặt biến ảo, nói, chờ một chút, ngũ độc giáo người làm sao sẽ biết yêu quỷ sự tình, trên đời này trừ triều đình cùng số ít mấy cái võ đạo đại tông, không có bất luận kẻ nào biết, ngay cả đương kim thái tử cũng không có khả năng biết, ngươi từ chỗ nào biết được. Đây là tuyệt mật hồ sơ, phong tồn mấy ngàn năm, chỉ có bọn hắn lục phiến môn số ít cao tầng có thể đọc qua, Trương Cao Thu trước kia là đồ đệ của hắn, làm qua trợ thủ của hắn, cho nên biết một hai, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một hai. Ngay cả thái tử, thừa tướng đều không có tư cách xem xét loại kia hồ sơ. Cái khác võ đạo đại tông, trừ thiên bảng cao nhân, những người khác cũng hết thể không được cáo chi. Trần Tuyên thế mà biết việc này. Ta trước đây không lâu đánh chết một vị tự xưng là họa bì đạo người, từ trong miệng hắn biết được. Trần Tuyên nói, họa bì đạo. Thượng quan Viêm hút miệng hơi lạnh, nói, thái cổ bảy tà một trong, bọn hắn nhập thế rồi. Trần Tuyên đem ban đầu ở Bình Thành tình huống lần nữa đại khái hình dung một lần. Thượng quan Viêm sắc mặt càng thêm khó coi. Tiền bối làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này trong bụng khả năng thật là yêu quỷ, muốn xé ra sao? Trần Tuyên hỏi. Bên cạnh đã thiêu hỏa nước nóng, hai thanh chủy thủ trừ độc đã lâu. Trước đó hắn liền muốn mổ bụng lấy bé con. Không thể, tuyệt đối không thể mổ. Thượng quan Viêm ánh mắt biến ảo, nói, yêu quỷ năng lực đều có khác biệt, nhưng là tất cả đều có một cái đặc điểm, đó chính là tính chất quỷ dị, cơ hồ rất khó giết chết, cái này yêu quỷ gửi ở đứa nhỏ này trong bụng, coi như chúng ta xé ra hắn bụng, cũng hơn nửa cái gì đều không phát hiện được, đến lúc đó chỉ có thể bằng bạch hại mất đứa nhỏ này tính mệnh. Trần Tuyên mày nhăn lại, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng chân khí áp chế, đứa nhỏ này ta muốn mang về nha môn, thời khắc nhìn xem hắn. Thượng quan Viêm ngữ khí ngưng lại. Được. Trần Tuyên gật đầu. Có như thế một cái đại cao thủ nhìn xem, so tại mình cái này an toàn. Bất quá có một kiện chuyện khác cần tạm thời làm phiền ngươi. Thượng quan Viêm ngữ khí trầm xuống, nói, gần nhất thành nội tình huống không đúng, quần quận sóng ngầm, ta hoàn mị phân thân, muốn để ngươi thay ta tra một chút, ngươi có thể lấy thư sinh thân phận gia nhập nha môn hiệp trợ điều tra, hoặc là ngươi trong bóng tối tra cũng giống vậy, chuyện này nếu có thể điều tra ra, ta cho ngươi 3 viên tiên thiên đan, 1 hạt xích dương đan. Xích dương đan là gia tăng thể lực tuyệt hảo đan dược, một hạt có thể gia tăng thể lực 500 cân. Hả? Trần Tuyên con mắt lóe lên, nói, tiền bối mời nói. Hôm nay buổi sáng thành nội chết mất hai người, thân phận tất cả đều rất khác nhau, một cái là nhân bảng bên trên cao thủ, tên là quỷ ảnh ung tùn phùng trường phát, một cái khác là lăng tiêu phái cao đồ, tên là kiếm gia núi tuyết diêu vũ, hắn là lăng tiêu phái cái này một đời bên trong kiệt xuất nhất tuổi trẻ đệ tử. Thượng quan Viêm mở miệng nói. Trần Tuyên sắc mặt giật mình. Quỷ ảnh ung tùn phùng trường phát. Nhân bảng 52. Hắn chết. Nhưng có manh mối. Phùng trường phát có thể rõ ràng nhìn ra là bị người đánh lén chí tử. Đại truy huyệt chỗ có hát sa trưởng vết tích, bị chấn kinh mạch đứt từng khúc. Có thể đem hát sa trưởng luyện được như thế tạo nghệ. Tả đạo bên trong thật là không nhiều. Chỉ có một cái tên là phiên vân ma quân người có thể làm được. Người này thông mạch lục trọng thiên thực lực, hành tung quỷ bí, lơ lửng không cố định. Ta hoài nghi là hắn hạ độc thủ. Ngoài ra, Diêu Vũ thương thế trên người cũng có chút cổ quái, hắn là bị người lấy lợi kiếm giết chết, phần bụng kiếm thương mặc dù bị người tận lực đảo nát qua, nhưng là chúng kiếm bộ vị không thay đổi, có chín thành có thể là chết bởi lưu quang kiếm pháp bên trong một kiếm trường hồng. Ta để Trương Cao Thu điều tra, trong thành tinh thông lưu vân kiếm pháp chỉ có một người, là Hắc Thủy Bang bang chủ phụ tá trường hồng kiếm đinh lực. Cho nên tiếp xuống tới, hy vọng ngươi có thể điều tra một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, thân phận của hai người đều không đồng nhất, nếu là không cách nào tra ra chân tướng, chỉ sợ đến tiếp sau còn muốn có không ít gọn sóng. Thượng quan Viêm nói. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, gật đầu nói, tốt. Đúng rồi, còn có bổng lộc sự tình quên cùng ngươi nói, từ tháng này bắt đầu, ngươi mỗi tháng có thể hưởng thụ triều đình bổng lộc là 1.000 lượng bạc, mặc dù là thiếu chút, nhưng là chỉ cần lập công, các loại đan dược, bí tịch đều có thể cho ngươi, mà lại nhiệm vụ bên trong thu hoạch tài phú, cũng để cho chính ngươi xử trí. Thượng quan Viêm nói. Vậy cái kia cái tiền thưởng đâu? Ta lần trước giết chết Hắc Phong tứ sát, lần này lại xử lý tam đầu dao, cộng lại tối thiểu 30 vạn tiền thưởng, không biết cái gì thời điểm có thể phê cho ta. Trần Tuyên chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Thượng quan Viêm đánh giá một chút hắn, nói, cái này tiền thưởng tùy thời có thể phê, chỉ bất quá ngươi xác định hiện tại muốn. 30 vạn lượng văn ngân, liền xem như đổi thành ngân phiếu cũng là một bao lớn, ngươi xác định mang theo nhiều tiền như vậy chạy khắp nơi. Cũng đúng a. Trần Tuyên ngẩn ngơ, nói, vậy làm sao bây giờ? Ừm, chờ ngươi sau này tiến vào thông mạch cảnh giới, có thể dùng số tiền này tại triều đình bên trong mua đan dược, bí tịch hoặc là bảo khí, hết thể hưởng thụ chiết khấu 70%, như thế nào? Thượng quan Viêm hỏi. Trần Tuyên nghĩ nghĩ, nói, cũng được. Ừm, vậy ta hiện tại liền mang theo hài tử về trước nha môn, tra án sự tình nhờ ngươi, nếu có nhu cầu, ta sẽ để cho Trương Cao Thu cùng Vương Viễn Sơn phối hợp ngươi, đúng, ngươi thứ một bước chuẩn bị làm sao bây giờ? Thượng quan Viêm vẫn hỏi một câu. Trần Tuyên cười ha ha, nói, các ngươi có các ngươi phương pháp, ta có ta phương pháp, tiền bối vẫn là không nên hỏi nhiều, chúng ta một sáng một tối, có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Được. Thượng quan Viêm đồng ý, đi qua ôm lấy Vương Tiểu Hổ. Đúng rồi, nhớ kỹ Lộc Nhung cùng lợi khí. Trần Tuyên nhắc nhở. Yên tâm. Thượng quan Viêm đáp lại, đi ra cửa viện. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ. Một đám thiếu niên lập tức đi theo. Mấy người các ngươi đều không cần lo lắng, Vương Tiểu Hổ sẽ khá hơn. Hảo hảo thu thập tâm tình, chuẩn bị qua mấy ngày khảo thí đi. Trần Tuyên phân phó nói. Mấy người sắc mặt biến ảo, lo lắng từ Vương Tiểu Hổ nơi đó thu hồi ánh mắt. Trần Tiên Sinh, Tiểu Hổ thật sẽ tốt sao? Hoàng Tiểu Phong hỏi. Hy vọng sẽ đi. Trần Tuyên nói. Ban đêm. Trần Tuyên vừa sử dụng hết cơm tối, tiếng đập cửa vang lên. Ban ngày thấy qua thượng quan Viêm đại đệ tử Vương Viễn Sơn toàn thân áo trắng, xuất hiện ở Trần Tuyên ngoài cửa, mang theo ấm áp tiếu dung, khí chất phi phàm, nói. Trần Tiên Sinh, ta đem đồ vật mang đến. Hắn đến bây giờ còn không biết Trần Tuyên chân chính thân phận, trong mắt hắn, người trước mắt ý nguyên chỉ là người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên. Đa tạ, mời đến. Trần Tuyên cười nói. Vương Viễn Sơn có một cái bao, đi theo Trần Tuyên đi vào gian phòng, đem bao khỏa đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng giải khai, bên trong là một thanh màu đen vỏ kiếm trường kiếm, còn có một cái phong tại hộp ngọc bên trong thần bí sự vật, trừ cái đó ra, còn có một cái hơi mỏng sổ. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên. Một bả nhấc lên trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra, ken một tiếng, một thanh hiện động lên xích hồng quang trạch trường kiếm xuất hiện trong tay. Xích Uyên. Trên chuôi kiếm hai chữ rạng rỡ lấp lóe. Hào kiếm. Trần Tuyên thán phục một tiếng, trong phòng kéo mấy cái kiếm hoa, hô hô rung động, rất là hài lòng. Cái này hiển nhiên cũng là một thanh lợi khí, cùng tử thương tương xứng. Hắn thu trường kiếm, lại nắm lên hộp ngọc, mở ra xem, một đoạn lớn bằng cánh tay Lộc Nhung xuất hiện tại hộp ngọc bên trong, xem ra chỉ là trong đó một đoạn. Tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm, lờ mờ còn có tơ máu tồn tại. Cái này có thể gia tăng 10 năm nội lực. Nếu là lại thêm 10 năm, vậy hắn chính là năm 109 nội lực. Trần Tiên Sinh còn hài lòng. Vương Viễn Sơn cười nói. Coi như không tệ. Trần Tuyên cảm thấy hài lòng, đống nhiên nói, đúng rồi, cái này sổ là cái gì? Là gần nhất nha môn tra ra một chút quỷ dị hành tung người, trong đó có lẽ liền có phiên Vân Ma Quân. Vương Viễn Sơn nói. Ừm, có lẽ. Trần Tuyên cảm thấy không đúng. Hắn tinh thông dịch dung thuật, nếu như không ra tay, chúng ta rất khó khóa chặt hắn, cho nên sư tôn để ta đem sổ cũng tặng cho ngươi, để chúng ta cùng ngươi đồng thời hành động, bắt phiên Vân Ma Quân, mà lại sổ bên trong còn có cái khác chi tiết, bao quát hai người tử vong địa điểm cùng thời gian chờ. Vương Viễn Sơn nói, thì ra là thế. Trần Tuyên hiểu được, nắm lên sổ, bắt đầu đọc qua. Trước đó nghe nói Trần Tiên Sinh đang lâm cẩm tú lâu, lực áp quần hùng, tại hạ hướng tới đã lâu. Hôm nay nếu không còn chuyện gì, không biết có thể chỉ giáo một hai. Vương Viễn Sơn mỉm cười. A. Trần Tuyên nhìn một chút Vương Viễn Sơn, khép lại sổ. Tiểu tử, ngươi đây là không phục A, muốn cân nhắc một chút ta. Vương Minh muốn linh giáo, có gì không thể. Trần Tuyên cười nói. Đã như vậy, đã tội. Vương Viễn Sơn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay. Ken. Bên hông hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, lam quang dính, sắc bén dị thường, cũng là một thanh lợi khí. Trần Tiên Sinh, cẩn thận. Vương Viễn Sơn mặt ngậm mỉm cười, đột nhiên cầm kiếm công tới, nhanh như thiểm điện, đi lên thẳng đến yếu hại. Trần Tuyên một thanh rút ra xích huyền, hồng quang hiện lên, mang theo lực lượng cường đại nháy mắt quét tới. Keng. Một tiếng vang giòn. Một kích này Trần Tuyên đem toàn bộ nội lực vận chuyển mà ra, không chút nào giữ lại, chỉ một chút đập Vương Viễn Sơn bàn tay tê dần, trong tay trường kiếm tại chỗ rời khỏi tay, phịch một tiếng, đính tại một bên vách tường. Vương Viễn Sơn tự thân cũng là thân thể lắc lư. Sắc mặt kinh hãi, liên tiếp rút lui hai ba bước, bàn tay không ngừng co rút. Cái này cái gì lực lượng? Đã nhường. Trần Tuyên mỉm cười nói. Ta hắn A còn luyện kiếm pháp gì? Nhất lực hàng thập hội không phải rất thơm. Chương 122, Đại hội quân hùng. Viễn Sơn huynh, ngươi không sao chứ? Trần Tuyên lộ ra hòa ái chi sắc, thu trường kiếm, cười tủm tỉm đi hướng Vương Viễn Sơn. Vương Viễn Sơn bàn tay phát run, hổ khẩu chỗ lóe ra máu tươi, sắc mặt kinh ngạc, nói. Không có. Không có việc gì. không có việc gì liền tốt, nếu là đập lấy đụng ta cũng không tốt bàn giao. Trần Tuyên cười nói. Vương Viễn Sơn âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Quái lực thư sinh, danh bất hư truyền. Nguyên bản còn muốn thăm dò đối phương, nhưng bây giờ hoàn toàn phục. Hắn đi qua rút ra trường kiếm, nhìn thoáng qua lưỡi kiếm, đau lòng không thôi, sắc mặt đều bóp méo. Lưỡi kiếm chỗ thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ khe, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Hắn lập tức đem kiếm trở vào bao, chắp tay nói, đa tạ Trần tiên sinh chỉ giáo, tại hạ cáo tử. Hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám lại ở lâu, vội vàng rời đi. Chờ một chút. Trần Tuyên mặt ngậm mỉm cười, nói, có một chuyện cần Viễn Sơn huynh giúp ta đi làm.
Chuyện gì?
Vương Viễn Sơn quay đầu. Trần Tuyên nói, ngươi đưa lỗ thai tới. Hắn tại Vương Viễn Sơn bên thai nhỏ giọng thầm thì một trận. Vương Viễn Sơn sắc mặt khẽ giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Trần Tuyên, nói, ngươi.
Xác định.
Đương nhiên, đại trượng phu ngạo khiếu cả đời, há có thể cô phụ một bầu nhiệt huyết. Trần Tuyên mở miệng nói. Vương Viễn Sơn thở sâu, rung động nói, tốt, ta giúp ngươi. Trần Tuyên mỉm cười, đem hắn đưa ra đại môn.
Tiểu tử, biết ngươi không phục, hiện tại phục không?
Hắn biết không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, khẳng định trấn nhiếp không nổi Thượng Quan Viêm dưới tay những cái kia các đồ đệ, nhưng bây giờ hẳn là tốt, hẳn là không người còn dám đến ước lượng mình. Hắn quay người về đến phòng, đống nhiên lâm vào suy tư. Tiếp xuống tới hắn có mấy cửa công pháp có thể lựa chọn tu luyện. Thiên Lý Truyền Âm Công, Đại Khô Vinh Thần Trưởng, Thiết Đầu Công. Nếu bàn về đẳng cấp cao nhất đương nhiên là Đại Khô Vinh Thần Trưởng, dù sao đây là hắn từ thần bí tổ chức nơi đó được đến, không thể coi thường. Mà lại hiện tại điểm kinh nghiệm là 770 điểm, đầy đủ dùng. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị giữ lại tiếp tục thêm điểm ngũ độc tâm kinh. Ngũ độc tâm kinh trước mắt đã đến lô hỏa thuần thanh, 01100, lập tức chính là đại thành. Hắn muốn nhìn đại thành sau ngũ độc tâm kinh, có phải là cũng có thể thăng cấp. Quan hệ này lấy hắn sau này thành tựu. Trần Tuyên đi qua, lấy ra lục đung, chuẩn bị luyện hóa. Sáng sớm, một trận tuyết lớn lần nữa không có dấu hiệu nào bay lả tả mà xuống. Trong sân một mảnh trắng xóa. Đầu đường chỗ so hôm qua càng thêm náo nhiệt, từng cái hài tử vui cười âm thanh truyền đến thật xa, không ít người tại đất tuyết bên trong đánh lấy tuyết cầu, đầu đường bên trên buôn bán các loại quả vật so dĩ vãng càng nhiều, các loại nướng khoai lang, nướng tinh bột mì, lư đà cổn, thịt dê nướng. Bán được lửa nóng. Trần Tuyên từ trong phòng đi ra, thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí, một thân màu trắng đại áo khoác, đầu đội khăn nho, lưng đeo trường kiếm, tướng mạo thanh tú tuấn lãng. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Một ban đêm trôi qua, Lộc Nhung dược lực triệt để luyện hóa. Đến nay nội lực đã đạt 5109, thể nội lần nữa xuất hiện hơn 10 chỗ huyệt vị quang hóa, nội khí tràn đầy, đục trên thân hạ tràn ngập lực lượng. Nếu để cho Thượng Quan Viêm biết mình là 5109 nội lực, đoán chừng có thể lập tức đem mình cao cao cùng bái. Trần Tuyên mặt ngậm mỉm cười, đi ra cửa viện. Tiếp xuống tới chính là muốn đại hội quần hùng thời khắc. Giang thành bên trong, một đám giang hồ hào khách mới vừa vặn tỉnh ngủ. Một cái có tính chấn động đại tin tức liền lan truyền nhanh chóng, oanh động toàn bộ Giang Thành. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên muốn tại hôm nay buổi trưa tại Cẩm Tú Lâu, khiêu chiến nhân bảng hào kiệt, các lộ anh hùng đều có thể quan sát. Tin tức mới ra, như là một cái bom nổ dưới nước, nhét vào không có chút rung động nào sông trong thành. Vô số người vì đó xôn xao. Thật hay giả? Tin tức từ chỗ nào truyền đến? Tạm thời không rõ ràng thật giả, nhưng là theo tin tức xưng, Tây Môn Lanh Phong, Lưu Hải. Chu Thiên thu sạch đến chiến thư. Sự kiện lớn, đoàn người mau qua tới. Tây Môn Lanh Phong, nhân bảng 44, vũ khí mây sát xích kim côn, tuyệt học, cuồng phong lạc diệp thập bát thước, hổ khiếu long ngâm trưởng, cảnh giới, thông mạch ngũ trọng thiên. Lưu Hải, nhân bảng 42, vũ khí toái kim lưu quang kiếm, tuyệt học thực nhật kiếm pháp, kim quang thần trưởng, thần hành bách biến bộ, cảnh giới, thông mạch tứ trọng thiên. Chu Thiên địa, nhân bảng 39, quân hùng phân chấn. Vô số người ngược đạp tuyết, hướng về Cẩm Tú Lâu tiến đến. Trần Hiên Viên cử động lần này mặc kệ thắng bại như thế nào, đều chú định trong giang hồ nhấc lên oanh động. Một chỗ yên lặng sân nhỏ. Một kẻ thân thể khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, tràn ngập dương cương đẹp tuấn lãng nam tử, một mặt mỉm cười, tay trái nắm lấy thô to màu đỏ tạm kim côn, tay phải một cái khăn lông, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong tay trường côn, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Một lần lại một lần, thẳng đến đem toàn bộ xích kim côn lau một lần. Ánh mắt mới rơi vào một bên một chương chiến thư bên trên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quái lực thư sinh. Trong miệng hắn nói nhỏ, sải bước đi ra cửa viện. Một cái khác tiểu viện. Một vị người mặc thanh sam, nhìn hào hoa phong nhã, thân thể thon gầy thanh niên, một mặt mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan, từ gian phòng đi ra. Thiếu gia, ngươi thế nhưng là nhân bảng 39, Trần Hiên Viên còn chưa liệt nhân bảng liền dám khiêu chiến ngươi, thật sự là quá mức cuồng vọng, thiếu gia hoàn toàn có thể không rảnh để ý, vì sao nhất định phải chạy tới. Bên cạnh thay hắn bung dù gã sai vặt nhịn không được phàn nàn nói. Ghi nhớ, trên đời này phàm là hào kiệt trên thân đều có tia chấp chỗ, không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Chu Thiên mỉm cười. Bên người gã sai vặt y nguyên một mặt tức giận bất bình, lơ đễnh. Ồn ào khách sạn bên trong. Một người mặc áo đen, khuôn mặt trắng bệnh nam tử trung niên lúc đầu ngay tại uống rượu, đồng nhiên nghe được tin tức, nhướng mày, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng đáng sợ cười lạnh. Hắc hắc. Nhân bảng cao thủ. Hắn liếm môi một cái, tiếp tục uống rượu. Náo nhiệt sòng bạc bên trong, một vị gã sai vặt từ bên ngoài chạy tới, tại trưởng quỹ bên thai cấp tốc nói nhỏ. Trưởng quỹ sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra quái dị, phất phất tay, đem gã sai vặt đuổi, do dự một chút, xoay người đi hậu đường. Một vị thân thể thô kệch độc nhãn hán tử, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên hắn, nói, là thật. Đúng vậy, chủ nhà muốn phái người đi nhìn xem sao. Trưởng quỹ mà hỏi. Hắc hắc. Cẩm tú lâu lầu năm trừ ta cùng đinh lực có thể đi lên, các ngươi ai cũng không thể đi lên. Độc nhãn hán tử hắc hắc cười lạnh, nói, không cần phái người, nhân bảng cao thủ quyết chiến, quản chúng ta chuyện gì. Vâng, chủ nhà. Trưởng quỹ không người, cấp tốc lui xuống. Độc nhãn hán tử ánh mắt nheo lại, trong đầu dần dần lâm vào suy tư. Đông tuyết bay múa, tiếng người huyên náo. Cẩm tú lâu hạ sớm đã vây người đông nghìn nghịt, không biết hội tụ bao nhiêu hào kiệt, tiếng ồn ào một mảnh, đều tại ngước cổ, ngẩng đầu quan sát. Tuyết lớn rơi xuống, dính tại mọi người trên thân, nháy mắt liền bị mọi người nội khí chỗ bức hơi, hóa thành từng đợt hơi nước, trên mặt đất ngay cả ẩm ướt đều không có ẩm ướt. Dưới lầu, mặt trời mới mọc võ quán kim quán chủ, người mặc mới tinh đỏ chót áo khoác ngoài, một đầu hoa dâm sợi tóc, bật hơi như khói, tinh thần khỏe mạnh, thật sớm liền đã ngồi tại một trường trên ghế bành, tiến hành giải thích. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên hôm nay khiêu chiến tam đại nhân bảng cao thủ, phàm là có thực lực đều có thể lên lầu nhìn qua. Cho đến nay, Đại Giang Võ Quán quán chủ, Trời Chiều Võ Quán quán chủ, Tăng Hiền Võ Quán quán chủ, cùng với hắn nhiều vị danh túc đều đã thành công lên lầu. Sơ này bên ngoài, còn có Lăng Tiêu phái trưởng lão, phủ thành chủ công tử, tổng bộ đầu thiên kim chờ nhiều vị tuổi trẻ cao thủ cũng toàn bộ đang đỉnh. Còn có không ít tuổi trẻ cao thủ đang xông lâu thời điểm, dừng bước tại lầu 3 bên ngoài. Các loại tuyệt học nhiều lần ra, thấy mọi người mắt đều hoa. Bất quá, đặc sắc nhất khẳng định vẫn là lầu 5 quyết đấu, đáng tiếc mọi người bị quản chế tại tự thân thực lực. Không cách nào đăng đỉnh. Lâu một vị trí, bốn vị thủ lâu người đều là mệt thở hừng hộp, gần như thoát lực. Dù bọn hắn thay phiên phòng thủ, cũng không chịu nổi mọi người luân phiên khiêu chiến, ngắn ngủi một canh giờ, đã có vài chục tên thanh niên tài tuấn khiêu chiến bọn hắn. Đúng lúc này, một vị người mặc màu trắng đại áo khoác, khuôn mặt tuấn tú thanh niên, lưng đeo trường kiếm, khí chất ánh nắng thoải mái, từ đám người đi ra, mặt ngậm trói lọi mỉm cười, hướng về Cẩm Tú lâu đi đến. Trần Tuyên đối với hôm nay tạo hình dị thường hài lòng. Đi ra ngoài trước đó soi nửa nén hương tả hữu tấm gương, tự tin đang giận độ bên trên tuyệt đối đạt đến lý tưởng nhất trạng thái. Quái lực thư sinh Trần Hiên Viên tới. Đám người hoành động, một mảnh xôn xao. Trần Tuyên sắc mặt tối đen, khỏe miệng co giật. Được không dễ dàng duy trì khí chất nháy mắt tán loạn. Ngại nãi ngươi. Lâu một thủ lâu người cười khổ một tiếng, chắp tay nói, Trần Tiên Sinh, mời. Làm hôm nay chiến thư nhân vật chính, hắn tự nhiên là không dám ngăn trở. Trần Tuyên có chút gật đầu. Hướng về mái nhà đi đến. Có người rung động mở miệng, long tranh hổ đấu, nhất định là long tranh hổ đấu. Kim quan chủ, Trần Thiếu Hiệp có phải là quá mức cuồng vọng, Tây Môn Lanh Phong bọn hắn đều đã là nhân bảng thành danh cao thủ, bài danh phía trên, Trần Thiếu Hiệp coi như khiêu chiến lời nói, cũng không nên vừa lên đến liền khiêu chiến bọn hắn, dạng này phần thắng có thể có mấy thành. Có người bỗng nhiên buồn bực hỏi. Những người khác cũng đều là kịp phản ứng, cảm thấy nghi hoặc. Vừa lên đến liền khiêu chiến nhân bảng hàng đầu, thực sự hiếm thấy. Tối thiểu bọn hắn chưa từng nghe qua. Kim quán chủ thở dài một tiếng, nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhân bảng cao thủ tất cả đều ai cũng có sở trường riêng, không thể lấy xếp hạng cao thấp đến luận thực lực, xếp hạng thứ 70 vị người liền nhất định so xếp hạng người thứ 40 người yếu sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Xác thực khả năng không lớn. Nhân bảng xếp hạng chủ yếu lấy chiến tích đến hiển. Nếu là có người chiến tích không hiện, xếp tới cuối cùng cũng là vô cùng có khả năng. Mà lại Trần Hiên Viên gần nhất mới vừa vào giang hồ, chỗ triển lộ thực lực có lẽ không đến chân chính thực lực một nửa cũng nói không chừng. Nói như vậy, Trần Thiếu Hiệp xác thực không tính cuồng vọng. Có người tự nói, mái nhà rộng lớn, sớm đã tới không ít người, bảy mấy chục tấm chỗ ngồi, thành nội nhiều vị danh túc, đều đã vào vị trí của mình. Đại Giang Võ Quán, Trời Chiều Võ Quán, Tăng Hiền Võ Quán, Lăng Tiêu Phái Trưởng Lao các loại, tối thiểu hơn 10 người. Nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, mọi người nhao nhao đứng dậy mỉm cười. Trần Thiếu Hiệp anh hùng gia Thiếu Hiệp, lão hủ bội phục bội phục. Trần Thiếu Hiệp thật sự là tuổi trẻ cao minh. Trần Tuyên từng cái hoàn lễ, mặt ngậm mỉm cười, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Tây Môn Lanh Phong, Lưu Hải, Chu Thiên tất cả cũng không có trình diện, không khỏi âm thầm nhíu mày. Mình con tới sớm. Hắn đi tới một bên, bình tĩnh ngồi xuống, nhắm hai mắt, làm bộ dưỡng thần. Cao thủ tại trước khi quyết chiến, đồng dạng đều muốn ấp ủ khí thế, Trần Tuyên mặc dù không quan tâm cái gì khí thế, nhưng dạng này làm bộ nhắm mắt, tối thiểu có thể cho người một loại cao lãnh cảm giác. Tiếng bước chân truyền đến, lần lượt lại có không ít cao thủ đang đỉnh. Trần Tuyên ánh mắt nửa khép nửa mở, một mực tại nhìn một cái nhìn chăm chú lên đầu bậc thang, từng cái lần lượt lên lầu người đều bị hắn xem ở đáy mắt. Thẳng đến một vị người mặc áo đen, khuôn mặt trắng bệch nam tử trung niên, một mặt cười quái dị, hắc hắc đi lên, Trần Tuyên mới không khỏi nhướng mày, hắn yên lặng quan sát một hồi, như có điều suy nghĩ, tiếp tục nhắm mắt. Đột nhiên, nặng nề tiếng bước chân vang lên. Một đạo thanh tịnh thanh âm truyền đến, quái lực thư sinh Trần Thiếu Hiệp, tại hạ cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể cùng Trần Thiếu Hiệp luận bàn, hết sức vinh hạnh. Mọi người nhao nhao nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Xích Kim Côn Tây Môn Lãnh Phong. Tây Môn Thiếu Hiệp tới. Rất nhiều thành danh danh túc nhao nhao đứng dậy, chắp tay làm lễ. Chương 123, bất động như núi. Một kẻ thân thể khôi ngô, mặt mày cương nghị thanh niên nam tử đi đến đi tới, hắn mày rậm mắt to, tóc đen nhánh, điển hình phương Bắc đại hán thân hình, mặc một thân hắc bào, trên thân tràn ngập một cỗ cương dương đẹp, tại trong tay nắm lấy một cây xích đồng côn, hiếm thấy kim loại đúc thành, có thể so với lợi khí. Trên lầu đông đảo danh túc nhao nhao đứng dậy làm lễ. Trần Tuyên cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía Tây Môn Lãnh Phong. Mỉm cười nói, Tây Môn Thiếu Hiệp có thể đúng hẹn mà đến, tại hạ hết sức vinh hạnh. Ha ha ha. Tây Môn Lanh Phong cười ha ha một tiếng, thần sắc thoải mái, nói, ta cũng không giống như bọn hắn, cố ý trì hoãn, ta là từ trước đến nay có đỡ tất đánh, Trần Thiếu Hiệp, không bằng chúng ta bắt đầu trước như thế nào. Hắn nhìn về phía Trần Tuyên, trong ánh mắt sáng ngời có thần. Tây Môn huynh có đỡ tất đánh, tại hạ như thế nào cái gì e ngại người. Một đạo sáng sủa thanh âm vang lên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Mọi người nhao nhao nhìn lại, lần nữa xôn xao. Lưu Thiếu Hiệp đến. Thực Nhật Kiếm Lưu Hải, nhân bảng 42. Gặp qua Lưu Thiếu Hiệp. Trần Tuyên ánh mắt nhìn, đã thấy một người mặc cẩm y liễu, khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử từ lầu năm lối vào đi ra, khoe miệng mỉm cười, khí độ phi phàm. Hắn thân thể không cao, so Tây Môn Lãnh Phong muốn thấp một cái đầu không ngừng, nhưng lại có khác khí chất, để người một chút nhìn liền khó có thể quên. Trần Tuyên mỉm cười, nói, kính đã lâu Lưu huynh đại danh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần huynh khách khí. Lưu Hải mỉm cười, nói, nghe nói ngươi mời ba người, còn có một vòng thiên địa a. Không tệ. Trần Tuyên cười nói. Có chúng ta ba vị nhân bảng cao thủ là Mải Thạch, Trần huynh trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, đều đem danh chấn giang hồ, không ai không biết. Lưu Hải cười nói. Cái khác lao bối danh túc đều là cảm khái không thôi. Lúc này mới chân chính thiếu niên nhiệt huyết, giống như bọn hắn tuổi trẻ này sẽ là vạn vạn không từng có qua. Bọn hắn tại giang hồ lan lộn, trải qua đại nửa đời, kết quả là cũng chỉ là trộn lẫn cái danh túc danh hiệu, trừ cái đó ra, không còn thành tựu. Người tuổi trẻ bây giờ lại từng cái tư chất tuyệt đỉnh, tuổi nhỏ nhiệt huyết, coi là thật hậu sinh khả úy. Tuyết thế càng lớn, sen lẫn gió lạnh, đầy trời bay lả tả. Lầu dưới hào kiệt càng tụ càng nhiều, người người nhốn nháo, không biết mấy, tứ phía bát phương công trình kiến trúc đều đã bị trắng ngần tuyết trắng bao trùm, cái khác trên đường phố cũng đều góp nhặt thật dày một tầng. Nguyên bản còn có một chút bán khoai lang, yêu thịt dê nướng hán tử cũng đều bởi vì tuyết thế tăng lớn, không được không đề cập tới sớm thu quán. Toàn bộ giang thành, chỉ còn lại có mấy cái này giang hồ hào khách, dưới lầu đứng không được, thì là leo đến một bên nóc nhà, đại thụ, phàm là có thể đứng người địa phương, toàn bộ đã đứng đầy, một mảnh đen kịt. Phủ nha phương hướng. Thượng quan Viêm vận mục hướng về Cẩm Tú lâu nhìn lại, mang trên mặt khẽ cười cho, một sợi râu dài bay múa, thâm bất khả trắc. Sư tôn. Cái này Trần Tiên Sinh thực lực như thế cao cường, vì sao trước kia chưa từng nghe qua sự tích của hắn? Một vị đệ tử buồn bực hỏi. Tối hôm qua bọn hắn tam sư huynh Vương Viễn Sơn trở về, nói tại Trần Tuyên lòng bàn tay một chiêu liền bị đánh bại, ngay cả lợi khí cũng bị đập ra một cái dấu vết, bọn hắn nguyên bản còn muốn cân nhắc một chút Trần Tuyên, bây giờ lại cũng không dám lại sinh ra loại này ý nghĩ. Theo lý thuyết như thế một vị cao thủ, trước kia hẳn là tuyệt đối không phải hạ người vô danh mới đúng, liền xem như sơ nhập giang hồ, cũng nên có chỗ lai lịch. Thế nhưng là bọn hắn điều tra, vị này Trần Tiên Sinh giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không có chút nào đầu nguồn. Cái này chỉ có thể nói rõ, người này dùng chính là giả danh. Các ngươi gặp qua hắn, đều gặp. Thượng quan Viêm khẽ cười nói. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau.
Đều gặp.
Vương Viễn Sơn lông mày suy tư. Người này trước đó giết chết tam đầu giao dùng chính là độc thuộc tính nội công, nhưng tối hôm qua cùng mình luận bàn dùng lại không phải độc thuộc tính, mà là hàn băng thuộc tính. Hắn trong đầu cấp tốc lan lộn, đồng nhiên nghĩ là xuyên suốt cái gì, sắc mặt giật mình.
Không thể nào.
Trạng Nguyên Lâu. Cùng Cẩm Tú Lâu cùng xưng là Giang thành phủ lớn nhất hai nơi lầu các, là Hoa Châu đặc biệt cảnh quan một trong, hai lầu gặp nhau ba đầu đường phố. Điểm khác biệt lớn nhất là, Cẩm Tú Lâu quảng nạp thiên hạ anh hùng, là người giang hồ thần trong lòng thánh chi địa, mà Trạng Nguyên Lâu thì quảng nạp thiên hạ tài tử, là đông đảo tài tử thần trong lòng thánh chi địa. Giờ phút này, tuyết lành đồng bền, một mảnh trắng xóa. Một chỗ nhã gian bên trong, truyền đến bình tĩnh thanh âm thản nhiên, tin tức đã chứng thực. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên thật là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên Châu đóng vai, bao quát trước đó quân tử kiếm Trần Vũ, cũng là tên giả của hắn một trong. Hắc hắc, đại công tử quả nhiên xứng đáng kỳ tài hai chữ, chân không bước ra khỏi nhà liền đã biết hiểu thiên hạ sự tình, cái này giang hồ dù lớn, không có bao nhiêu sự tình có thể giấu giếm được đại công tử. Một đạo tiếng cười nhẹ vang lên. Tất cả sự thật đều là một phương mặt xây dựng ở số tính toán cơ sở bên trên, khác một phương mặt thì là nhỏ xíu chứng cứ. Chỉ cần đem những này sâu chuối, trên đời tự nhiên không có việc gì có thể giấu giếm được ngươi. Bình tĩnh thanh âm thản nhiên truyền ra, nói, quân tử kiếm Trần Vũ trước đó tại táng thần hành lang liên sát ngũ ma, thi thể xé ra về sau, cùng Trần Tuyên tuyệt học không khác nhau chút nào, sau đó hắn lại tại Bình Thành đánh giết phong lôi trưởng Đồng Bách Hộ, lại đổi thành mới thân phận thần đao vô địch Trương Vô Địch, nhưng hắn sử dụng vẫn là độc công cùng hấp huyết thần trưởng, mà lại ban đêm lại đả thương nặng Yến Thương Hoài cùng Trương Như Thiên, một đường sâu chuối xuống tới, hắn từng cái thân phận giả tự nhiên không công mà phá. Muốn công bố ra ngoài sao? Đối diện người kia cười nói. Trước không cần, ta có tác dụng lớn. Bình tĩnh thanh âm thản nhiên vang lên. Từng đợt rất nhỏ tiếng ho khan từ Cẩm Tú Lâu dưới lầu truyền ra, người còn chưa tới, phía dưới tiếng ồn ào liền đã xa xa truyền đến. Chu Thiếu Hiệp đến. Gặp qua Chu Thiếu Hiệp. Hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân. Rất nhiều người mừng rỡ hô. Tây Môn Lãnh Phong hai tay chép tại trong tay áo, trong ngực ôm xích kim côn. Hướng về lầu năm đầu bậc thang nhìn lại, cười nhẹ nhàng mà nói, xem ra người đã tới đủ, ai tới trước, không bằng ta trước như thế nào. Thực Nhật Kiếm Lưu Hải mỉm cười, nhìn thoáng qua Trần Tuyên, cười nói, Trần Thiếu Hiệp đã dám thiết chàng tỷ đấu này, tự nhiên đối tự thân thực lực tương đối tự tin, từ trước đến nay sẽ không bị Tây Môn một người đánh bại a. Trần Tuyên mỉm cười, không cho trả lời. Nơi thang lầu, một người mặc trường sam màu xanh, thân thể đơn bạc, sắc mặt hơi lộ vàng như nến thanh niên đi tới, đi mấy bước, ho khan một cái. Bên người còn theo một vị gã sai vặt, trong tay cầm một cây rủ, một đường phản nàn không ngừng. Nơi hẻo lánh bên trong hắc bảo nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Chu Thiên Địa, khóe miệng lộ ra đáng sợ tiếu dung. Các vị thứ lỗi, tại hạ hẳn là không tới chấm đi. Chu Thiên nhẹ nhàng ho khan, chắp tay mỉm cười. Tây Môn Lãnh Phong ngáp một cái, nói, cũng không tính là mượn, một hồi sẽ qua, ta liền muốn ngủ tiếp đi, đã đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, để cho ta tới. Cùng Trần Thiếu Hiệp sẽ lên một hồi. Hắn nói liền muốn đứng dậy, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói, Tây Môn công tử chấm đã, không bằng để ta tới trước như thế nào. Tây Môn Lãnh Phong cùng mọi người ánh mắt nhìn, chỉ thấy nguyên bản canh dự ở lầu năm lối vào phục ma trượng vọng thiên nhai một mặt mỉm cười, đi đến lâu tới. Mấy ngày trước hắn tại Trần Tuyên thủ hạ liền lùi lại 9 bước, một chiêu cũng chưa kịp phản công, trong lòng thật là phiền muộn, đã sớm muốn lần nữa tìm kiếm cơ hội, khiêu chiến Trần Tuyên. Hôm nay tự nhiên là tốt nhất thời khắc. Hán phục ma trượng pháp, 66 tam thập lục lộ, giảng cứu chính là đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi, cửa hành lang địa thế thật to hạn chế hắn thực lực phát huy, hôm nay nếu có thể tại mái nhà cùng Trần Tuyên nhất quyết cao thấp, cho dù bại trận cũng không tiếc nuối. Tây Môn Lãnh Phong lộ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyên. Thiên Ngai huynh nguyện ý, tự nhiên phục bồi. Trần Tuyên mỉm cười. "Tốt, Trần thiếu hiệp, xin chỉ giáo." Vọng Thiên Ngai đi tới. Trong tay thuộc đồng côn nhẹ nhàng nhoáng một cái, bày ra thức mở đầu. Tây Môn Lãnh Phong sở lấy cái cảm, quan sát. Hắn cùng Vọng Thiên Ngai đều là sử côn chi nhân, Vọng Thiên Ngai dùng chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong phục ma trượng, vòng cương manh trình độ, so với mình ra truyền côn pháp còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tại bên cạnh quan sát Vọng Thiên Ngai côn pháp, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Thiên Ngai huynh, mời. Trần Tuyên trường kiếm mở ra, tuyệt không ra khỏi vỏ. Vọng Thiên Ngai trong tay cầm chỉ là phổ thông thuộc đồng côn, khó mà ngăn trở lợi khí, hắn như trường kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu liền sẽ cắt đứt đối phương trường côn, cuộc tỉ thí này tự nhiên cũng liền không cần lại so, không có ý nghĩa. Hô! Vọng Thiên Ngai cũng không nghĩ nhiều, bàn chân đập mạnh, mang theo một cỗ khí tức khủng bố, nháy mắt vọt tới, đi lên chính là phục ma trượng pháp bên trong kim cương hộ pháp, đồng trên thân ra chỉ hùng hậu nội lực, suy suy rung động, một gậy đánh xuống, khí lãng nháy mắt tách ra. Một kích này không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Đang ngồi danh túc đều là nhịn không được mở miệng lớn tiếng khen hay. Tứ phía đứng tại trên nóc nhà cùng lầu dưới giang hồ khách, càng là luôn mồm khen hay. Trần Tuyên bất động như núi, không có chút rung động nào, trường kiếm nhẹ nhàng quét qua. Keng. Khủng bố một côn hung hăng nện ở hắn trong tay trên trường kiếm, phát ra thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe. Trần Tuyên thân thể lại động cũng không động. Tốt nội lực. Mọi người giật nảy cả mình. Tam đại nhân bảng cao thủ cũng là ánh mắt ngưng lại. Vọng Thiên ngay biến sắc, lập tức biến chiêu, trường côn như long, lôi cuốn lấy càng uy mãnh khí thế hung hăng đánh tới hướng Trần Tuyên, tiếng côn như là long âm, vang dội chói tai. Trần Tuyên trường kiếm chuyển động theo, lần nữa một ô. Keng. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến, khí lãng quét ngang. Trần Tuyên y nguyên cũng chưa hề đụng tới, nếu như tảng đá. Vọng Thiên ngay biến sắc lại biến, trong tay trường côn lần lượt quét ngang, một kích so một kích khủng bố, một kích so một kích lực lượng, 36 phục ma trượng pháp trực tiếp tại hắn trong tay sử một lần, đến cuối cùng lực lượng mạnh mẽ cơ hồ là ngay từ đầu gấp đôi nhiều. Nhưng Trần Tuyên trong tay trường kiếm lại đem đều ngăn lại, mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào, nội lực nhiều mãnh, tự thân đều từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới, rất nhanh. 36 phục ma trượng pháp sử một lần, Trần Tuyên bước chân ngay cả động cũng không động. Vọng Thiên ngay hai tay hổ khẩu run lên, sắc mặt rung động, đạp đạp rút lui. Hắn nội lực tiêu hao quá lớn, cái trán đã thấy tinh mịn mồ hôi lạnh, một phương mặt là kinh hãi, khác một phương mặt thì là tiêu hao quá độ. Cái này tam thập lục lộ phục ma trượng pháp thực sự đã xem sức lực cả đời toàn bộ sử xuất, vượt xa di vãng bất luận cái gì thời điểm phát huy. Nhưng cho dù dạng này, thế mà đều không thể để Trần Thiếu Hiệp nhúc nhích chút nào. Một nháy mắt, hắn có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Hắc, hắc hắc, ta hơn một năm không vào giang hồ, coi là vẫn là ta quen thuộc cái kia giang hồ, thật tình không biết đã trở thành nết ngồi đáy giếng, hôm nay tại hạ thua tâm phục khẩu phục, đa tạ Trần Thiếu Hiệp chỉ điểm. Vọng Thiên ngai tự dễ cười vài tiếng, chắp tay nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng thay người thủ lâu, có thể sẽ khắp thiên hạ anh hùng, hiện tại xem ra, coi là thật buồn cười. Thiên ngai huynh không cần chú ý, Thiên ngai huynh thực lực mạnh. Hơn xa cùng thế hệ đếm không hết, chỉ là tại hạ có chỗ kỳ ngộ, cho nên mới cùng thường nhân khác biệt. Trần Tuyên an ủi. Đang ngồi lao bối danh túc từng cái một mặt rung động, trong lòng chua ngọt cay đắng, một mảnh phức tạp. Không núp đích, đứng tại chỗ, đem trọn vẹn phục ma trượng pháp tiếp một lần, loại này thực lực thật là khủng bố. Phục ma trượng pháp giảng cứu chính là xúc thế, khí thế càng xúc càng mạnh, lực lượng càng xúc càng lớn, muốn đứng không núp nhích cho tiếp xuống tới, sao mà khó khăn. Kỳ ngộ. Vọng Thiên ngai ánh mắt mê mang, tự lẩm bẩm. Tốt nội lực. Tây Môn Lanh Phong ánh mắt lộ ra tinh quang, nhảy lên mà ra, rơi vào Trần Tuyên đối diện, nói, Trần Thiếu Hiệp, ngươi đã quyết đấu một trận, đi đầu nghỉ ngơi một hai, lại cho ta đấu như thế nào? Trần Tuyên mỉm cười nói, Tây Môn huynh muốn chỉ giáo, tại hạ cầu còn không được, cần gì nghỉ ngơi? Tốt, đã dạng này, vậy cái này tiện nghi ta liền chiếm. Tây Môn Lanh Phong bước chân một điểm, thân thể bỗng nhiên vọt tới, trong tay xích kim côn phát ra chói tai gào thét. Lực lượng cương mãnh, lấp loé óng ánh quang huy, giống như là một ngọn núi lửa nghiêng đầu nện xuống, lực lượng cùng khí thế so vừa vặn Vọng Thiên ngai mạnh mấy lần không chỉ. Trần Tuyên vận chuyển nội lực, trường kiếm trở tay vẩy một cái, cùng Tây Môn Lanh Phong va vào nhau. Keng. Thanh âm chói tai, một tầng khí lãng quét ngang ra. Trần Tuyên y nguyên lung lay cũng chưa từng lung lay, thân thể thẳng tắp, như là núi lớn, mang trên mặt tiểu dung, nói, Tây Môn huynh, cẩn thận. Tây Môn Lanh Phong biến sắc. Lâm vào cùng vừa vặn Vọng Thiên ngai đồng dạng tình huống, lực lượng tuân ra, bị đối phương đều đón đỡ, đối phương nội lực như là không cốc vực sâu, hàng không thấy đáy, một chiêu trôi qua, hắn ngay cả Trần Tuyên danh giới cuối cùng cũng ở đâu cũng không thăm dò ra. Hắn ầm ĩ vừa kêu, cuồng phong lạc diệp thập bát thức nháy mắt liên hoàn mà ra, hướng về Trần Tuyên oanh sát mà đi. Chương 124, 2 tháng 1 bình. Gió tây gió lạnh thanh âm khuấy động, toàn thân chân khí thôi động cực điểm, xích kim côn bên trên phát ra hảo quang óng ánh. Hô hô rung động, hướng về Trần Tuyên điên cuồng chào hỏi mà đi. Trần Tuyên trong tay trường kiếm múa, vẫn không có ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, bên trên ngăn lại phòng, đem Tây Môn Lãnh Phong công kích toàn bộ ngăn lại. Hai người ở giữa đang rung động, cuồng phong gào thét, nội lực kích xạ, dưới chân bàn đá xanh đều liên tiếp băng liệt, trong nháy mắt trôi qua hơn 10 chiêu. Tây Môn Lãnh Phong cuối cùng một côn cùng Trần Tuyên va vào nhau về sau, khí kình quét ngang, đống nhiên tay trái vận khởi trường lực, phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Quang mang lập lòe, một trưởng hướng về Trần Tuyên bổ tới. Hổ khiếu long ngâm trưởng. Trần Tuyên con mắt lóe lên, tay trái vận khởi hàn băng chân khí, nơi lòng bàn tay băng hàn một mảnh, hiện ra tùm băng tinh, một trưởng đối đập mà qua.
ầm. Thanh âm oanh minh, chấn động đến cả lầu đỉnh đều cơ hồ lắc lư. Quan chiến đông đảo danh túc tất cả đều thân thể nhoáng một cái, cảm thấy cương phong bước mặt, từng đợt hàn khí út mặt mà đến, vội vàng vận công ngăn cản. Xó xỉnh bên trong nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, lộ ra sắc mặt khác thường, chăm chú nhìn Trần Tuyên. Chu Thiên Địa, Lưu Hải cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một trường qua đi, Tây Môn Lanh Phong thân thể tại chỗ phiêu thối 4 mét, rơi vào 4 mét có hơn, sắc mặt rung động nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng là thân thể nhoáng một cái, rút lui nửa bước, âm thầm liễu lưới, nhìn về phía Tây Môn Lanh Phong. Nhân bảng cao thủ, quả nhiên đều có chỗ hơn người. Mình đã dùng 90 năm nội lực thế mà cũng bị chấn động đến rút lui nửa bước, có thể nghĩ, trưởng lực của đối phương mạnh cỡ nào. Loại này tiếng hổ khiếu long ngâm tựa hổ có thể ẩn ẩn ảnh hưởng đến người tinh thần, để người xuất hiện ngắn ngủi mê muội, từ đó nội lực gián đoạn. Vừa vặn nếu không phải mình phản ứng rất nhanh, tuyệt đối phải ăn được thua thiệt ngầm, nói không chừng như vậy bại trận. Trần Tuyên âm thầm kinh dị, rốt cục thu chủ quan chi tâm. Đã nhường. Trần Tuyên trịnh trọng chắp tay. Tây Môn Lanh Phong sắc mặt phức tạp, nội tức từng mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi lực từ lòng bàn tay đánh thẳng ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Trên thân vài chỗ yếu huyệt đều tựa hồ bị đóng băng, huyết nhục run lẩy bẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, nội tức tại thể nội liên tiếp đi 7-8 vòng mới dần dần khôi phục nói chuyện, không về phần trước mặt mọi người xấu mặt. Trần Thiếu Hiệp thực lực cao thâm, tại hạ bội phục, nửa tháng sau Trần Hiên Viên đại danh, chắc chắn treo trên cao nhân bảng. Tây Môn Lanh Phong chắp tay nói. Hắn nín thở, một hơi ngay cả nói nhiều lời như vậy, sửng sốt không có chút nào lộ ra mình dị thường. Trên thực tế trong cơ thể hắn băng hàn đáng sợ. Hàn khí đã sớm xuyên vào rất nhiều yếu huyệt, toàn thân như cương châm đâm đồng dạng, khó chịu vô cùng. Trần Tuyên càng thêm ngạc nhiên. Chúng hắn hàn băng chân khí, thế mà nhanh như vậy liền khôi phục hành động cùng miệng lưỡi chi lực, con hàng này thực lực không kém. Lưu Hải, Chu Thiên liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Tây Môn Lanh Phong lần nữa hít một hơi thật sâu, ngoại giới rét lạnh không khí tiến vào trong cơ thể hắn, thế mà để hắn cảm thấy có chút ấm áp. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn băng hàn xa so với ngoại bộ gió lạnh còn lạnh hơn. Hắn nhìn xuống không phát run, cười hắc hắc, nhìn về phía Lưu Hải cùng Chu Thiên Địa, nói, lần này ta là qua đủ nghiện, hai vị, đến lượt các người, hắc hắc, Trần Thiếu Hiệp nội lực đương thời có 102, trưởng lực càng là thâm bất khả trắc, các ngươi ai tới trước. Hắn một câu nói ra, khoe miệng cũng nhịn không được nữa manh quất một chút, vội vàng không nói thêm lời, hướng về vừa đi, miễn cho xấu mặt. Thực nhật kiếm Lưu Hải mỉm cười. Nhìn về phía Trần Tuyên, nói, Trần Thiếu Hiệp nội lực thâm bất khả trắc, tại hạ bội phục, nếu là tương đối nội lực cùng trường pháp, ta thừa nhận xa không bằng Trần Thiếu Hiệp, như vậy đi, ta chỉ xuất một kiếm, Trần Thiếu Hiệp nếu có thể ngăn trở, ta liền ngay tại chỗ nhận thua. Lưu huynh mời. Trần Tuyên chắp tay nói. Trần Thiếu Hiệp, ngươi không điều tức. Lưu Hải kinh dị nói. Đối phương nội lực thật chẳng lẽ đến loại tình trạng này. Luân phiên đại chiến hai vị cao thủ, ngay cả điều tức cũng không cần. Trần Tuyên mỉm cười. Nói, tại hạ thân thể chịu nổi, không cần lãng phí thời gian. Lưu Hải trong lòng càng kinh, thật sâu nhìn xem Trần Tuyên. Vị này Trần Thiếu Hiệp đến cùng là bực nào lai lịch. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái khác nhân bảng cao thủ có thể có biểu hiện như vậy. Tốt, ta liền lấy thực nhật kiếm pháp bên trong một chiêu cuối cùng hỏa lân vệ nhật đến lĩnh giáo Trần Thiếu Hiệp cao chiêu. Lưu Hải nhìn về phía Trần Tuyên, bình phục hạ tâm tình, sau đó từ bên hông rút ra trường kiếm. Keng, kiếm mang như nước, lóe ra lập loè bạch quang. Như một đạo trường hồng bị hắn cầm tại trong tay. Trần Tuyên âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên, hiện tại gặp phải cao thủ đều là nhân thủ một thanh lợi khí. Không biết lấy hiện tại thiết bố sam có thể hay không ngăn trở. Lưu Hải thở sâu, ánh mắt bên trong đống nhiên bạo ánh sáng, mở miệng quát chói tai, hỏa lân phệ nhật. Vâng! Hắn nội lực thôi động, trường kiếm đống nhiên hóa thành một đoàn tàn ảnh, quang mang chói lọi, lập tức chiếu sáng thiên địa, giống như là một vòng liệt nhật đột nhiên hiện hiện, từng đạo quang mang bắn ra. Từng mảnh kiếm khí dày đặc như là hạt mưa, trong lúc nhất thời, trên lầu đông đảo danh túc tất cả đều không khỏi hơi nheo mắt lại, trong lòng giật mình. Kiếm khí dày đặc như mưa, mưa như chút nước mà xuống. Cái này vô số kiếm khí, phàm là có một đạo rơi vào Trần Thiếu Hiệp trên thân, đó chính là thua, cao thủ so chiêu chính là như vậy, thắng thì thắng, thua thì thua, dù là đạo này kiếm khí không có đả thương hắn, đó cũng là thua. Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, biết rốt cuộc không thể đứng tại nguyên chỗ bất động, hắn nội lực thúc nhập hai mắt. Một nháy mắt tất cả kiếm khí trong mắt hắn giống như là chậm lại động tác, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy hoa sơn kiếm pháp hướng về vô số kiếm khí nên đón. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm khí bị hắn chấn vỡ, nhanh đến cực hạn. Tại dây đặc kiếm khí bên trong, Lưu Hải thân thể mờ mịt, bỗng nhiên như đồng hóa vì lưu quang, cùng kiếm khí hòa làm một thể, trong tay trường kiếm đâm thẳng mà tới.
Trần Thiếu Hiệp phải thua. Hắn cho dù ngăn trở một kiếm này, nhưng cái khác kiếm khí vọt tới, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi. Rất nhiều danh túc thầm nghĩ. Lưu Hải một chiêu này cực kỳ tinh diệu, đầu tiên là chấn động ra vô số kiếm khí, tuân hướng Trần Tuyên, sau đó thân thể dung nhập kiếm khí, cùng nhau vọt tới. Trừ phi Trần Tuyên cũng có loại này quần thể công kích, nếu không tất thua vô cùng. Trần Tuyên nhướng mày, đông nhiên ầm ĩ vừa kêu, bao hàm hùng hậu nội lực, chấn động đến nóc nhà gì rào run rẩy, bên cạnh rất nhiều chén trà phanh phanh rung động, hết thể nổ tung, dù cho là một chút lao bối danh túc cũng bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, màng nhĩ nhói nhói. Ngay tại vọt tới Lưu Hải bị cái này vừa kêu trực tiếp chấn động đến màng nhĩ tê dần, não hải muốn nức, động tác nháy mắt dừng lại mấy phần. Ngay cả lúc trước hắn phát ra tới kiếm khí cũng có chút hỗn loạn một chút. Trần Tuyên đột nhiên nhún người nhảy lên, từ đông đảo kiếm khí bên trong nhảy ra, trở tay một kiếm hướng về Lưu Hải chém tới. Lưu Hải nháy mắt kịp phản ứng, trường kiếm hồi báo, cùng Trần Tuyên nháy mắt va vào nhau. Keng! Khí kình tương giao, hỏa tinh bắn tung tóe, một cỗ vô hình lực lượng quét ngang từ phía. Răng rác một tiếng, mặt đất nát thành một mảnh, ào ào rung động. Lưu Hải thân thể tại chỗ rút lui mà ra, bàn tay tê dần, lợi khí kém chút bị rung ra đi, liền lùi lại ba bước mới rốt cục ngừng lại, sắc mặt giật mình. Trần Tuyên cũng an ổn rơi vào nơi xa, trường kiếm nơi tay, vững vàng nắm lấy. Hắn màu trắng đại áo khoác, đón gió múa, đục trên thân hạ không hư hại chút nào. Một đám lao bối danh túc ai cũng rung động không thôi. Nhìn xem trên bàn vỡ vụn chén trà, thoải mái nước trà, đại giang võ quán quán chủ Đường tóc dài bùi ngùi thở dài, hậu sinh khả úy, coi là thật hậu sinh khả úy. Trần Thiếu Hiệp thực lực cao thâm, tại hạ bội phục. Lưu Hải nhẹ nhàng chắp tay. Khách khí, Lưu huynh đã nhường. Trần Tuyên mỉm cười, nếu không phải tại hạ có chỗ kỳ ngộ, tất nhiên không phải Lưu huynh đối thủ. Lưu Hải thoải mái cười một tiếng, nói, thắng chính là thắng, thua thì thua, ngươi nội lực cao hơn ta sâu, ta thua không oan, ngươi không cần như thế. Đa tạ. Trần Tuyên chắp tay. Hắc hắc. Tây Môn Lanh Phong mí mắt phát xanh, vẫn không biết, đống nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Chu Thiên Địa, nói, Lưu huynh thế mà cũng bại, xem ra Trần Thiếu Hiệp thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn, Chu huynh, hiện tại tới phiên ngươi. Lưu Hải cùng một đám lao bối danh túc tất cả đều nhìn về phía Chu Thiên Địa. Chu Thiên từ đầu đến cuối chưa phát qua một lời, ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ho nhẹ mấy lần, một mặt mỉm cười, thân thể đơn bạc. Tại phía sau hắn gã sai vặt lộ ra lo lắng, nhìn một chút Trần Tuyên, không nghĩ tới cái này không bị hắn nhìn thấy cuồng vọng hạng người vậy mà thật đáng sợ như thế. Liên tiếp bại hai vị nhân bảng hào kiệt. Tăng thêm trước đó phục ma trượng vọng thiên ngai, chính là liên tiếp bại ba người. Chu Thiên có chút ho khan, cười nói, Trần Thiếu Hiệp, ngươi không cần điều tức. Trần Tuyên mỉm cười nói, tốt, cho ta nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn cảm thấy vẫn là điều tức một chút tốt hơn, dạng này có thể ẩn tàng một chút thực lực, bằng không. Không khỏi quá mức kinh thế hai tụ, dẫn tới người bên ngoài ghen ghét. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận khí. Nửa chén trà nhỏ về sau, Trần Tuyên mở hai mắt ra, tinh quang rạng rỡ, nói, Chu Minh, xin chỉ giáo. Chu Thiên lần nữa ho khan vài tiếng, cười nói, ta lấy phép tính thành danh, công lực chỉ là tiếp theo, nếu là một hồi không hợp Trần Thiếu Hiệp ý tứ, xin hãy tha lỗi. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể đơn bạc, ho nhẹ vài tiếng, đi vào Trần Tuyên trước mặt. Mời. Trần Tuyên nói, Chu Thiên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đập đi qua, cổ phát khí quyển, lại mang theo một cỗ khó tả uy áp, như là một tòa tường đồng vách sắt bức mặt đè xuống, Trần Tuyên nhướng mày, trường lực đánh ra, đón lấy đối phương một trường này. Nhưng ở bàn tay hắn tới gần nháy mắt, Chu Thiên một trường này nhưng trong nháy mắt biến thành hai trường biến thành bốn trường biến thành tám trường. Cuối cùng biến thành 32 trường, vẫn còn tiếp tục biến hóa. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng đem nội khí dày đặc trước người. Đồng thời thôi động hàn băng chân khí cùng đối phương đẩy trời trưởng lực chạm vào nhau, nhưng cái này mỗi một trưởng đều giống như thật, mỗi một trưởng đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Trần Tuyên xưa nay đấu pháp đều là thẳng đến chi hướng, lực đại thủ thắng, nhưng giống như dạng này biến hóa phần diệu, quỷ dị khó lường trường pháp, quả nhiên là lần đầu thấy. Nếu chỉ là những này thì cũng thôi đi, Chu Thiên tay trái cũng đống nhiên đánh ra, mang theo một cỗ khó tả uy áp, cùng tay phải đồng dạng, một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16. Cho dù Trần Tuyên kiệt lực phòng thủ, vẫn là thân chúng ba trường, bất quá hắn dựa vào nội lực thâm hậu, vội vàng hai tay đẩy ra, một cỗ băng hàn chi khí tuôn ra, đem Chu Thiên trực tiếp chấn ra ngoài. Ầm. Hai người đồng thời phiêu thối mà ra. Trần Tuyên trên thân không hư hao chút nào, Chu Thiên lại kịch liệt ho khan, bị một cỗ tuyệt cường hàn khí trực tiếp xâm nhập thể nội, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trần Tuyên liền muốn lần nữa tiến lên, lại phát hiện Chu Thiên vội vàng khoát tay. Khu khu. Ván này ngang tay. Chu Thiên thanh sam đơn bạc, một trận ho khan, nhìn về phía Trần Tuyên, nói, Trần Thiếu Hiệp thực lực cao thâm, tại hạ bội phục. Trần Tuyên ám đạo hổ thẹn. Trên thực tế là mình thua, bởi vì chính mình là trước bị đối phương vỗ trúng, sau đó mới vỗ trúng đối phương. Bất quá vừa vặn hắn nếu là thi triển hóa công đại pháp, như vậy liền không chắc sẽ thua, đối phương bàn tay trở nên nhiều hơn nữa cũng vô ích, một khi bị mình dính bên trong, nội lực liền sẽ trong khoảnh khắc toàn bộ tuôn ra. Nhưng ở đông đảo cao thủ trước mặt, hắn sao tốt thi triển hóa công đại pháp. Huống hồ đối phương trước đó nói, hắn không lấy chiến lược nghe tiếng, lấy phép tính nghe tiếng. Trần huynh khách khí, ván này là tại hạ thua. Trần Tuyên chắp tay nói. Khu khu. Không cần như thế, ta nói thế hỏa cũng không khuyết đại chi ý, ngươi hàn băng nội lực đã xâm nhập trong cơ thể ta, ta cũng tại ngươi trên thân lưu lại ba trưởng, đại gia ai cũng không có chiếm tiện nghi, cho nên là thế hỏa. Chu Thiên khoát tay nói. Cựu cung bắt quái trưởng. Đại giang võ quán đường quán chủ một mặt chấn kinh, nói, là Lũng Tây Chu thị trấn tộc tuyệt học, cựu cung bắt quái trưởng. Cái khác danh túc cũng nhao nhao giật mình. Tây môn Lãnh Phong giữa mũi miệng bốc lên hàn khí, bước đi ra khí lưu đều cơ hồ trở thành khối băng, thanh âm run rẩy nói, này ma bệnh quả nhiên có chút trình độ, trước đó ta còn muốn cân nhắc một chút hắn, hiện tại xem ra, chỉ sợ ta xa xa không phải đối thủ. Trong cơ thể hắn hàn khí càng tăng lên, không chỉ có không có bị bức ra, ngược lại dọc theo huyết mạch tại quanh thân trở đi, đem hắn quóng đến giống như là băng côn đồng dạng. Bất quá hắn lại tự kiềm chế mặt mũi, không muốn để cho người khác giúp hắn bức lạnh, chỉ có thể mình vận công ngăn cản. Chu Thiên mỉm cười, ho khan hai tiếng, lần nữa đi hướng chỗ ngồi. Bên cạnh gã sai vặt ám thở phào, lập tức đón. Cũng may nhà mình công tử cùng đối phương thế hòa, nếu không như thành đối phương mài thạch, kia là hắn xa xa không muốn nhìn thấy. Chương 125, Phiên Vân Ma Quân. Đang ngồi mọi người đều có tâm tư, một chút lao bối danh túc sắc mặt phức tạp không hiểu. Lầu dưới đông đảo hào kiệt mặc dù không có thấy rõ toàn bộ, nhưng cũng nhìn ra đại khái, trong lúc nhất thời quần hùng xôn xao, dưới lầu nhấc lên sóng cả sóng to. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên 2 tháng một bình, tháng sau chú định đăng lâm nhân bảng. Cái gì? Hắn cùng Chu Thiên đấu bình rồi. Chu Thiên nhân bảng 39, chẳng phải là nói tháng sau Trần Tuyên cũng sẽ xếp tại trường 30. Thiên tiêu, quả nhiên là thiên tiêu. Lông ngông tuyết lớn, càng thêm dày đặc, giữa thiên địa đã hạ một mảnh trắng xóa. Trên lầu mọi người cũng không còn ở lâu, không ít danh túc sắc mặt phức tạp, nhao nhao đứng dậy rời đi. Chu Thiên cũng hướng Trần Tuyên hàn huyên một ván, ho nhẹ vài tiếng, đi xuống lâu đi. Trần Tuyên ánh mắt lại đa số đều rơi vào xó xỉnh bên trong áo đen nam tử trung niên nơi đó. Trung niên nam tử kia từ khi đi lên liền một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, ánh mắt tại ba vị nhân bảng cao thủ trên thân thỉnh thoảng lưu luyến, khóe miệng mang theo từng tia cười lạnh. Trần Tuyên như có điều suy nghĩ, nhìn thấy trung niên nam tử kia xuống lầu, đống nhiên mỉm cười, nói, vị tiên sinh này chấm đã. Áo đen nam tử trung niên động tác dừng lại, chuyển qua nhìn về phía Trần Tuyên, trắng bệnh gương mặt giống như là không có một tia huyết sắc, như là cứng ngắc người chết. Có việc. Áo đen nam tử trung niên khàn khàn nói. Vị tiên sinh này nhìn có chút lạ mặt, bất quá có thể đăng lâm lầu năm, tất không phải hạ người tầm thường, còn chưa thỉnh giáo. Trần Tuyên mỉm cười. Ha ha, hắc hắc. Áo đen nam tử trung niên cười vài tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua Trần Tuyên, quay người tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Trần Tuyên nhướng mày, đông nhiên mỉm cười nói, tiên sinh, không biết có thể hay không chỉ giáo một hai. Hắn đông nhiên nô ra bàn tay, hướng về nam tử trung niên bả vai sờ soạn. Nam tử trung niên nhìn cũng không nhìn, hai ngón tay chập chỉ thành kiếm, hóa thành màu đen kịt, một chỉ điểm tại Trần Tuyên bàn tay. Trần Tuyên đã sớm đem hàn băng chân khí dày đặc lòng bàn tay, tại đối phương ngón tay chỉ tới nháy mắt. Trên trăm năm công lực nháy mắt quán chú mà qua, xông phá đối phương trên ngón tay đen nhánh quang mang phủ kín, tràn vào đối phương thể nội. Nam tử trung niên biến sắc, như thiểm điện thu tay lại chỉ, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyên, ánh mắt bên trong bắn ra hung quang. Trần Tuyên cười ha ha một tiếng, rút lui một bước, chắp tay nói, đắc tội đắc tội. Hắc! Hắc hắc! Nam tử trung niên lần nữa cười vài tiếng, trắng bệnh gương mặt một điểm biểu lộ đều không có, xoay người lần nữa xuống lầu. Trần Tuyên như có điều suy nghĩ. Khoe miệng lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Tiếng tăm 45. Đồng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm mừng rỡ. Tiếng tăm quả nhiên tới. Hô, hô, hô. Lúc này, phía sau hắn truyền đến từng đợt thô trọng tiếng hít thở. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người xuống lầu, chỉ còn lại có Tây Môn Lãnh Phong một người, cái thằng này ngồi trên ghế, cong đến run lẩy bẩy, sắc mặt một mảnh tím xanh, hai mắt nhắm nghiền. Như cũ tại ra bên ngoài kiệt lực bức lạnh. Trong mũi khí lưu vừa vặn thở ra, liền kết thành khối băng, ngay cả một đôi lỗ mũi đều cơ hồ bị băng tinh chấu ngăn chặn. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn nhiệt độ xa so với ngoại giới gió tuyết còn muốn băng hàn. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ỷ vào cường hãn nội lực ngăn cản, nhưng hàn băng chân khí phát tác về sau, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đáng sợ, đến bây giờ hắn đã ngay cả động cũng không thể động, cái này thời điểm, nếu có người muốn lấy tính mạng hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trần Tuyên mỉm cười, đi đến Tây Môn Lãnh Phong phụ cận, vận khởi trưởng lực hướng về Tây Môn Lãnh Phong phía sau lưng vỗ xuống đi, trợ hắn hóa giải thể nội hàn khí. Một cái mắt, Tây Môn Lãnh Phong thể nội băng hàn cấp tốc biến mất, dọc theo lỗ chân lông hết thảy vận ra. Sắc mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục như thường. Rất nhanh, tiếng hít thở của hắn dần dần bình ổn. Trần Tuyên lần nữa rút về trưởng lực. Tây Môn Lãnh Phong nháy mắt mở hai mắt ra, trong lòng xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyên, đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Trần thiếu hiệp tương trợ. Hắn trong lòng hổ thẹn. Trước đó một mực cầm kình, không muốn để cho người tương trợ, nghĩ không ra kết quả là vẫn là Trần thiếu hiệp trợ giúp mình, lần này là mất mặt quá mức rồi, bất quá cũng may những danh túc này không có ở phụ cận. Nếu không thanh danh của mình coi như đậu. Tây Môn huynh khách khí, như không có chuyện khác, vẫn là xuống lầu đi. Trần Tuyên mỉm cười, quay người xuống lầu. Tây Môn Lãnh Phong nhấc lên xích kim côn, lập tức đi theo. Hắn ánh mắt liếc nhìn, phát hiện Lưu Hải bọn hắn sớm đã xuống lầu, trong lòng không khỏi âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ Lưu Hải trong cơ thể của bọn họ không có hàn khí? Tuyệt không có khả năng này. Trần thiếu hiệp trưởng lực chi lạnh, tại hắn thấy qua người bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Chính mình cũng kém chút bị đông cứng chết, bọn hắn làm sao có thể một chút việc đều không có, nhất định là cùng mình đồng dạng, cố ý cầm kình, kỳ thật sau khi trở về liền muốn lập tức phát tác. Trần Tuyên ánh mắt hướng về bên ngoài quét tới, y nguyên rơi vào vị trung niên nam tử kia trên thân, nhìn thấy vị trung niên nam tử kia quẹo vào một cái ngõ nhỏ.